Chương 204, bó húc cách dùng mới. Chương 204, bó húc cách dùng mới đó là vật gì? A Pip nhìn xem Victor trong tay màu nâu vài thô cái túi, nhìn qua nơi đó cũng không phải là cái gì ly kỳ đồ vật, nhưng lão đối đầu cái kia đáng giận biểu lộ chứng minh bó húc có khả năng sẽ để cho hắn giật nảy cả mình. Người cái lão gia hỏa sẽ không cầm phổ thông đồ vật đến quét quang, thứ này đến cùng có hiệu quả gì? Hắn hồ nghi hỏi. Muốn biết ta? Victor đại pháp sư nhẹ nhàng ngước trong tay cái túi, thậm chí còn dùng ma pháp khống chế cái túi tại không trung xoay tròn, có phải là rất muốn biết? Hừ hừ. Vivian nhìn không được hai cái này lão ngoan đồng đấu khí, cố ý ho khan một tiếng. Ngay sau đó, A Pip liếc một cái Victor, sau đó trên mặt nụ cười hướng Vivian hỏi, ngươi nhất định biết đây là cái gì, tiểu Vivian? A Pip lao tiên sinh. Vivian bình tĩnh nói, đây là bằng hữu của ta trên đại lục tìm tới một loại đồ uống, nó hiệu quả rất không tệ, có thể hữu hiệu tăng lên tinh thần lực, còn có thể làm dịu mệt nhọc. Như vậy sao? A Pip nhìn cũng không nhìn lao đối đầu, mà là liếc qua con kia vải thô cái túi, loại hiệu quả này ngược lại là rất có ý tứ, ta lát nữa nhất định phải thử một chút. Ta cũng không có đồng ý. Victor lão pháp sư lắc một cái lông mày, liền muốn cự tuyệt. Thôi đi, lão gia hỏa, ngươi cố ý ở trước mặt ta lấy ra, không phải liền là vì khoe con sao? A Pip trực tiếp đánh gãy lời nói của đối phương, mà lại thứ này là của người ta vì bị ẩn, ngươi cũng chỉ là người ta lão sư mà thôi. Đón lấy, hắn không có cho Victor lão pháp sư cãi lại cơ hội, mà là lập tức cười nói với vị bị ẩn, như vậy, liền đi theo ta đi, ta mang các ngươi đi phòng khách. Nói trở lại, tiểu vị bị ẩn, ngươi thật không cân nhắc đổi một vị lão sư sao? A Pip phất phất tay, cổng kia hai con thạch tự quỷ gạt gù dơ, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, khôi phục tượng đá nguyên trạng, mà vị vị ẩn chỉ có thể cười làm lành, quay đầu an ủi đã tức điên cái mũi phì phò Victor lão pháp sư. Trước khi đến, nàng liền biết hai người này sẽ cãi nhau, trước đó giúp nàng xem bói thời điểm liền gặp qua bọn hắn không hợp nhau, nhưng là lão sư y nguyên vẫn là mang nàng đi tới Kim Tước Hoa Thành, vị vị ẩn đối với mình lão sư vô cùng cảm kích. Xoát nước sôi rót vào cái cốc, theo thìa bạc quái, rất nhanh trong chén chất lỏng chuyển đổi thành hơi vàng sắc bộ dáng, vị vị ẩn từ bên cạnh cầm lấy một khối nhỏ mật đường, cái này bó húc còn có thể căn cứ chính mình khẩu vị, gia nhập mật đường. Ừm. Áo thuật đại pháp sư ạ phiệp nhẹ nhàng nhấp một miếng tự mình trong chén bò húc, gia nhập một điểm mật đường sắc thực khá hơn một chút. Ma lực của ngươi làm sao tiêu hao nhiều như vậy? Victor đại pháp sư uống xong một ngụm đồ uống, đột nhiên hỏi. Ạ phiệp dùng thìa bạc khuấy đều bò húc cũng không có ngẩng đầu nhìn đối phương, có người mời ta tiên đoán, lời tiên đoán này rất phiền phức, đối phương địa vị lại quá cao, ta không tốt lắm cự tuyệt. Có thể cao bao nhiêu? Victor trong giọng nói bao hàm một tia khinh thường, bọn hắn cùng thuộc tại hiệp hội pháp thuật, không quá cần bận tâm những quý tộc kia ý nghĩ cùng tình cầu. Nhị vương tử. Ạ phiệp trầm mặc mấy giây, nói thẳng ra người bị thác. Hả? Victor đại pháp sư nhíu mày một cái, phần vương quốc người thừa kế. Không phải là muốn hỏi lúc nào tự mình có thể lên ngôi xương vương A. So cái kia phiền thoái hơn một điểm. A Pip uống xong một ngụm lớn bò húc, hắn muốn hỏi chính là tương lai, phần vương quốc cương vực lớn đến bao nhiêu. Victor ánh mắt nhảy một cái, rất có dạ tâm, cũng rất có tự tin. Ta cho hắn làm tiền đoán, nhưng là chưa nói cho hắn biết tình huống thực tế. A Pip thổi mấy lần cái chén trong tay, ta chỉ nói cho hắn tương lai phần vương quốc cương vực cùng hiện tại không sai biệt lắm. Vậy ngài thực tế nhìn thấy lây này? Vivian tức thời hỏi, nàng cũng rất tò mò cái này chiếm diện tích bát ngát vương quốc tương lai sẽ phát sinh cái gì. Phần vương quốc không còn. A Phiệp uống xong một ngụm bò húc bình tĩnh nói, không có rồi. Vivian chấn kinh đến từ trên ghế nhảy dựng lên, làm sao lại không có nữa nha, là vương quốc, còn là hải tử, biết quá nhiều đối ngươi cũng không tốt. Áo thuật đại pháp sư A Phiệp nhìn xem Vivian, hắn trên mặt nụ cười hiền lành, tựa như một vị bảo vệ tôn bối trưởng giả, nếu như có thể coi nhẹ đi dâu ria bên trên màu hồng nơ con bướm mà nói. Nghe hắn, Vivian. Victor lão pháp sư cũng nhắc nhở tự mình học đồ. Có đôi khi đề nghị của hắn đối ngươi còn là rất trọng yếu. Vivian cau mày, khẽ gật đầu, nàng biết hai người này chỉ là tính tình bên trên không hợp nhau, lại thêm lúc tuổi còn trẻ bởi vì vị kia tên là Anna khác phái mà não không thoải mái, nhưng bọn hắn hai cái lại là một loại khác chi kỷ tồn tại. À Phiệp lao tiên sinh không nghĩ nói cho nàng cụ thể chi tiết, chính là không hy vọng tự mình quấn vào trong đó, mà lao sư của mình Victor rõ ràng cũng là đồng ý đối phương ý nghĩ. Không thể không nói, thứ này đúng là rất không tệ. À Phiệp chuyển đổi chủ đề. Hắn ngâm nghĩa trong tay bò húc nhướng mày nói, ta vậy mà cảm giác được tinh thần của mình tựa hồ có chút tăng lên, nếu như uống nhiều một chút, nói không chừng còn có thể khôi phục phấn khởi trạng thái. Hắn lần nữa uống xong một ngụm bò húc, đúng là đồ tốt, ngươi lần này tới là chuẩn bị đem chúng nó đều đưa cho ta sao? Ngươi nghĩ thì hay lắm. Victor lão pháp sư lập tức nói, trước kia ngươi cướp đi Anna hiện tại còn muốn đoạt cái này sao? Vivian bình tĩnh uống vào trong tay đồ uống, nhưng nàng lỗ tai đã dựng lên, chẳng lẽ hôm nay có thể nghe tới có ý tứ sự tình. Thứ này cho ngươi sẽ chỉ ở đáy biển cho cá ăn, cho ta mới có thể phát huy ra nó tác dụng chân chính. A Phiệp thẳng tắp thân trên, một bộ ta mới là thứ này bá nhạc dáng vẻ. Ngươi cũng liền uốn tại Kim Tức Hoa Thành mà thôi. Victor cố ý nghiêng đầu, mỗi ngày dùng nhiều như vậy ma pháp năng lượng đi duy trì ngươi cái này lơ lửng ma pháp gian phòng, hao phí lớn như vậy, còn không bằng của ta đáy biển tháp ma pháp đâu. Ngươi biết cái gì, coi như hao phí những cái kia ma lực duy trì cái này lơ lửng phù văn trận pháp, nhưng là lại có bao nhiêu người có thể làm đến. A Phiệp cười suy một hồi, toàn bộ hiệp hội pháp thuật, cũng chỉ có của ta tháp ma pháp có thể như vậy. Nói xong hắn không để ý đến lao đối đầu biểu lộ, mà là chuyển hướng Vivian, nhỏ Vivian, những vật này là nơi nào cầm tới, ngươi có thể đem bọn chúng đều cho ta, ta có thể giúp ngươi phát huy ra bọn chúng lớn nhất công hiệu. Lớn nhất công hiệu. Vivian nghe xong liền trợn to xanh biết hai mắt, lão sư của nàng trước đó nói qua, loại này bò húc bột phấn có thể làm một loại phụ trợ tu tập ma pháp thủ đoạn, chẳng lẽ nói áo thuật đại pháp sư ạ Phịp Lao tiên sinh còn có lợi hại hơn phương pháp, có thể hữu hiệu lợi dụng đến loại này kỳ dị đồ uống sao?
Đúng.
A Phịp khẳng định gật gật đầu, hắn nghiêm túc nói, những vật này để ta cảm giác mệt mỏi của mình giảm bớt rất nhiều, mà lại thân thể tốc độ máu lưu thông đều tăng tốc, ta nhớ chúng nó hẳn là có càng lớn tác dụng.
Đó là cái gì?
Vivian hy vọng mà hỏi, nàng đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. Nó có thể là một phần hiệu quả cực kỳ tốt tráng dương đồ uống. Chương 205, đại lộ hoa loa kèn dưới mặt đất chủ nhân. Chương 205, đại lộ hoa loa kèn dưới mặt đất chủ nhân. Ta cảm thấy còn là Vivian lung túng vừa cười vừa nói, nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng áo thuật đại pháp sư ạ Phịp có thể cho ra cái gì cao hơn đề nghị, kết quả nghe đến muốn bắt bò húc đi làm tráng dương đồ uống về sau, ngay tại trong lòng lần nữa đem đối phương phân loại làm không muốn mặt lao sát lang. Quả nhiên lão sư nói không sai, ngươi có thể đem tháp ma pháp xây ở kim tức hoa thành khu đèn đỏ, ý nghĩ cũng rất phù hợp a. Nội tâm của nàng nhà danh nói, đồng thời còn liếc qua lão sư của mình, chỉ thấy hắn túi đầu uống vào cái chén trong tay, tựa hồ đối với ạ Phịp sẽ đưa ra loại này đề nghị không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn.
Không, tiểu vị vị ân.
Ạ Phịp cởi mở cười nói, ta biết cái này nghe vào rất khó mà mở miệng, nhưng là ngươi phải biết hiện tại đại lộ hoa loa kèn, những cái kia nam tính các quý tộc thế nhưng là nguyện ý tiêu tốn không ít đồng vàng đi mua vào dạng này vật phẩm. Trước đó có người tại chợ đen bên trong chào hàng một loại màu lam viên thuốc, bọn hắn gọi nó tiểu lam tinh đồ chơi kia một mảnh cứ như vậy lớn. Hắn dựng thẳng lên bàn tay, nắm bắt ngón trỏ cùng ngón cái, cho vị vị ẩn ra hiệu loại thuốc này lớn nhỏ ngay cả 1 cm cũng chưa tới, ngươi biết cần bao nhiêu tiền sao?
2 đồng vàng.
Đắt như thế. Vị vị ẩn mở to hai mắt nhìn, nàng không phải đối dân sinh thu nhập nhất khiếu bất thông quý tộc đại tiểu thư, trước đó khi còn bé còn tự mình thành lập một cái tiểu thương hội chơi qua một đoạn thời gian, mặc dù cái kia thương hội bởi vì lô vốn mà ngừng kinh doanh, nhưng là cũng làm cho nàng ít nhiều hiểu rõ một chút chuyện buôn bán.
Đúng.
A Phịp cười liếc mắt nhìn trong tay bó húc, ta cũng không biết tiểu làm tinh là ai chế tác, ai tại mua bán, nhưng vật kia sắc thực vang dội toàn bộ đại lộ hoa loa kèn, bất quá bây giờ nha. Hắn dừng lại vài giây đồng hồ, lần nữa vừa cười vừa nói, ta nghe nói vật kia ra một chút vấn đề, hiện tại nguồn cung cấp vô cùng gấp gáp, có khả năng sẽ còn đoạn cung cấp, hiện tại một mảnh tiểu làm tinh giá cả đã tăng trưởng đến 5 đồng vàng. Vì ẩn che miệng kinh hô một tiếng, cái này quá điên cuồng. Đối với những cái kia ngập trong vàng son quý tộc đến nói, bọn hắn xuất ra nổi cái kia tiền. A Phịp khẽ lắc đầu, rõ ràng cũng không phải rất thích tiểu làm tinh, bất quá loại thuốc này ăn hết, mặc dù có tráng dương hiệu quả, nhưng cùng lúc còn có nhất định tác dụng phụ, nam tính đến qua về sau một đoạn thời gian liền sẽ lâm vào tinh thần đại bại, tứ chi sủi lơ tình huống, nếu như hấp thụ quá nhiều, thậm chí còn có thể khiến trái tim đột nhiên ngừng. Nhưng là cái này ạ Phịp giơ lên trong tay bó húc, ta cảm giác tựa hồ cũng không có cái gì không tốt hiệu quả, duy nhất bất lương phản ứng, ta nghĩ chỉ có tinh thần quá phấn khởi. Nhưng là đây cũng không phải là vấn đề gì, những quý tộc kia ngược lại sẽ càng thêm thích loại kia phấn khởi cảm giác.
Cảm tạ phân tích của ngươi.
Thời gian dài không nói gì Victor đại pháp sư, lúc này mở miệng đánh gây đối phương, bất quá chúng ta chỉ coi nó là làm một cái khôi phục tinh thần lực, để thần tỉnh não công cụ phụ trợ mà thôi. Về phần ngươi nói loại kia công hiệu, tạm thời không tại lo nghĩ của chúng ta phạm vi bên trong.
Không, Victor, lão gia hỏa, ngươi phải biết thứ này tiền cảnh, hiện tại tiểu lam tinh muốn biến mất.
A Phịp nhìn xem tự mình lão hưu, nếu như ai có thể cung cấp đại lượng bó húc, người đó liền có thể trở thành đại lộ hoa loa kèn dưới mặt đất chủ nhân.
Chúng ta đều không nghĩ.
Victor bình tĩnh nói, nhưng là ánh mắt của hắn lại lóe ra một tia giảo hoạt, rõ ràng là một loại rốt cục lật về một thành thắng lợi cảm giác.
A Phịp lao tiên sinh, lão sư nói đúng, thứ này ta chỉ là ngẫu nhiên cầm tới, mà lại nghe nói nó sản lượng rất có hạn, chỉ là một vị nghề làm vườn kẻ yêu thích tùy ý bồi dưỡng.
Vì bị ẩn chấp hai con mắt to nói, trước đó mụ xa đại thúc đem cái túi giao cho nàng thời điểm, nói qua đối phương cũng không cách nào đại lượng cung cấp bò húc.
Tin tức này thật sự là quá không tốt.
A Phịp nghe tới vị ẩn lời nói, đành phải bất đắc dĩ nhún nhún vai, nếu như vậy, nó ngược lại là càng thêm thích hợp phụ trợ ma pháp huấn luyện.
Nhưng là lần này ta cùng lão sư mang đến rất nhiều.
Vị ẩn lập tức nói, ánh mắt của nàng quét về phía đặt ở cái bàn một góc bên trên cái kia vải thô cái túi, ngài hẳn là rất nhanh liền sẽ khôi phục ma lực.
Không nên gấp, tiểu vị ẩn.
A Phịp hơi cười, ta mấy ngày nay sẽ nghỉ ngơi thật tốt, nhất định mau chóng khôi phục, đến lúc đó giúp ngươi thi triển dự ngôn thuật.
Vậy quá tốt, A Phịp lao tiên sinh.
Vị ẩn đứng lên, hai tay vịn ngực túi người hành lễ, ta tại áo thuật ma pháp bên trên trình độ còn rất bình thường, đến bây giờ cũng chỉ có thể xem bói tiên đoán đến ca vị trí tại rừng ác mộng Nam Bộ, nếu như muốn xác thực biết tình huống cụ thể, chỉ có thể dựa vào ngài.
Yên tâm đi.
A Phịp cười gật gật đầu, hắn râu ria bên trên màu hồng nơ con bướm theo động tác trên dưới lay động, lần này ta sẽ tận lực giúp ngươi tìm kiếm được vị trí của hắn, thẳng thắn nói ta cũng muốn nhìn xem chát lơ mẹt lọt rốt cuộc là dạng gì người.
Ngài cũng muốn gặp ca ca ta.
Vì ẩn lông mày nhướng lên.
Ừm, ngươi ca ca trước kia tại Kim Tức Hoa Thành cũng là một cái danh nhân.
A Phịp lao tiên sinh tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường.
Nếu như có thể tìm tới hắn, ta nhất định sẽ tự mình đi đem hắn mang về gặp một chút ngài.
Vì ẩn trịnh trọng gật gật đầu. Cho dù là trong rừng ác ngộng, ta cũng sẽ tự mình đi trong rừng rậm tìm tới hắn.
Không, hai tử, ngươi còn là lưu trong phần vương quốc đi, tuyệt đối không được đối rừng ác ngộng ôm lấy khinh thị.
A Phịp nghe tới vị ẩn lời nói, lần đầu tiên thu hồi thiếu dung, trên mặt nghiêm túc nói, trong rừng rậm có ngươi không biết nguy hiểm.
Nguy hiểm?
Không phải liền là một chút gỗ liền nha.
Vị ẩn vươn tay nắm chặt nắm đấm, những cái kia tiểu quái vật, ta có thể một cái hỏa tiễn thuật liền đánh chết một con, nếu như gặp phải một đám, cũng chính là một cái bạo liệt hỏa cầu thuật mà thôi.
Ha ha ha.
A Phi nở nụ cười, nhưng là cặp mắt của hắn lại liếc về phía một bên Victor, trong ánh mắt tựa hồ còn mang theo một tia trách cứ. Đoạn thời gian trước, Bắc Cảnh Bá Tước và Len tìm vận hai con ma thú to lớn thi thể đi tới Kim Tước Hoa Thành, dựa theo báo cáo của hắn bên trên viết, quân đội của hắn thế nhưng là phí sức chín châu hai hổ mới hoàn toàn càn quét rơi những cái kia khó đối phó ma thú. Ta nghe nói qua. Vivian chần chờ một chút, gật đầu nói. Mà lại tiểu Vivian, trong rừng rậm không chỉ có gỗ lìn cùng ma thú, bên trong còn có lợi hại hơn đồ vật. A Phi bình tĩnh nhìn Vivian hai mắt. Lợi hại hơn đồ vật, ngài là ám chỉ những quái vật kia sao? Vivian hỏi, đồng thời còn quay đầu nhìn về phía bên người lão sư. Trong rừng rậm còn có vít to đại pháp sư cảm nhận được Vivian ánh mắt, hắn hướng ghế dựa cao khẽ nghiêng, chậm rãi nói, nơi đó còn có tà thần. Tà thần? Vivian nhíu chặt lông mày. Chương 206, nguy hiểm rừng rậm. Chương 206, nguy hiểm rừng rậm. Tà thần là cái gì? Vivian nhíu mày hỏi, nàng trước kia nghe nói qua loại vật này, nhưng đây chẳng qua là tồn tại ở một chút huyễn tưởng thư tịch bên trong. Một chút đẳng cấp cao hơn sinh vật, bọn hắn đã có được nhất định lực lượng, đồng thời bị những cái kia rất nhỏ yếu chủng tộc tín ngưỡng. Victor đại pháp sư cho mình học đồ giảng giải nói, lực lượng của bọn chúng gần với chúng thần và lục đại quỷ vương, một con cường đại tà thần, lực lượng của nó thậm chí cùng cự long tương xứng. Vivian nghe lão sư giảng giải, giật mình trừng lớn hai mắt, ta coi là bọn chúng chỉ là thư tịch bên trên viết đến gia tăng cảm giác thần bí đồ vật, không nghĩ tới vậy mà thật tồn tại. Đúng vậy, bọn chúng thật tồn tại, nhưng chỉ là tồn tại ở rừng ác ngộng bên trong. A Phi lên tiếng nói, ở trên đại lục nhân loại đều là tín ngưỡng tư thần, không có người sẽ tín ngưỡng tà thần, cho nên bọn chúng chỉ có thể mê hoặc những cái kia nhỏ yếu chủng tộc, mà một khi bọn chúng dám rời đi rừng rậm, tứ thần giáo hội nhất định sẽ ngay lập tức đưa chúng nó coi là dị đoan nguy thần, lập tức nhanh chóng tiêu diệt. Cho nên, tà thần một mực gần nút trong rừng ác ngộng. Vivian nghe xong hai vị đại pháp sư giảng giải về sau, biết tà thần thực lực khủng bố, kia tuyệt đối không phải mình có thể đụng vào địch nhân cường đại, thậm chí một chi nhân loại mạnh mẽ quân đội đều có thể đối phó không được bọn chúng. Bất quá nàng lập tức lại nghĩ tới ca ca của mình, nhưng là ca ca ta hiện tại khả năng tại làm mạo hiểm giả, hắn có khả năng sẽ gặp tà thần đi. Cũng không nhất định. Victor đại pháp sư lập tức nói, tà thần đồng dạng đều thân cư rừng ác ngộng chỗ sâu, mà Chatler hắn chỉ là một cái bình thường mạo hiểm giả, sẽ chỉ ở rừng rậm bên ngoài du đãng, sẽ không xâm nhập rừng ác ngộng bên trong, hẳn là sẽ không gặp tà thần. Kia liền quá tốt. Vivian thở phào một hơi, nghe thấy lão sư phân tích, để nàng yên tâm không ít. Yên tâm đi, tiểu Vivian, chờ ta khôi phục, lập tức sẽ giúp ngươi. Áo thuật đại pháp sư ạ phiệp khẽ cười nói, thật sự là phiền phức ngài, ạ phiệp lao tiên sinh. Vivian lần nữa chỉnh trọng gật gật đầu. A, còn là lao tiên sinh. Ạ phiệp giơ tay trái lên, lắc lắc ngón trỏ, ngươi chừng nào thì mới có thể tôn xưng ta một câu ạ phiệp lao sư đâu? Vivian không có trả lời, chỉ là ấy nay cười cười, đồng thời còn nhìn trộm liếc một cái lao sư của mình, chỉ thấy bên cạnh Victor đại pháp sư bình tĩnh nhìn chung quanh trưng bày vật phẩm, nhưng là trong mắt của hắn tự đắc lại không chút nào bất luận cái gì che giấu. Lao sư lần này dẫn ta tới, rõ ràng là cố ý. Vivian trong lòng âm thầm nói, nàng biết lao sư rõ ràng có thể không mang nàng đến Kim Tước Hoa Thành, mà là phát một phần phong thư, hoặc là giống như trước một dạng trực tiếp đem ạ phiệp mời đến đáy biển tháp ma pháp. Nhưng bây giờ tự mình tại áo thuật ma pháp trên có chỗ tạo nghệ, mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng vẫn để lão sư thật cao hứng, thậm chí còn chủ động mang nàng đến tìm áo thuật đại pháp sư ạ phiệp. Loại cảm giác này rất giống khi còn bé phụ thân mang mình đã từng thấy những quý tộc kia, lúc ấy phụ thân ngoài miệng nói đều là đây là nữ nhi của ta, dung mạo xinh đẹp đi mà khi đó ca ca Chatler cùng chính mình nói để hắn khoe khoang đi thôi, dù sao có một cái xinh đẹp như vậy nữ nhi, không dẫn ra ngoài dạo một vòng quá không thể nào nói nổi. Ngươi vừa rồi nói đến vạ lẹn tỉnh bá tức để người lôi kéo những cái kia ma thú to lớn đến Kim Tước Hoa Thành. Victor đại pháp sư buông xuống trong tay cái cốc, sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng đối diện A Phi, hắn lúc này không còn mang theo vừa rồi loại kia khoe con thần sắc, mà là rất nghiêm túc tại thảo luận một việc. Vivian nghe tự mình lão sư nói, cũng ý thức được bọn hắn tựa hồ muốn thảo luận thứ gì, cũng ngồi nghiêm chỉnh không còn suy nghĩ lung tung. Đúng vậy. A Phi nhìn xem tự mình lão đối đầu thu hồi tiểu dung, ta đoán ngươi cũng nghĩ đến hắn. Cún lì nhạn quả nhiên còn tại làm hắn những cái kia khủng bố thí nghiệm. Victor khẽ thở dài một hơi. Hắn là sẽ không từ bỏ, dù cho bị hiệp hội pháp thuật xóa tên, bị toàn bộ đại lục truy nã, cũng sẽ tiếp tục làm thí nghiệm sinh mệnh của hắn. A Phi có chút lắc đầu. Cún lì nhạn là ai? Vivian quay đầu nhìn xem hai vị đại pháp sư, hỏi. Một cái thông minh lại cố chấp ra hỏa, có được rất cao ma pháp tạo nghệ, là một vị cường đại hắc ám đại ma pháp sư, năng lực không kém chúng ta. Victor đại pháp sư có chút giơ tay lên, một đạo bước lên hàn khí băng tuyến từ bàn tay hắn thoát ra, nhanh chóng tại không trung phát họa ra một bóng người, nhưng hắn vì một cái hư vô mở mịt mục tiêu, không tiếc tổn thương mấy trăm đầu nhân mạng. Mấy trăm đầu? Vivian che miệng của mình, nhưng là tiếng kêu sợ hãi vẫn là truyền ra ngoài. Đây chẳng qua là thông báo chính thức bên trên viết, ta nghĩ hẳn là cho hiệp hội pháp thuật lưu lại mặt mũi, dựa theo tình huống chân thật, cũng đã chết nhanh 1000 người đi. A Phi liếc mắt nhìn Vivian, bình tĩnh nói, dù sao hắn nghiên cứu ma dịch mấy chục năm, cần không ít vật liệu thí nghiệm. Ma dịch sao? Vivian nhìn về phía A Phi, trong mắt tràn đầy hỏi thăm thần sắc. Hắn nghĩ đánh hạ ma dịch, muốn để tất cả pháp thuật chức nghiệp giả cũng sẽ không tiếp tục nhận ma dịch bối rối, không còn cảm thụ ma dịch đau đớn. Victor đại pháp sư nói xong lắc đầu thở dài một hơi, nhưng là mấy ngàn năm nay, không có bất kỳ ai có thể miễn trừ ma dịch. Có vô số người muốn tiêu trừ ma dịch ảnh hưởng, nhưng đều không ngoại lệ thất bại, ma dịch là vô giải. Hiện tại cũng không biết hắn trốn ở nơi nào, những cái kia cao cấp pháp sư thợ săn, ngay tại khắp thế giới tìm kiếm hắn. A Phi cũng khẽ thở dài một hơi, bất quá, đây cũng là hắn gieo gió gặt bão, dù sao nhiều như vậy nhân mạng, hắn vẫn là phải trả giá. Ta trước đó nghe nói những cái kia to lớn nện cùng nóng, liền trực giác cảm giác sẽ là kiệt tác của hắn. Victor vỗ nhẹ nhẹ mấy lần bắp đùi của mình, mà hắn đối diện áo thuật đại pháp sư ạ phịp cũng nhẹ gật đầu, nhìn qua rõ ràng là có ý tưởng giống nhau. Những cái kia ma thú to lớn. Vivian hồ nghi hỏi, những vật kia không phải đều sinh tồn trong rừng ác mộng sao? Một chút đại pháp sư có biện pháp đem trong rừng rậm một chút sinh vật chuyển hóa thành ma thú. Ạ phịp liếc mắt nhìn Vivian, giải thích nói. Tiếp lấy hắn vỗ một cái đùi, không có tại chuyện này nói tiếp càng nhiều, mà là trực tiếp đứng lên, không nói cái này. Các ngươi trước hết ở tại ta cái này lơ lửng tháp ma pháp bên trong, chờ ta ma lực khôi phục, liền lập tức giúp ngươi, tiểu vị bị ẩn. Vị bị ẩn lần nữa cảm kích cười cười, sau đó uống một ngụm trong tay có chút lạnh bò húc đồ uống. Tiếp lấy nàng nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía áo thuật đại pháp sư ạ phịp, ạ phịp lao tiên sinh, ngài tháp ma pháp là nổi giữa không trùng, cái này rất khó à. Ha ha ha. Ạ phịp cởi mở cười nói, đúng là rất khó, cái này cần một cái rất cường đại áo thuật phù văn trận pháp, đồng thời phải thường xuyên vì đó cung cấp ma lực tinh hạch. Như vậy vị bị ẩn đông nhiên ngừng vài giây đồng hồ, sau mới lên tiếng. Vậy ngài có từng nghe nói qua lơ lửng ở trên trời thành thị sao? Ạ phịp hơi cười, nói, kia tuyệt đối không có khả năng thực hiện. Chương 207, thần tích chương 207, thần tích thế nhưng là ta nghe nói có một tòa thành thị có thể nổi đồng bền giữa không trung. Vì vị ẩn chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt áo thuật đại pháp sư Ạ phịp, kỳ vọng có thể từ đối phương nơi đó nghe được cái gì mới đáp án. Ạ phịp mỉm cười, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Victor, kia bộ huyễn tưởng du ký. Ừm. Victor đại pháp sư gật gật đầu, đã có chút cử chỉ điên rồ. Ngài biết bản kia du ký? Vì vị ẩn ngạc nhiên hỏi. Sau đó nàng lại nghĩ tới cái gì, vui sướng thần sắc từ trên mặt biến mất. Quyển sách kia còn là ta cho hắn. Ạ phịp dương lên cái cằm, chỉ hướng lao đối đầu Victor, hắn râu ria bên trên màu hồng nơ con bướm theo động tác vừa đi vừa về đồng đường, không nghĩ tới lao ra hỏa này không có trầm mê, ngược lại ngươi ngược lại là trầm mê bên trên. Ta chỉ là rất hiếu kỳ vị vị ẩn từ áo choàng dưới trong túi lấy ra bản kia sở vẹn sở viễn tưởng du ký đặt ở trên mặt bàn, ta chỉ là muốn biết thông thiên tháp bên trong có hay không nhanh chóng tu tập áo thuật ma pháp phương pháp. Từ bỏ đi, hài tử. Ạ phịp liếc mắt nhìn trên bàn thư tịch, đưa tay lấy tới, vớt ve bìa sách. Hiệp hội pháp thuật mấy ngàn năm trong lịch sử, chưa hề có ghi chép qua một vị có loại này du lịch kinh nghiệm đại pháp sư, mà lại ngươi phải biết duy trì một tòa thành thị nổi đồng bền giữa không trung, cái kia cần bao lớn năng lượng. Nếu như thế thành thị thật tồn tại, ta càng muốn xưng hô nó là Ạ phịp nhìn xem trên bìa tiến sách, dừng lại. Thiên không chi thành. Vivian lập tức nói ra mình ý nghĩ. Không, là thành phố của thần, hoặc là nói Ạ phịp không có lật ra quyển sách, mà là lần nữa đưa nó thả lại Vivian trước mặt, hoặc là nói bản thân nó chính là một cái thần tích. Thần tích? Vivian nhíu mày, cái này đáp án có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Trước kia nàng nghe nói qua tứ thần giáo hội tuyên truyền chủ thần thần tích, nhưng những cái kia đều là một chút khởi tử hoàn sinh, kẻ yếu đồ ma cố sự, thẳng thắn nói tại nhìn qua rất nhiều ma pháp thư tịch về sau, nàng đã biết cái này sự tích phía sau tồn tại một chút gian lận hiểm nghi, thì như kẻ yếu đồ ma, chính là một lần cường đại ma pháp quán chú từ đó cải biến tố chất thân thể, sau đó để người yếu kia có thể chiến. Thắng cường đại ác ma, nhưng bây giờ Ạ phịp đại pháp sư nói phụ không thành là một cái thần tích, như thế để nàng thật bất ngờ. Ngài nói rất đúng. Nếu muốn để cho một cái thành thị nổi đồng bền giữa không trung, không rơi xuống cũng không tan nữa, đây quả thật là cùng thần tích không sai biệt lắm. Cẩn thận nghĩ vài giây đồng hồ về sau, vì vị ẩn minh bạch đối phương nói tới ý tứ, nàng trước đó còn không có từ góc độ này đến cân nhắc qua vấn đề, hiện tại xem ra bản kia du ký bên trên ghi chép, có khả năng thật đúng là một bộ huyễn tưởng tiểu thuyết. Tốt, tiểu vị vị ẩn, cất ký nó. Ạ phịp chỉ vào trên bản thư tịch, những này huyễn tưởng loại thư tịch đối với pháp sư tại ma pháp mô hình tạo dựng bên trên, còn là có một chút trợ giúp. Ừm, ta ơn ngài. Vì bị ẩn đem du ký một lần nữa thả lại bên hông mình trong bóng ra. Không cần cảm ơn ta, nếu như ngươi muốn cảm tạ, có thể đem kia một túi bò húc bán cho ta. Ạ phịp thời mở cười nói, đồng thời ánh mắt liếc nhìn trên bàn cái kia màu nâu vải thô cái túi. Hư hư một mực không nói gì Victor đại pháp sư ho khan một tiếng, mà Ạ phịp liếc hắn một cái, mở miệng nói ra, ngươi ho khan cái gì, vật kia lại không phải của ngươi, kia là vị ẩn. Tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về phía vị ẩn, mang trên mặt nụ cười hiền lành, tiểu vị ẩn. Có thể hay không mời ngươi bằng hữu nghĩ biện pháp lại làm một chút vật này, nếu như có thể mà nói, ta nguyện ý tự mình cùng người bồi dưỡng nó tiếp xúc, ta sẽ giúp ngài truyền đạt. Vivian lập tức đè lại bên cạnh tức giận đến dựng râu trừng mắt lão sư. Anna lúc ấy cùng ngươi thực sự là Victor lão pháp sư hận hận thầm nói, mà Ạ phịp chỉ là cười đắc ý, uống sạch trong chén cuối cùng kia một ngụm bó húc. Dương ngắc ngộng, hồ đần phía nam, một mảng lớn xanh um tươi tốt trong rừng cây, một cái cao 5 tầng làm bằng đá kiến trúc cao vút tại biển cây bên trong đứng vững. Kia là một cái thạch tháp hình vuông có phần đế rất lớn, mỗi tầng thu nhỏ dần, mà tại thạch tháp mặt ngoài trải rộng các loại dây leo cùng thực vật xanh, thậm chí còn có vài quặng cây giống cắm rễ tại to lớn gạch đá bên trong. Tại thạch tháp mặt phía nam, một cái to lớn lỗ thủng nối liền bên trong, một con thân mặc trường bào màu xám, đầu đội cốt phiến trang trí da xanh gỗ lìn, tập tễnh đi vào trong thạch tháp. Cước bộ của hắn rất chậm, trong tay màu trắng cốt trượng cốc 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 chống tại gạch đá bên trên, mà phía sau hắn thì có hai con gỗ lìn dừng lại tại hang đá bên ngoài, trên mặt nhìn qua còn có một số khủng hoảng, tựa hồ trong động có cái gì nguy hiểm đồ vật đồng dạng. Con gỗ lìn kia từng bước một chậm rãi hướng phía dưới mà đi, trung quanh bó đuốc làm nổi bật ra hắn hơi có vẻ mặt mũi già mua. Nếu như Chát Lơ ở đây nhất định sẽ phi thường ngạc nhiên, bởi vì trong rừng rậm rất khó sẽ thấy tuổi già gỗ lìn, hoặc là nói sẽ rất ít có gỗ lìn sống đến lớn tuổi như vậy. Theo cốt trượng đập vào gạch đá bên trên tiếng vang, cái này tuổi già gỗ lìn đã xâm nhập thạch tháp dưới mặt đất bộ phận, hắn dùng sức ngẩng đầu mở ra có chút bẩn đục hai mắt, trước mặt là một cái to lớn không gian dưới đất, nơi xa kia phiến đen nhánh địa động chỗ sâu, truyền đến một trận lân phiến tiếng ma sát. Vĩ đại vũ xà thần, ngài tế phẩm đã chuẩn bị kỹ càng. Tuổi già gỗ lìn la lớn, thanh âm của hắn tại cái này không gian dưới đất bên trong quen quẩn, mà đáp lại hắn thì là trong bóng tối đột nhiên sáng lên hai ngọn màu vàng ánh đèn. Tê một trận động vật bật hơi tiếng vang lên, tiếp lấy kia hai ngọn đèn vàng vút qua đến, theo ánh đèn càng ngày càng sáng tỏ, càng lúc càng lớn, rốt cục có thể thấy rõ kia là một đôi con mắt thật to. Lần này làm sao muộn như vậy? Một cái băng lạnh thanh âm dưới đất không gian bên trong vang lên, đôi kia to lớn con mắt chủ nhân đi đến tuổi già gỗ lìn trước mặt, nó ngóc đầu lên, ở bên cạnh bó đuốc làm nổi bật ở dưới, hiện lộ ra một cái bao trùm lấy vảy màu xanh lục đầu rắn to lớn. Mời ngài thứ tội. Tuổi già gỗ lìn cầm cốc trượng, thật sâu túi xuống nửa người trên, tại tuyển người thời điểm ra một chút vấn đề, nhưng đều giải quyết, ngài tế phẩm ngay tại bên ngoài. Vũ xà ngẩng đầu nhìn chằm chằm trước mặt duy trì túi người gỗ lìn, nó to lớn con ngươi màu vàng liền đã so cái này con gỗ lìn thân cao còn muốn cao, tê nó lẻ lưỡi. Tựa hồ là tại phẩm vị tuổi già gỗ lìn không khí chúng quanh hương vị, lại giống là đang uy hiếp đối phương, hiện lộ rõ ràng tự mình cao thượng địa vị. Cuối cùng, vũ xà không có làm cái gì, mà là hướng về phía trước trần ra, thân thể to lớn tại gỗ lìn bên người đi qua, lân phiến cọ sát trên mặt đất phát ra sàn sạt thanh âm. Lưu ngươi một mạng. Cái kia đạo băng lạnh thanh âm lần nữa truyền đến, để tuổi già gỗ lìn lần nữa có chút túi người, hắn nắm thật chặt trong tay cốt trượng, gầy yếu trên mu bàn tay khớp xương rõ ràng. Chương 208, khinh nhẫn vũ xà thần gỗ lìn. Chương 208, khinh nhẫn vũ xà thần gỗ lìn địa động lối vào. Mười con gỗ lìn bị dây thừng trói thành một đoàn, bọn hắn biết chờ chút tự mình sẽ nên đón cái gì, ngược lại một mặt chết lặng từ bỏ dãy rùa. Dần dần, địa động chỗ sâu truyền đến một trận sàn sạt âm thanh, mà hai bên đường bó đuốc tựa hồ bị thứ gì kéo theo, nhao nhao dập tắt. Những cái kia gỗ lìn trừng lớn hai mắt nhìn xem địa động chỗ sâu, theo bó đuốc từng đôi dập tắt biến mất, ngược lại một đôi màu vàng ánh đèn chậm rãi càng lúc càng lớn. Rất nhanh bọn hắn liền thấy rõ con kia to lớn, bao trùm lấy vảy màu xanh lục đầu rắn, đang lúc bọn hắn tập thể run rẩy, muốn chạy trốn lại bị trên thân dây thừng ngăn cản, kết quả rơi người ngã ngựa đổ thời khắc. Vũ xà ngóc lên nó to lớn đầu rắn, tiếp lấy như thiểm điện bắn đi qua. Tốc độ của nó nhanh như vậy, kia 10 con gỗ lìn một tiếng đều không có phát ra liền bị vũ xà nuốt vào trong miệng, mà theo nó nhấm nuốt, tế phẩm rất nhanh liền trượt xuống thực quản. Vũ xà run lên tự mình lân phiến, ngẩng đầu liếc nhìn trung quanh, sau đó lần nữa chuyển về địa động chỗ sâu. Thẳng đến lần nữa trải qua con kia tuổi già gỗ lìn bên người, nó mới chuyển đến băng lãnh thanh âm, dừng dậm phía nam có gỗ lìn tại đùa bỡn lực lượng của ta. Vĩ đại vũ xà thần. Tuổi già gỗ lìn túi người, cung kính nói, là ai tại khinh nhẫn lực lượng của ngài? Chỉ là một cái không đáng để lo ra hỏa. Ngươi đi, để người đi tóm lấy bọn hắn. Vũ xà thân hề và nói, tiếp lấy nó hướng địa động chỗ sâu trở đi, không tiếp tục để ý tới con kia tuổi già gỗ lìn. Chờ cái này to lớn vũ xà biến mất, tuổi già gỗ lìn mới nâng lên nửa người trên, hắn thật sâu nhìn về phía đen nhánh địa động, tiếp lấy y mắng thở dài một hơi, lại là 10 con. Sau đó hắn nện bước tập tễnh bước chân, trong bóng đêm, chậm rãi từng bước đi ra phía ngoài. Trong bóng tối, cộc 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 cốt trượng chống tại gạch đá bên trên thanh âm không ngừng vang lên, tuổi già gỗ lìn mờ mịt nhìn về phía trước, nơi xa cửa vào ánh nắng từ một cái điểm sáng nhỏ dần dần mở rộng, theo hắn đi ra hắc ám địa động. Ánh nắng lần nữa vẩy vào trên người hắn, mà phía sau hắn trên mặt đất là vừa vặn bị nuốt ăn tế phẩm dấu vết lưu lại. Chừng nào mới kết thúc a? Tuổi già gỗ lìn thở dài nói. Sau đó hắn dọc theo từng bậc thang đi xuống, bên dưới thạch tháp đã đứng đầy gỗ lìn. Vũ xà thần có lệnh. Tuổi già gỗ lìn đứng tại trên bậc thang quét mắt phía dưới gỗ lìn, dừng dậm phía nam có gỗ lìn tại khinh nhẫn thần lực, cần các ngươi đi tóm lấy bọn hắn. Những cái kia gỗ lìn đều hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đây là lần đầu tiên nghe được mệnh lệnh như vậy, tương hô ở giữa cũng không biết nên làm cái gì. Mà tuổi già gỗ lìn cũng biết sẽ xuất hiện tình huống như vậy, hắn hướng bên cạnh mấy tay. Một con trưởng thành gỗ lìn bước nhanh chạy lên bậc thềm, đi tới trước mặt hắn. Đầu chọc, ngươi dẫn một đám gỗ lìn đi hướng nam lục soát. Tuổi già gỗ lìn khẽ nói. Đại tư tế, cần bao nhiêu con gỗ lìn? Đầu chọc túi đầu không lưng mà hỏi. 40 cái địa động gỗ lìn. Đại tư tế nói, tại cái này vũ xà gỗ lìn vương quốc, mỗi cái địa động bên trong cố định cư trú 20 con gỗ lìn, mà 40 con địa động, lần này liền muốn xuất động 800 con gỗ lìn. Theo đầu chọc lĩnh mệnh, hô to gọi nhỏ chạy xuống cầu thang. Đại tư tế dương mắt cố gắng quan sát bên dưới thạch tháp đám kia gỗ lìn, đến cùng sẽ là ai? Vậy mà có thể đùa bỡn vũ xà thần lực lượng. Đây là thành phẩm sao? Chắt lơ nhìn xem cầm trong tay màu đen dày. Cái này mấy cái là thợ đóng giày bọn hắn dựa theo lão bản ngài yêu cầu thử chế tác. Nhỏ rôn cầm lấy trên bàn một cái khác dày. Cái này mấy chiếc dày đều là chiếu theo chắt lơ họa sơ đồ phát thảo mà chế tác. Hắn tham chiếu kiếp trước dày leo núi cùng ủng chiến tiểu dáng, thiết kế mấy cái hình vẽ. Hiện tại trải qua thị trấn sừng dê thợ đóng giày chế tác, đã hoàn thành mấy cái vật thí nghiệm. Những này dày tiểu dáng cũng không phải là thế giới này tiểu dáng, cho nên những cái kia thợ đóng giày còn dựa theo hình vẽ tìm tòi một đoạn thời gian. Bây giờ có thể chế tác được, đã coi như là bọn hắn kỹ nghệ không sai. Chắt lơ so sánh một chút bàn chân của mình lớn nhỏ, thấy cùng đế giày không sai biệt lắm, thế là trực tiếp cho chân vào một chiếc giày đi thử. Ừm, bao khỏa tính cũng không tệ lắm. Hắn dùng sức giẫm mấy lần mặt đất, cảm thụ được giày chỉnh thể thoải mái dễ chịu tính, mặt ngoài là chống nước sao? Đúng vậy. Nhỏ rôn gật gật đầu, ta chuyên môn cùng thợ đóng giày để cập qua yêu cầu của ngài, đế giày muốn chịu mài mòn phòng trượt, mũ giày muốn chống nước. Bọn hắn có thể làm ra đến, phí không ít khí lực đi. Chắt lơ xoay người cúi đầu nhìn xem trên chân giày. Hắn cảm giác tiểu giày có chút lớn, hẳn là chân mình nhỏ duyên cớ. Gỗ lìn đời đời kiếp kiếp trong rừng rậm đều là chân trần chạy tới chạy lui, bọn hắn chân trần dẫm qua bụi cỏ, chân trần leo cây, chân trần lội qua dòng suối nhỏ, mùa hè như thế, mùa đông cũng như thế, không phải là không có gỗ lìn quẹt làm bị thương lòng bàn chân, cũng không phải không có gỗ lìn dẫm lên bén nhọn nhánh cây dẫn đến bàn chân bị đâm xuyên. Dựa theo trước kia gỗ lìn phương thức xử lý tìm điểm thảo dược, bôi ở lòng bàn chân, sau đó dùng lá cây bọc lại. Nhưng kia cơ bản đều không có tác dụng gì, thế là đám gỗ lìn lần nữa phát huy tổ truyền kỹ năng, cố nhịn, bọn hắn sẽ chờ cho trên chân vết thương tự lành, nếu như lành không được liền sẽ biến thành người thọ, tiếp xuống phát triển bọn hắn càng thêm nghe nhiều nên thuộc, không giành được ăn, đi bên ngoài cũng tìm không thấy bao nhiêu ăn, bị tộc đàn đuổi đi vứt bỏ, sau đó tại rừng rậm bị dã thú ăn hết. Chắt lơ trở thành thủ lĩnh về sau, thủ hạ của hắn có khi cũng sẽ bởi vì trong rừng rậm đi săn, hái thuốc mà dẫn đến bàn chân thụ thương, cũng may có tiểu yêu tinh tồn tại, có thể hữu hiệu trị liệu gỗ lìn thương thế, nhưng bây giờ tiến vào mùa đông, những này gỗ lìn vẫn cần trong rừng rậm lao động, cước bộ giữ ấm cùng an toàn liền lộ ra rất là trọng yếu. Thợ đóng giày bọn hắn nói ngài thiết kế vô cùng tinh diệu. Nhỏ rôn buông xuống trong tay giày, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thiết kế như vậy. Chính là cần vật liệu quá cao cấp, chống nước cùng chịu mài mòn cần tiêu tốn không ít tiền tài, cái này so với bọn hắn trước đó chế tác những cái kia bình dân giày muốn quý không ít. Ta biết. Chắt lơ gật gật đầu, hắn biết loại này giày cần vật liệu, thậm chí so với phổ thông quý tộc cùng ra không kém bao nhiêu, để bọn hắn tự ước lượng, nếu như có thể mà nói, ta sẽ trực tiếp định chế 200 đôi. Cái kia sẽ cần một số tiền lớn. Nhỏ rôn lần nữa cầm lấy trên bàn giày, thẳng thắn nói hắn cũng rất thích loại này giày, dạng này giày cũng rất thích hợp mạo hiểm giả đến mặc, trong rừng rậm có thể có một đôi dạng này giày, xác thực so trước kia những cái kia vải thô ủng ra muốn tốt hơn nhiều. Không sợ, tiền bạc của chúng ta hẳn là còn đủ. Chắt lơ gật đầu nói, nếu như thực tế không được, chúng ta liền phân lượt đặt hàng đi. Như vậy thủ hạ của hắn có thể đi trong rừng rậm chuyên dụng giày, dạng này cũng có thể để cao làm việc tình huống. Tốt ta, ta sẽ nói cho những cái kia thợ đóng giày. Nhỏ rôn nói, chương 209, thị trấn sừng dê thị trường chương 209, thị trấn sừng dê thị trường cái này đế giày nhìn qua là vỏ cây. Chắt lơ cẩn thận ngắm nghĩa trong tay kiểu giày, còn dùng móng tay cào mấy lần đế giày, cảm thụ nó độ cứng cùng chịu mài mòn tính. Ừ, thợ đóng giày nói cái này đế giày vật liệu là bắc cảnh núi cao bên kia cây cối lớp vỏ bên trong, càng thêm cứng rắn, còn có độ có giãn. Nhỏ rôn gật gật đầu, giảng giải nói. Chắt lơ hai cánh tay dùng sức uốn cong mấy lần đế giày, ừ, co giãn tạm được. Cái này co giãn chỉ có thể nói cũng tạm được, hắn không biết thế giới này phải chăng có cao su loại vật này. Hiện tại loại tình huống này mặc dù có chút cứng rắn, thế nhưng là cũng có nhất định có dạng nốn con độ, mà lại chịu mài mòn tính cũng không tệ, đã cơ bản có thể sử dụng, cùng thợ đóng giày nói, dạng này vật liệu làm đế giày liền có thể. Mũ giày là vải bạt giày cùng vật liệu ra, dựa theo lão bản ngài hình vẽ, chuyên môn làm chống nước. Nhỏ rôn lắp phần thân trên của một chiếc giày mẫu, thoáng dùng sức kéo kéo, cho chát lơ biểu thị nó kiên cố tình huống. Nhìn qua xác thực cũng không tệ lắm. Chát lơ gật gật đầu, tiếp lấy cầm lấy tự mình cốc nước, hướng trong tay giày mẫu đổ xuống, chống nước tính cũng còn tốt. Tiếp trước hắn mua qua vài đôi chống nước leo núi giày, đối với những cái kia giày tính năng lòng dạ biết rõ, hiện tại trong tay cái này giày mẫu tạm thời còn không cách nào cùng những cái kia giày so sánh, nhưng cũng đại khái bên trên có thể cam đoan cơ bản công năng. Bọn hắn cần bao nhiêu thời gian để có thể chế tác hoàn thành 200 đôi? Chắt lơ buông xuống trong tay giày mẫu, cho mình cùng đối diện nhỏ rôn lần nữa rót thêm nước trà. Ta đoán chừng cần thật lâu. Nhỏ rôn cầm lấy cái cốc uống một ngụm, còn là thêm mật đường trà hoa cúc tốt hơn uống. Nói xong hắn lần nữa nhấp một ngụm trà về sau, nói, thị trấn sừng dê xưởng đóng giày chỉ có một nhà. Cái kia thợ đóng giày còn mang theo mấy cái học đồ, bọn hắn chế tác năng lực rất có hạn, bất quá nghe thợ đóng giày nói, Hắc Sư Thành cùng xung quanh ngược lại là có rất nhiều xưởng đóng giày. Nói cách khác, ta dù cho xuất gia tộc đàn hiện tại còn lại toàn bộ đồng vàng, cũng không có cách nào nhanh chóng được đến 200 đôi giày. Chắt lơ chậm rãi gõ mép bàn, cái này chế tác tốc độ xác thực rất chậm. Nhưng là ta nghĩ, nếu như cùng thợ đóng giày định chế nhiều như vậy, có thể đưa cho bọn hắn một số lớn tiền đặt cọc, đồng thời yêu cầu hắn thông qua hiệp hội công tượng từ các nơi nhận người tới, hẳn là một cái không sai phương án. Nhỏ rôn cười đề nghị. Những cái kia công tượng nguyện ý tại mùa đông thời điểm chủ động tới thị trấn sừng dê, nơi này cũng không có gì dư thừa dừng chân địa phương, bây giờ cũng không phải là mùa hè, chỉ cần dựng cái lều vải được rồi. Chắt lơ nhíu mày một cái nói, không, lão bản. Nhỏ rôn khoát tay áo, ta trước đó nghe nói bởi vì vạ lẹn tỉnh bá tức tăng thu thuế khoản, dẫn đến hiện tại trong lãnh địa rất nhiều lĩnh dân không còn dư thừa tiền tài đi mua đồ mới, cái này cũng dẫn đến những cái kia công tượng tiếp không đến nhiều như vậy đơn hàng. Hắn hướng về phía trước nhích lại gần, ra vẻ thần bí nói, hiện tại toàn bộ thị trấn sừng dê công tượng đều đang đồn đứng sau lưng mạ dị là giáo hội cao tầng, chuẩn bị tại trung quanh nơi này xây một cái khổng lồ giáo hội trường học, mà mạ dị nàng bây giờ tại thị trấn sừng dê cũng gần như sắp trở thành những cái kia công tượng người dẫn đầu. Ồ, chắt lơ nhíu lông mày, trước đó nhỏ John đã nói với hắn hiện tại mạ dị tại thị trấn sừng dê đã có một chút địa vị, nhưng là không nghĩ tới sẽ đạt tới tình trạng như vậy, xem ra là gỗ lìn cái này thị trường khổng lồ, đem những cái kia công tượng đều hấp dẫn tới. Dương cúng gia cụ, quần áo cùng vật dụng hàng ngày, thậm chí là tiểu yêu tinh nhà gỗ đồ chơi lại thêm vũ khí trang bị cho bán nhân mã. Đây quả thật là có thể tạo nên thị trấn sừng dê mới kinh tế hiện tượng. Hiện tại thị trấn sừng dê đã tìm không thấy bỏ trống phòng ốc, còn có người tại mua đất tạo phòng ở, chính là những cái kia đơn giản nhất nhà gỗ. Ta nghĩ nếu như ngài xuất ra được một số lớn tiền đặt cọc, xưởng đóng giày cũng sẽ từ hiệp hội công tượng nơi đó vây gọi không ít công tượng tới. Nhỏ rôn cười hắc hắc, dù sao ta tìm tới hắn thời điểm, hắn nhưng là hung hăng gỗ ngực, cam đoan tự mình có thể kéo tới không ít người hỗ trợ hoàn thành đơn hàng. Chắt lơ cười vuốt vuốt gương mặt, trải qua trước đó các loại vật liệu giao dịch, nhất là cho bán nhân mã phân phối trưởng cung mũi tên cùng áo lót, hiện tại tộc đàn bên trong đồng vàng đã không nhiều. Nếu như lần này lại xuất ra một số lớn tiền đặt cọc, như vậy đến tiếp sau liền không còn bao nhiêu vốn lưu động, đây đối với tộc quần phát triển không phải một tin tức tốt. Nhưng là, những này giày lại là nhất định phải chế tác, hắn cũng không hy vọng theo thời tiết càng ngày càng lạnh, thủ hạ xuất ngoại lao động kết quả trên chân sinh đầy đứt ra, không thể không cắt đứt đầu ngón chân. Tốt a. Cuối cùng Chát Lơ gật gật đầu, vẫn là phải làm, càng sớm chế tác hoàn thành càng tốt, mà lại những này giày cũng rất thích hợp những mạo hiểm giả kia dùng. Hắn liếc mắt nhìn đối diện nhỏ Ron, đối phương trước đó liền cầm lấy giày mẫu yêu thích không nỡ rời tay, nếu như không phải là bởi vì là dựa theo gỗ lìn lòng bàn chân chế tác nhỏ như vậy lời nói, nhỏ Ron có khả năng vừa rồi liền cùng một chỗ sỏ vào thử một chút. Ta sẽ mau chóng thống kê tộc đàn bên trong mọi người kích cỡ bàn chân, cho ngươi một cái số đo phạm vi. Chát Lơ cầm lấy giày mẫu, nhìn xem đế giày lớn nhỏ, thế giới này chế tác giày còn không có giống kiếp trước như thế chia nhiều cái cỡ giày, càng nhiều hơn chính là hộ khách đi công xưởng trong tiệm lưu lại lòng bàn chân của mình đồ hình. Những cái kia thợ đóng giày cơ bản đều là chiếu theo khách nhân lòng bàn chân đồ hình đến chế tác giày. Ừm. Nhỏ Ron gật gật đầu, đề nghị này lúc trước hắn liền cùng thợ đóng giày để qua, nhưng là thợ đóng giày cũng không có để ở trong lòng, bởi vì bọn hắn chưa từng một lần tiếp nhận như thế lớn đơn hàng. Nhưng nếu như dựa theo lão bản nói tới trước đặt hàng 200 đôi, đến tiếp sau lại tiếp tục thêm vào, đoán chừng hắn sẽ chủ động tiếp nhận đề nghị này. Kia, qua loa giày vấn đề này còn phải đợi thêm. Chát Lơ nghe tới đối phương, khẽ thở dài một hơi, hiện tại cự ma qua loa quần áo cùng trang bị có chút khó làm. Dù sao thị trấn sừng dê xung quanh đều không có thân cao 3 mét nhân loại. Nếu như tùy tiện cho những cái kia công tượng cái này một phần to lớn trang bị đơn hàng, nhất định sẽ gây nên hành động cùng nở vực vô căn cứ, thậm chí sẽ hấp dẫn đến sở trị an ánh mắt. Nếu như qua loa còn là trước đó cự ma thân cao, ngược lại là còn có thể nói nghe được, nhưng là hiện tại từ khi đem tà thần ban ân giao phó hắn về sau, liền hoàn toàn cùng phổ thông giống loại là hai khái niệm. Chát Lơ nhíu mày một cái, quần áo mà nói, tạm thời không có gì, nhưng là những cái kia giáp trụ cùng giày mới là càng thêm mấu chốt vật phẩm. Thế nhưng là nếu như tức đoạt tà thần ban ân mặc dù có thể để cho qua loa mặc vào các loại trang bị, nhưng là đối với tộc đàn sức chiến đấu đến nói, chính là một loại lãng phí, dù sao cái kia năng lực sát thực dùng rất tốt, vô luận là mắt đỏ, mặt thẹo còn là qua loa, dùng qua tà thần ban ân về sau, đều sẽ dựng thẳng lên ngón cái, lớn tiếng nói rồ xì. Chát Lơ thậm chí còn muốn mang người đi làm trước kia ác hầu quân làm sự tỉnh, vòng gây những cái kia bị vũ xà vương quốc đuổi còn nhỏ hùng địa tinh, sau đó thử đem bọn hắn nuôi lớn, nhìn xem có thể hay không tổ chức một chi tà thần cuồng chiến sĩ vệ đội. Còn là đầu tiên chờ chút đi. Hắn lắc đầu, coi như muốn làm cũng không thể ngươi đi cùng những cái kia công tượng nói, bọn họ cũng đều biết ngươi cùng mạ gì quan hệ, ta về sau nhìn xem tìm người khác thử nhìn một chút. Chương 210, vào đêm chương 210, vào đêm ngày trước đó cùng ta nói, những cái kia nước thánh, ta đã đi tìm giáo hội. Nhỏ Ron buông xuống trong tay chén trà, tìm là đại địa và sinh mệnh giáo hội, bọn hắn hứa hẹn sẽ mau chóng chuẩn bị kỹ càng nước thánh, sau đó chỉ cần ta đi lấy trở về là được rồi. Những cái nào ra hỏa sẽ thông khoái như vậy? Chát Lơ khỏe miệng bẩy một cái, có chút danh manh nói, như là ngài nghĩ như vậy, bọn hắn nghe tới một thùng lớn nước thánh, mới đầu đều là cự tuyệt. Nhỏ Ron vừa cười vừa nói, về sau khi ta nói là chuẩn bị cho uống không chết xưởng giả kim nhập hàng về sau, bọn hắn liền đồng ý, hơn nữa còn gõ chúng ta một bút trị liệu dược thủy. Quả nhiên những cái kia giáo hội bên trong gia hỏa sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chát Lơ có chút lắc đầu, trước đó cùng tứ thần giáo hội nhân viên liên hệ trong trí nhớ, đám người kia cũng đều là rất keo kiệt. Hắn liếc qua thạch thất trong góc trưng bày cây kia chúa quỷ phẫn nộ cái chán sừng dài, bọn hắn muốn bao nhiêu trị liệu dược thủy đều có thể, chỉ cần nước thánh bên trong không có trộn nước lã là được. Chuyện này ngươi nhiều thúc bọn họ một chút, phải tất yếu mau chóng hoàn thành. Nhỏ Ron có hơi sửng sốt, hắn đây là lần đầu tiên nghe thấy Chát Lơ thúc giục hắn làm một chuyện, trước đó cho tới bây giờ đều chưa từng có. Liên tưởng đến trước đó đối phương chỗ kinh lịch các loại sự kiện, hắn biết khả năng lão bản của mình lại chọc cái gì khó lường đồ vật. Được rồi. Nhỏ Ron trùng điệp gật đầu, ta sẽ thúc giục bọn hắn mau chóng chuẩn bị kỹ càng. Đoán chừng là gặp phải khó đối phó u hồn, hoặc là vong linh sinh vật, nhỏ Ron trong lòng thầm nghĩ, trước đó hắn nhưng là cùng những cái kia khô lâu dung sĩ trao đổi qua kiếm chiêu, đối với trong rừng rậm những này kỳ quái sinh vật đã không cảm thấy kinh ngạc. Ừm. Chát Lơ nghe tới nhỏ Ron cam đoan, cũng nghiêm túc gật đầu một cái, trước đó hắn liền nghe tới cái kia giản mua, phiêu miểu thanh niêm nói cho hắn bọn chúng trông thấy ngươi Chát Lơ minh bạch đây chính là rừng rậm thì thầm, tại nghe nói nhỏ về sau, hắn còn là thử lớn tiếng hỏi thăm chung quanh, muốn thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn, nhưng kia về sau liền không có được nghe lại bất kỳ thanh âm gì. Bọn chúng là ai? Chát Lơ lúc ấy liền cau mày tự hỏi, đồng thời tại bản bút ký bên trên bày ra mấy cái tuyển hạng, trải qua một trận phân tích về sau hắn quyển định ba cái tuyển hạng, sáng tạo cự chu cùng cự phong người, lục đại quỷ vương, vạn lén tìm bá tước. Sáng tạo những cái kia cự hình sinh vật người rất có thể sẽ chú ý tới mình, dù sao mình chẳng những mượn nhờ vạ lẹn tỉnh bá tức lực lượng đem những sinh vật kia một mẹ hút gọn, đồng thời còn dẫn người giết chết kia hai con chi mẹ dạ, nếu như đối phương không có phát hiện tự mình tồn tại, là căn bản không thể nào nói nổi. Mà trong góc đặt vào cây kia phẫn nộ sừng dài, có thể hay không gây nên chúa quỷ chú ý, Chát Lơ cũng vô pháp cam đoan. Về phần vạ lẹn tỉnh, hắn phải chăng có chú ý tới mình, phải chăng muốn phái người đến càn quét tự mình, cái này còn có nói, dù sao nghe nhỏ Ron cùng mạ gì thuật lại. Đối phương đã tăng thu hai lần thuế khoản, đây đối với lãnh địa lĩnh dân đến nói thế nhưng là một kiện nghe giận cả người sự tình, nếu như hắn lần nữa điều động quân đội đến tiêu diệt tự mình, có lẽ liền sẽ lần nữa tăng thu lãnh địa thuế, một cái bình thường lãnh chúa là sẽ không làm loại này náo tàn sự tình. Nhưng nhìn Philip các loại hành vi, có lẽ vạ lẹn tỉnh thực sẽ lựa chọn làm như vậy. Chát Lơ lúc ấy tại bản bút ký bên trên vạ lẹn tỉnh danh tự, đánh một cái to lớn xiên, dù sao có cái gì nhi tử liền có cái gì lão tử, hắn xuẩn cũng là có thể đoán được. Thế là mấy ngày nay hắn không ngừng thúc giục mắt đỏ huấn luyện thủ hạng, đồng thời còn để gây răng tăng lớn tuần tra cường độ, ý đồ phát hiện dù là một tơ một hào lãnh địa biến hóa, đáng tiếc đều không có cái gì phản hồi. Dùng tiểu yêu tinh sản chỗ lời nói đến nói, chính là ca chiếu hát, mật chiếu ăn, pháo đài mỗi ngày cũng vui vẻ. Thấy sự tình giao phó không sai biệt lắm, nhỏ rôn uống hết trong chén nước trà, tiếp lấy đứng dậy cáo biệt. Hắn chờ một chút còn muốn đi cùng những cái kia khô lâu dung sĩ luận bàn kiếm chiêu. Hắn cảm giác mình bây giờ so với trước đó tựa hồ càng lợi hại hơn một điểm, đáng tiếc vẫn là không tiếp nổi qua loa một kích toàn lực. Chắc lơ nhìn xem thủ hạ rời đi, hắn lần nữa xuất ra bên cạnh bản bút ký, nhìn xem phía trên bày ra mấy cái tuyển hạng, luôn cảm thấy giống như tính thiếu cái gì. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh cất đặt tấm gương, nếu mày tự hỏi, cái gương này cũng là gần nhất mới mua, mà lại cũng là một lần định chế mấy cái, chủ yếu là cho thủ hạ cùng những cái kia mẫu gỗ lìn, còn có bán nhân mã nhóm sử dụng, mà Chatler cũng cho tự mình giữ lại một cái. Đến cùng là cái gì? Hắn bước cằm, không có chút nào chú ý trên vách tường bỏ qua một cái nho nhỏ bọ rùa. Vào đêm, Chatler trên giường ngủ thật say, lông dê đắp lên trên người rất ấm áp, điều này cũng làm cho đám gỗ lìn đều có một cái không sai giấc ngủ chất lượng. Mà pháo đài cửa vào bên ngoài, bán nhân mã nhóm ý nguyên tổ chức nhân thủ tại trong đêm tuần tra, phòng ngự những kia dã thú cùng trong rừng rậm chủng tộc khác đánh lén. Từng người bọn hắn đều giơ bó đuốc, cẩn thận chú ý không để ảnh hưởng đến chung quanh kiến trúc. Trước đó còn tại trong làng cũ thời điểm, liền thường xuyên phát sinh gió đêm thổi lên hỏa tinh, dẫn đốt nhà tranh sự tình. Nhưng so với rột nát nhà tranh, hiện tại bọn hắn dựng chính là kiên cố nhà gỗ, mà lại giữ ấm cùng thoải mái dễ chịu tính tốt hơn hẳn. Những này bán nhân mã cũng phá lệ cẩn thận, sợ sẽ dẫn đốt tự mình ra viên mới. Rừng rậm ban đêm sẽ không đặc biệt yên tĩnh, trong rừng cây thường xuyên sẽ truyền đến các loại dã thú tiếng kêu, có khi cũng sẽ có chim rừng kinh bay tiếng vang, nương theo lấy mùa đông gió đêm quét, để người không khỏi đối cái này khổng lồ rừng ác mộng mang lên một tia kính sợ. Chắc lơ ngủ rất say, không có bất kỳ cái gì xoay người động tác, nhờ vào cái giường này chất lượng không tệ, trước đó hắn đem giường phát cho thủ hạ về sau, còn có thủ hạ lựa chọn chui vào dưới giường đi ngủ, dù sao ngủ ở trên đất cơ hồ là gỗ lìn từ nhỏ đến lớn thói quen, bất quá theo thời gian trôi qua, bọn hắn cũng chậm chậm tiếp nhận ngủ ở trên giường. Chắc lơ còn nhớ rõ những cái kia bán nhân mã trông thấy gỗ lìn giường lúc khiếp sợ hai mắt. Toàn bộ pháo đài bên trong yên tĩnh im mắng, thỉnh thoảng truyền đến mấy con gỗ lìn tiếng lẩm bẩm, trong đó lấy mắt đỏ máy khoan điện đồng dạng tiếng vang đột xuất nhất, thanh âm kia chát lơ thế nhưng là hết sức quen thuộc, kích vỏ hắn thế nhưng là nghe thật lâu. Trên vách tường, một con màu đỏ bọ rùa bảy đốm chậm rãi bò xuống dưới, nó càng ngày càng tới gần phía dưới trên giường chát lơ, mà lại cùng cái khác côn trùng không giống chính là, cái này bọ rùa là thẳng tắp bò hướng chát lơ, tựa hồ mang theo mục đích nào đó. Mà liên tại nó chuẩn bị mở ra cánh, cất cánh rơi xuống chát lơ trên thân thời điểm, vách tường bên cạnh nhảy ra một con diễm lệ hoa thạch sùng. Cái này thạch sùng đột nhiên bổ nhào về phía trước, há miệng trực tiếp cắn bọ rùa. Mặc cho con kia bọ rùa dãy rủa như thế nào, đều không thể thoát đi thạch sùng miệng. Nếu như chát lơ thấy cảnh này nhất định sẽ rất ngạc nhiên, mùa đông vậy mà lại có thạch sùng cùng bọ rùa. Mà theo thạch sùng đem bọ rùa nuốt xuống đi, trong nhà đã truyền đến một tiếng nhân loại lăng lệ tiêu thảm. Lão sư, cứu ta, chương 211, chúa quỷ đến chương 211, chúa quỷ đến. Nghe tới tiếng kêu thảm thiết, chát lơ đằng một chút liền từ trên giường nhảy dựng lên, sau đó hắn ngay tại tự mình bên giường phát hiện một bộ nhân loại nam tính thi thể. Cái này thi thể bộ mặt nhìn qua rất dữ tợn, tựa hồ thời điểm chết rất thống khổ. Đây là ai? Hắn vòng quanh cỗ thi thể kia quan sát, xem đấu lấy tựa như là một cái pháp sư, hơi dài pháp sư áo choàng, bên cạnh còn tán lạc một cây không biết là tài liệu gì pháp trượng. Mà lại cỗ thi thể này trên thân không có cái gì ngoại thương, quần áo nhìn qua cũng rất hoàn chỉnh, chung quanh trên đất cũng không có bất kỳ cái gì vết máu, đây là chết như thế nào? Điện giật rồi. Chatler đi đến bên tường, nhìn một chút về sau, từ dưới đất cầm lấy cây kia phẫn nộ sừng dài, sau đó thử dùng nó lay cái kia pháp sư thi thể, nhìn qua liền chừng 30 tuổi. Làm sao lại chết tại giường của ta bên cạnh? Mà lại ra hỏa này là thế nào tiến đến? Hắn sờ mỏ pháp sư trên thân pháp bảo, rất sợ trong quần áo ẩn giấu thứ gì. Vạn hạnh chính là, ra hỏa này chết về sau không có bất kỳ cái gì chuyện kỳ quái phát sinh, điều này cũng làm cho chát lơ cao chặt lông mày, hẳn là cái kia chơi chi mẹ dạ pháp sư đi, cũng có thể là tiếp nhận vạ lẹn tìm ý thác, tới đây ám sát ta. Hắn đi đến bên cạnh bàn, đưa trong tay phẫn nộ sừng dài bỏ lên trên bàn, còn là không an toàn à, ra hỏa này có thể là đối với mình phóng ra ẩn hình thuật, sau đó đi vào bên trong cứ điểm. Những cái kia đại quý tộc cũng sẽ ở phòng ngủ của mình chung quanh thiết trí pháp thuật phòng ngự kết giới, dùng để đối phó khả năng xuất hiện ám sát, nhưng là ta chỗ này cũng không có điều kiện kia. Còn có chính là hắn quan sát cỗ thi thể kia, hắn là thế nào chết? Cũng không thể là ta trong mộng thích giết người đi. Chắc lơ đưa tay vuốt vuốt tự mình huyệt thái dương, trước đó hắn ngay tại cân nhắc rừng rậm thì thầm sự tình, không nghĩ tới nhanh như vậy liền ứng nghiệm rồi. Đây cũng quá nguy hiểm. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh tấm gương, bên trong mặt mình còn mỉm cười một cái, còn tốt, mình còn sống. Chắc lơ cúi đầu thở phào một hơi, nhưng là lập tức hắn liền ý thức được cái gì. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhìn chòng chọc vào tấm gương, bên trong tự mình còn là vừa rồi mặt mỉm cười dáng vẻ. Ta hắn chần chờ, đưa tay vuốt ve gương mặt của mình, tại xác nhận trên mặt biểu lộ không phải mỉm cười, mà là nhíu mày ngưng trọng bộ dáng về sau, chắt lơ phía sau lông mao dựng đứng. Ngươi là ai? Hắn chậm chạp hít sâu mấy lần về sau, bình tĩnh đứng trước tấm gương hỏi. Ngươi thấy ta rồi? Trong kính chắt lơ mỉm cười nói, trên mặt hắn một bộ người bật vô hại tiêu dung, tựa hồ vừa rồi chết đi ma pháp sư kia cùng hắn không có quan hệ gì đồng dạng, cũng có thể là chơi chết một vị trung cấp pháp sư, với hắn mà nói hoàn toàn không tính là gì. Ừm. Chắt lơ gật gật đầu, con mắt một cái chớp mắt đều không hề rời đi tấm gương, vừa rồi là ngươi đã cứu ta đi. Đây chẳng qua là một cái nhấc tay. Trong kính chắt lơ khoát khoát tay, sau lưng hắn, một cái hư ảo linh hồn xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, nhìn khuôn mặt chính là trên đất cỗ thi thể kia, mà bây giờ cái này linh hồn lại không ngừng đang dãy rủa, y mắng gào thét, thế nhưng là làm hết thảy đều là phí công, mà trên mặt hắn biểu lộ không ngừng bộc lộ ra hắn hiện tại thống khổ, ta cảm thấy, giúp ngươi chính là đang giúp ta. Giúp ngươi? Chatler khẽ nhíu mày một cái, nếu có chuyện gì, chúng ta có thể ở trước mặt nói chuyện. Hắn cảm thấy đối phương không có sử dụng những cái kia nguy hiểm thủ đoạn, mà là xuất thủ cứu tự mình, vậy đã nói rõ tình huống còn chưa tới nguy hiểm sinh mệnh tình trạng. Ngươi rất thông minh, cũng rất khắc chế. Trong kính Chatler thu hồi cái kia pháp sư linh hồn, sau đó ngẩng đầu đi ra tấm gương, tựa như từ trong nước chui ra ngoài đồng dạng, kia mặt kính còn hơi lắc mấy lần, như là sóng nước. Ta xác thực muốn ủy thác ngươi một việc. Người trong kính chậm rãi đi đến Chatler trước mặt đứng vững, toàn bộ hành trình một mực duy trì mỉm cười, nhưng Chatler lại cảm thấy loại kia tiếu dung nhìn qua rất nguy hiểm, chỉ là một loại ngoài cười nhưng trong không cười giả tượng. Như vậy là cái gì ủy thác đâu? Chatler đứng tại chỗ, không có bởi vì người trong kính các loại thao tác mà bị hù rút lui hoặc là hô to gọi nhỏ, hắn chỉ là âm thầm gọi ra bảng thông tin của đối phương. Tính danh, sát dục ý thức phân thân chủng tộc, ác ma mức độ nguy hiểm. Chờ chết đi, cá tính, tà ác âm hiểm xưng hào, lục đại quỷ vương một trong trạng thái bản thân, ý thức phân thân hình thái, tiêu cực, con mẹ nó. Chatler nội tâm lớn tiếng chửi tới, quả nhiên dẫn tới khó lường đồ vật, lần này trực tiếp là chúa quỷ phân thân đi tìm đến, gia hỏa này muốn làm chết ta, đoán chừng chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình, mà lại mức độ nguy hiểm nơi đó chờ chết đi là cái quỷ gì, ta hiện tại nhìn thấy nguy hiểm miêu tả cũng chỉ là hơi nguy hiểm mà thôi. Chatler nhớ tới tự mình miêu tả phế vật cái này gặp phải như thế đối thủ, lão thiên gia, ngươi đến cùng là đang chơi cái gì, cần phải vậy sao? Chỉ cần là trong phạm vi năng lực của ta, mà lại ngươi ra giá có thể làm cho ta hài lòng, ta bình thường sẽ không trực tiếp tự tuyệt ý thác. Mặc dù nội tâm đã lật lên thao thiên cự lãng, nhưng Chatler y nguyên mặt không đổi sắc, hắn thậm chí còn cố gắng hơi cười, có thể ngồi xuống đến làm sao. Chập 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 trong kính Chatler khỏe miệng vẩy một cái, có chút lắc đầu, biểu hiện của ngươi hoàn toàn không giống như là một con gỗ lìn, thẳng thắn nói muốn so những cái kia lợi hại nhân loại các pháp sư muốn bình tĩnh hơn nhiều. Cái này không có gì, dưỡng ác mộng bên trong sự tình gì đều sẽ phát sinh. Chatler ngữ khí tùy ý nói, tiếp lấy hắn đi đến bên cạnh bàn, kéo ra cái ghế, buông tay ra hiệu đối phương có thể ngồi xuống, thật có lỗi ban đêm không có nước nóng, không cách nào pha trà, chúng ta chỉ có thể như thế đảm. Hắn đem hết toàn lực khống chế tự mình thân thể cùng bộ mặt cơ bắp, để cho mình biểu hiện càng thêm tự nhiên, sau đó song phương ngay tại bên bàn ngồi xuống. Ta cần ngươi giúp ta tìm kiếm một vật, đại giới là ta có thể giao phó ngươi một chút ma pháp năng lực. Người trong kính đem hai tay chống ở trên bàn, đồng thời đem cái cầm đệm ở trên mu bàn tay, nếu như ngươi có thể tìm tới, như vậy có lẽ ta có thể thực hiện ngươi một cái nguyện vọng. Tìm một kiện đồ vật sao? Chatler để cho mình tận lực ngồi càng thêm tự nhiên, đồng thời hai tay quanh trước người, ngón cái còn tới về xoay một vòng, cùng trước mặt tự mình trò chuyện, loại cảm giác này có chút kỳ diệu, coi như hắn biết đối phương là chúa quỷ sắc dục phân thân biến hóa, nhưng vẫn là để Chatler cảm thấy có chút không quá thích ứng. Bất quá hắn tin tưởng đối phương là sẽ không ở trước mặt mình hiện lộ chân thực khuôn mặt, nếu như không có, ta có thể cân nhắc đáp ứng. Xoạt một trận hỏa hoa bỗng nhiên tại không trung thiêu đốt, ngay sau đó, theo hỏa diễm hướng phía dưới cháy đi, một chương ố vàng tấm da dê nổi đồng bền giữa không trung. Đây là khế ước. Người trong kính có chút hề phải nói, người trước tiên có thể nhìn xem. Chatler chờ hỏa hoa sau khi tắt, đưa tay nắm qua tấm kia da dê, lọt vào trong tầm mắt lần đầu tiên, hắn liền thấy một bức vẽ. Kia là một cái đỏ lam hai màu xen lẫn con mắt, nhìn qua tựa như là sống, phía trên còn không ngừng bốc hơi lấy từng kia xương đỏ, nhìn thẳng về sau vậy mà lại để người sinh ra một tia mê ly cảm giác. Chương 212, ma pháp năng lực chương 212, ma pháp năng lực thời gian 5 năm, trong rừng ác mộng tìm đến cái này đỏ lam chi nhãn. Chatler cẩn thận, từng câu từng chữ đọc lấy khế ước, tại khế ước có hiệu lực về sau, bên ủy thác có thể giao phó bên được ủy thác một hạng ma pháp năng lực, nếu như kỳ hạn bên trong tìm kiếm được con mắt, có thể thực hiện bên được ủy thác một cái trong khả năng nguyện vọng, nếu như không có tìm tới. Chatler nhìn xem phía sau văn tự, cao chặt lông mày, nếu như không có tìm tới, bên ủy thác có quyền lấy đi bên được ủy thác linh hồn. Thế nào? Chúa quỷ sắc dục mỉm cười nhìn trước mặt gỗ lìn, điều kiện này không sai đi, có thể để ngươi trực tiếp thu hoạch được một hạng ma pháp năng lực, cái này có thể so sánh những cái kia gỗ lìn lợi hại hơn nhiều, dù sao còn không có gỗ lìn biết sử dụng ma pháp đâu. Chatler nghe đối phương lời nói, trên mặt không đổi màu, nhưng nội tâm đã đem sắc dục mắng nhiều lần, liền cho ta một hạng ma pháp năng lực, đoán chừng ta còn không thể tự kiểm chế lựa chọn, thời gian 5 năm nếu như không tìm được, linh hồn liền sẽ bị nó lấy đi, thấy thế nào đều là thua thiệt. Mà lại, đối phương như thế một bộ ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ, nói rõ chính là ăn chắc ta, nếu như không đồng ý, đoán chừng trực tiếp sẽ cho ta mặc lên cái gì linh hồn công xiềng, trực tiếp thúc đẩy ta cho nó làm việc. Ma pháp năng lực xác thực rất không tệ, ta trước đó gặp qua những cái kia nhân loại mạo hiểm giả, bọn hắn thi phóng pháp thuật đều rất lợi hại. Chatler tức thời biểu hiện ra vẻ mặt kinh hỉ, đối phương bây giờ còn chưa có phát hiện linh hồn của mình thực tế không phải gỗ lìn, tựa hồ còn sẽ coi chính mình là một con có chút thông minh, nhưng không thay đổi tham lam bản tính ra xanh thẳng lùn. Cho nên, chỉ cần ngươi ký nó, liền sẽ không lại sợ hãi những cái kia nhân loại mạo hiểm giả. Sát dục phân thân y nguyên mỉm cười nói, thậm chí nó trong mắt ý cười càng thêm đậm. Nhưng là rừng rậm rất lớn, những cái kia nhân loại mạo hiểm giả cũng rất hung tàn. Chatler có chút ảo não nói, tay của hắn giống như là trong lúc lơ đãng đụng phải trên bàn trưng bày phẫn nộ sừng dài, ta rất có thể không sống tới 5 năm. Ta trước đó những cái kia thủ lĩnh chết đều rất nhanh. Sát dục ngẩng đầu, quan sát trước mặt gỗ lìn, trong mắt của nó hiện lên một tia lanh khốc, nhưng rất nhanh trên bàn lắc lư sừng dài lại để cho nó khôi phục tiêu dung. Ngươi nói có đạo lý, những tên kia xác thực rất phiền phức. Đón lấy, nó nâng lên một ngón tay tại không trung quấn hai vòng, Chatler đã nhìn thấy trên giấy da dê hiện lên một tia ngọn lửa, 5 năm kỳ hạn trực tiếp biến thành 10 năm kỳ hạn. Thời gian dài ra. Hắn mừng rỡ nói, nhưng ngay lúc đó lại có chút nhục chí nói, nhưng là vẫn đánh không lại những cái kia nhân loại mạo hiểm giả, bọn hắn quá lợi hại. Ngay tại hắn nhìn trộm nghiêng mắt nhìn thấy chúa quỷ hai mắt lần nữa trở nên lanh khốc thời điểm, Chatler lập tức nói, nếu như có thể để cho chính ta lựa chọn một hạng cường lực ma pháp, ta nghĩ cũng không có cái gì tốt lo lắng. Sát dục nghe thấy lời này, con mắt híp lại một chút, nó trước kia cùng những cái kia nhân loại tham lam ký kết khế ước thời điểm, đều là trực tiếp giao phó bọn hắn một hạng hoặc là mấy hạng ma pháp năng lực, hiện tại cái này còn gỗ lìn lại còn nghĩ lựa chọn, phải biết những cái kia cường lực ma pháp đều là từ nó ban cho, đây chính là đang tiêu hao lực lượng của nó. Bất quá, trước mặt gỗ lìn vui vẻ đem hai tay đập vào trên mặt bàn thời điểm, cây kia sừng dài cũng theo chấn động mà qua lại lắc lư, kia lắc lư tàn ảnh tựa như là nó không ngừng khiêu động trái tim đồng dạng. Xoan sát dục trực tiếp giơ tay lên, một quyển màu đỏ trang bìa nặng nề thư tịch trống rỗng xuất hiện tại Chatler trước mặt, những này ma pháp bên trong, lựa chọn một cái ngươi cần đi. Chatler trừng lớn hai mắt, nhìn xem trước mặt trôi nổi sách ma pháp, vừa mới xuất hiện thời điểm liền kinh đến hắn, kia màu đỏ sẫm trang bìa liền như là ngưng kết huyết dịch, mà bên trong ố vàng trang sách biểu thị bản này sách ma pháp cổ lão. Bìa sách này sẽ không phải là ra người làm a? Chatler hoang thầm, tiến lên cẩn thận đọc những cái kia pháp thuật. Pháp sư chi thủ, ma năng bạo. Thống khổ nguyên rủa hắn lần lượt nhìn xuống, sát dục hết thể liền cho hắn cung cấp hơn 20 cái ma pháp tuyển hạng, cái này còn so ra kém chính hắn bảo tồn những cái kia tước đoạt trở về năng lực số lượng. Không thể lựa chọn ma năng bạo dạng này pháp thuật, ma lực của ta không nhiều, phóng ra không được mấy lần. Chatler một bên nhìn một bên trong đầu nhanh chóng tự hỏi, thống khổ nguyên rủa, chóp bèn, nhìn qua rất lợi hại, nhưng cũng tồn tại sử dụng tệ nạn, nó không thích hợp ta làm một tộc đàn người lãnh đạo đến sử dụng. Yếu ớt nguyên rủa, cũng giống như vậy. Hắn xem từng đầu một, phát hiện sắc dục ma pháp càng nhiều là tâm linh ma pháp, trong đó có đại lượng mị hoặc, khống chế các loại hiệu quả pháp thuật, ta một cái gỗ lìn trực tiếp mị hoặc những mạo hiểm giả kia sao? Ngay tại hắn cẩn thận lựa chọn thời điểm, sắc dục phân thân hơi không kiên nhẫn, còn không có chọn tốt sao? Ta có thể trực tiếp giao phó ngươi một cái ma pháp, ma năng bạo như thế nào? Nghe đối phương hơi không kiên nhẫn khẩu khí, Chatler có chút meo mắt lại, tiếp lấy hắn trùng điệp gật đầu một cái, mừng rỡ cười nói, ta chọn tốt, liền cái này. Sắc dục nhìn sang, chỉ thấy sách ma pháp kia một tờ, màu đen mực nước viết vài cái chữ to, quần thể hàng chí nguyên rủa. Quân thể hàng chí nguyên rủa, ngươi tại đối mặt địch nhân thời điểm, có thể chủ động phóng ra pháp thuật này, cũng có thể đối với mình phóng ra, dạng này phạm là bị ngươi nhận biết là địch nhân mục tiêu, đều sẽ nhận hàng chí hiệu quả ảnh hưởng. Liên cái này, có nó, ta liền không sợ những cái kia nhân loại mạo hiểm giả đánh lén. Chatler vui tươi hớn hở nói xong còn dùng ánh mắt nghiêng mắt nhìn mấy lần bên cạnh trên đất pháp sư thi thể. Như vậy, ngươi xác định muốn ký kết cái này ủy thác khế đó rồi. Sát dục lần nữa triển lộ tiểu dung, xem ra trước mặt cái này gỗ lìn muốn mắc câu. Đúng, ta muốn làm thế nào? Chatler gật gật đầu. Con mắt nhìn chằm chằm trên bàn tấm da dê khế ước, chỉ cần ký tên của ngươi. Sát dục rối ra ngón tay, chỉ tấm da dê dưới đáy, rất nhanh, Chatler ngay tại phía trên ký lục đạn danh tự, mà tại hắn ký xong danh tự về sau, tại tấm da dê bên cạnh xuất hiện một cái xem cũng hiểu, huyết sắc ký tên. Vậy có lẽ là ác ma văn. Chatler trong lòng nghĩ đến, sau đó hắn liền hy vọng nhìn xem trước mặt chúa quỷ phân thân, hiện tại liền giao phó ta ma pháp sao? Một trận màu đỏ sương mù từ ma pháp trong sách phiêu khởi, tiếp lấy chậm rãi trôi hướng bên cạnh bàn gỗ lìn, thẳng đến đem hắn hoàn toàn bao phủ. Dần dần, sương mù tan đi. Chatler cảm giác được tự mình trong ý thức, tựa hồ có đồ vật gì bị khiêu động, sau đó hắn chậm rãi giơ tay lên, đối với mình nói, hàng chí nguyên rủa. Một tia hồng quang ở bên cạnh hắn quấn quanh lấp lóe, tiếp lấy như là tình quang một dạng chiếu xuống công trung, đây chính là phóng ra ma pháp cảm giác sao? Chatler vừa đi vừa về quan sát thân thể của mình, hắn đang cố gắng cảm thụ biến hóa của mình, đáng tiếc thử mấy lần, không có gì quá lớn cảm giác. Đã khế ước ký xong, ngươi liền mau chóng tìm kiếm đi. Sát dục nói xong, liền nâng lấy sách ma pháp, đi hướng tấm gương. Chương 213, người còn quái tốt chương 213. Người còn quái tốt thấy sắc dục phân thân chuẩn bị trở về trong gương, Chatler cung kính cong một chút eo, đồng thời ở trong ý thức đem lĩnh vực chi tinh tiêu ký tại trên người của nó. Kỹ năng này trước kia đều là tiêu ký trên người nhỏ rôn, nhưng sau khi cứu hắn cùng mạ dị về sau, Chatler liền không có tái sử dụng qua năng lực này. Theo một tiếng rất nhỏ sóng nước huyết tán tiếng vang lên, Chatler nâng người lên, hắn nhìn trộm quan sát mặt kia tấm gương, nhìn qua trong gương động tác của mình đồng bộ, biểu lộ tự nhiên, không giống trước đó trên mặt thần bí nụ cười bộ dáng, đi rồi sao? Hắn thở phào một hơi, vừa mới đối mặt cái này cường đại chúa quỷ thời điểm, hắn vẫn luôn tại cẩn thận từng ly từng tí ứng đối, một bên trong đầu nhanh chóng suy nghĩ ứng đối phương án, một bên mặt ngoài đem tự mình biểu hiện ra thành một vị mộ mạnh nhỏ yếu gỗ lìn, mà đối phương tựa hồ cũng rất ngạo mạn, tựa hồ không thế nào để ý tự mình biểu diễn. Mà khi tự mình thu hoạch được hàng chí nguyên rủa thời điểm, trực tiếp đối tự thân phóng ra 3 lần, đồng thời sắc dục phân thân cũng chưa kịp phản ứng, tại lúc ấy Chatler cũng đã đem nó nhận định là địch nhân. Thông qua bảng phản hồi, Chatler phát hiện ma pháp này xác thực sẽ ảnh hưởng địch nhân nhận biết, khiến cho bọn hắn tại trong lúc lơ đãng liền sẽ lựa chọn càng thêm lựa chọn ngu xuẩn phương hướng, tựa như vừa mới sát dục vậy mà đến cuối cùng đều không có để ý một cái gỗ lìn vậy mà lại nói tiếng thông dụng, thậm chí còn có thể sử dụng thông dụng ngữ tiến hành ký tên. Bất quá tấm kia khế ước ngược lại là cùng linh hồn của mình khóa lại, khi hắn ký lên lục đản danh tự về sau, tại tự mình bảng bên trên liền đã xuất hiện tiêu cực hiệu quả. Sớm biết, ta vừa mới liền ký đẹp trai. Chatler nhìn xem trước mặt trên mặt bàn phẫn nộ sừng dài, sau đó lại liếc qua tấm gương. Không đúng. Hắn cảm giác có chút vấn đề, đồng thời ở trong ý thức gọi ra lĩnh vực địa đồ, tại địa đồ bên trong, đại biểu tiêu ký điểm đỏ y nguyên lấp lóe, mà lại ngay tại pháo đài bên trong, thậm chí chát lơ thu phóng địa đồ về sau, phát hiện sắc dục các ma này lãnh chúa còn chưa đi, vẫn trốn ở trong gương quan sát chính mình. Người cái lao lục, ta thật sự là phục ngươi. Chát lơ âm thầm nhà danh nói. Đón lấy, hắn nhanh chóng suy nghĩ mấy giây, sau đó đống nhiên bắt đầu vỗ nhẹ nhẹ lấy trên người của mình, đây chính là thu hoạch được ma pháp cảm giác sao. Thật kỳ diệu, ta tựa hồ cảm thấy mình càng thêm cường đại. Nói xong hắn lần nữa cho đối với mình phóng ra một lần quần thể hàng trí nguyên rủa để nhìn có thể ảnh hưởng đến vốn tại trong gương sắc dục, thật là lợi hại, hoàn toàn không cần niệm cái gì bô bô chú ngữ, trực tiếp liền có thể phóng ra, so với cái kia đáng ghét nhân loại pháp sư mạo hiểm giả muốn nhanh gọn hơn nhiều. Hắn mịt mở liếc qua tấm gương, thấy trong gương tự mình vẫn không có phản ứng gì, nhưng cùng thời đại biểu sắc dục cái kia điểm đỏ vẫn còn tại lĩnh vực địa đồ bên trên lấp lóe. Còn bản nó lao âm tất. Chát Lơ âm thầm mắng một câu, tiếp lấy mấy bước liền nhảy lên đến chết trên mặt đất nhân loại pháp sư bên người, hắn dùng sức đạp cố thi thể kia, vừa đạp vừa hung hăng nói, đáng ghét nhân loại, đáng ghét pháp sư, nếu như không phải rừng rậm chi thần giáng lâm tại bên cạnh ta, buổi tối hôm nay ta liền đã chết rồi, còn muốn đánh lên ta. Hắn liên tục đạp mấy chân, thậm chí còn đem thi thể đạp đến phía trước gương, lấy bảo đảm động tác của mình sẽ không bởi vì thị giác nguyên nhân mà không cách nào bị nhìn thấy, có thể bị rừng rậm chi thần chọn chúng, thật sự là quá tốt. Trước kia liền nghe nói có chút chủng tộc sẽ nghe thấy thanh âm kỳ quái, hiện tại rừng rậm chi thần trực tiếp giáng lâm tại trước mặt của ta, còn cùng ta ký kết khế ước. Đáng chết nhân loại mạo hiểm giả. Hắn hung hăng đá một cước trên đất pháp sư thi thể, ta sau này sẽ là rừng rậm chi thần gỗ lìn, về sau không còn sợ các ngươi. Theo một bộ này động tác, chắt lơ miệng lớn thở mấy lần, tiếp lấy đi đến bên bàn, ở trong ý thức hắn phát hiện cái kia đại biểu sắc dục phân thân điểm đỏ tiêu ký đã biến mất, có vẻ đã đi rồi. Xem trước một chút tình huống của mình đi. Hắn bình ổn hô hấp về sau, gọi ra bảng nhân vật của mình. Bia đá, chắt lơ mẹ lọt chủng tộc, gỗ lìn, nhân loại, mức độ nguy hiểm, 0.5, phế bẩn, sở hữu thuộc hạng, 498, 595 cá tính. Năng lực cá nhân, quân thể hàng trí nguyên rùa, số lần sử dụng còn lại trong ngày 1, nam, trạng thái bản thân, cao cấp biến hình nguyên rùa, tiêu cực, dũng giả chi tâm, tích cực, khôi phục bên trong, mâu thụ chúc phúc, tích cực, đại địa và sinh mệnh chi thần chúc phúc, tích cực, tân sinh kiến chúa, tích cực, đang trưởng thành, chúa quỷ sát dục linh hồn khế ước, tiêu cực, 10 năm, xương hảo, dương dậm nam tổ thủ lĩnh quả nhiên, cùng sát dục khế ước bị đánh dấu thành tiêu cực. Chát lơ bước cảm, nhìn chằm chằm bảng, ngược lại là nhiều một cái cá nhân năng lực, hơn nữa còn cho thấy có thể dùng số lần, đây hẳn là dựa theo chính ta ma pháp năng lực đến. Ta một cái không có tu tập qua ma pháp phổ thông quý tộc, hiện tại còn là một cái gỗ lìn, một ngày có thể dùng 5 lần hàng trí nguyên rùa, cũng không tệ. Khoe miệng của hắn vẩy một cái, khẽ cười nói, kỹ năng này về sau cùng địch nhân đối đầu, bất kể là ai, đều sẽ biến xuẩn, nếu như là cùng những cái kia bản thân liền xuẩn chủng tộc đối chiến, có phải là tựa như nhìn thấy một đám lục trí. Tại trước đó lựa chọn ma pháp thời điểm, chắt lơ trong đầu liền không ngừng tính toán, xét thấy không lâu về sau có thể sẽ gặp phải phía bắc vũ xá gỗ lìn vương quốc, cho nên hắn cho mình lựa chọn một cái nhìn qua có thể ứng đối diện tích lớn địch nhân quần thể nguyên rùa. Càng mấu chốt chính là, cái này pháp thuật còn không nguy hiểm đến tính mạng, có thể thuận tiện chiến hậu bắt tù binh. Chát Lơ nâng lên hai mắt nhìn về phía bộ hạ kia một cột, còn thiếu 5 cái liền có thể đột phá kế tiếp dị hình chữ cái, đến lúc đó có thể trực tiếp thu hoạch được mê vụ thăm dò lần này là nhanh nhất liên tục 2 lần đột phá, toàn bộ nhờ những cái kia bán nhân mã. Hắn lần nữa quan sát một chút tự mình thúc, sau đó cầm lấy trên bàn sừng dài, mượn loay hoay sừng dài thời khắc, Chát Lơ đồng thời ở trong ý thức chăm chú nhìn lĩnh vực địa đồ, hắn muốn nhìn một chút hành động này phải chăng có thể lần nữa triệu hoán đến sắc dục chú ý, thế nhưng là, loay hoay nửa ngày, lĩnh vực địa đồ bên trên vẫn không có phản ứng. Chẳng lẽ tên kia không phải là bởi vì cái này sừng dài mà chọn chúng ta? Chát Lơ buông xuống trong tay sừng dài, ẩn nấp liếc qua tấm gương, không có khả năng, nhất định là có ai đó đã dẫn nó đi qua, xem ra có người âm thầm thăm dò qua doanh địa của ta. Được rồi, không đi nghĩ, dù sao khế ước đã ký, còn tốt kỳ hạn là 10 năm. Hắn tự giễu cười cười, ở phía trước loại tình huống kia, tự mình chỉ có thể nắm lô mũi kỳ danh tự, có lẽ là một con gỗ lìn, khả năng còn không sống tới 10 năm. Đang lúc hắn đứng dậy chuẩn bị gọi thủ hạ, cùng đi thu thập cái này pháp sư thi thể thời điểm, Chát Lơ bỗng nhiên tại bản bút ký của mình bên trên nhìn thấy một hàng chữ. Cẩn thận, đố kỵ khế ước giả đã gặp ngươi. Chát Lơ lần nữa nhíu chặt lông mày, cái này sắc dục người còn quái tốt. Chương 214, đố kỵ khế ước giả. Chương 214, đố kỵ khế ước giả. Chát Lơ 10 phần xác định trên bản bản bút ký trước đó không có câu nói kia, thậm chí tự mình tại trước khi ngủ còn là đóng nó lại, nhưng bây giờ bản bút ký chẳng những đột ngột mở ra ở trước mặt mình, phía trên còn xuất hiện một câu đỏ tươi chữ viết, đây nhất định là sắc dục cảnh cáo. Nói cách khác ta vừa rồi những cái kia biểu diễn nó nhìn thấy, còn rất hài lòng. Chát Lơ ngồi trên ghế, cầm qua bản bút ký ngâm nghĩa, chữ này viết còn rất khá, còn là hoa thể. Bất quá, đố kỵ khế ước giả sẽ là ai? Chát Lơ ánh mắt bên trên nhất, nhìn thấy trên trần nhà nấm hình quang, ta tiếp xúc các chủng tộc không ít, sẽ là ai? Chẳng lẽ những cái kia đại địa tinh chính là đố kỵ khế ước giả, bọn hắn cũng ở trong rừng rậm tìm kiếm chúa quỷ đố kỵ đồ vật. Thế nhưng là những cái kia đại địa tinh không phải đều chết sao? Mà lại bọn hắn đã tìm tới phẫn nộ sự giải. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, hẳn không phải là đại địa tinh. Chát Lơ mở ra bản bút ký, bắt đầu viết xuống khoảng thời gian này mình đã thấy những ai, từ tiểu yêu tinh đến bán nhân mã, từ đại điệu tinh đến tân thu gỗ lìn thủ hạng, không phải bọn hắn, nếu như là bọn hắn, lúc ấy ta gọi ra bảng thời điểm, nhất định có thể nhìn thấy chúa quỷ đấu kỵ linh hồn khế ước. Vậy còn có người nào? Hắn gọi trong tay bút than, dần dần, một cái trong bóng tối thân ảnh dần dần nổi lên, tên kia giống như gọi Hebert, lúc ấy cùng hắn ký kết mua những cái kia bình đựng dược thủy, tựa hồ tiến triển quá nhanh. Nghĩ đến lúc ấy song phương gặp mặt, hàn huyên hai câu về sau, trực tiếp ký kết, thậm chí chỉ là tượng trưng uống hết mấy ngụm nước, mà về sau cùng Agatha giao lưu bên trong, nàng tiết lộ qua đối phương không phải một người dễ nói chuyện như vậy, ta lúc ấy còn tưởng rằng là tự mình hạ đơn hàng rất lớn, đối phương sợ hãi mất đi ta cái này khách hàng lớn mới vội vàng ký kết, hiện tại xem ra lúc ấy khẳng định tồn tại vấn đề. Vị kia hẹn bậc tiên sinh, đoán chừng cũng giống như mình, cũng là thân phụ ma pháp người, càng có khả năng tiếp cận mình chính là vì tìm kiếm đấu kỵ khế ước vận, trách không được nhất định muốn gặp được ta mới ký hợp đồng. Chắt lơ ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái mặt bàn, nếu như lần sau gặp lại hắn, cần phải chú ý. Phân tích xong sắc dục phân thân nhắc nhở, hắn đứng lên duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó ánh mắt đảo qua bên người tấm gương, vị trí này không sai, về sau người tốt sắc dục lại đến, ta có thể trực tiếp cho nó lên diễn kỹ. Trước đi đánh thức mắt đỏ bọn hắn, xử lý cái này thi thể lại nói. Hắn khoác lên y phục, đi ra tự mình thạch úc, tại cái này to lớn trong thạch thất, cái khác gỗ lỉnh tiếng ngáy liên tiếp vang lên, trong đó nhất làm cho người đau đầu chính là mắt đỏ máy khoan điện âm thanh, đến tăng lớn tuần tra cường độ, pháo đài bên ngoài có bán nhân mã tuần đêm, nhưng là chỉ dựa vào bọn hắn không có cách nào phân biệt những cái kia chơi ma pháp ra hỏa, cần nghĩ biện pháp. Một bên tự hỏi, hắn một bên dạo bước đi qua mấy gian tiểu thạch úc, thẳng đến đi tới mắt đỏ ngủ gian phòng. Cái này to lớn trong thạch thất có trên dưới 2 tầng rất nhiều thạch úc, nguyên lai hay là dùng làm dưới mặt đất quân doanh thiết kế, hiện tại chát lơ an bài mỗi cái trong nhà đá ở lại mấy con gỗ lìn, mà mắt đỏ cái này trong nhà đá liền ở 6 con gỗ lìn. Hắn đi tới, dùng sức một cước đem còn tại khoan gỗ đầu mắt đỏ đạp xuống giường, bắt đầu làm việc. Mà quẳng xuống đất mắt đỏ cũng mở mịt bò lên, rủi rủi con mắt, tiếp lấy bên cạnh hắn chui ra một cái màu đỏ viên thịt. Chát lơ lập tức lui về phía sau, trừng lớn hai mắt, ngươi tên hỗn đản, đi ngủ còn ôm mèo. Thị trấn Sừng Dê, quán trọ ánh trăng bên trong, kẹo mã buông xuống trong tay mấy chương lệnh truy nã. Cứ dựa theo tình huống như vậy, trực tiếp nạp danh thông chi hiệp hội mạo hiểm giả, sau đó chỉ cần đi theo những mạo hiểm giả kia, liền có thể giải quyết những cái kia gỗ lìn. Từ khi gặp qua bán nhân mã cùng gỗ lìn hỗn hợp tràng cảnh về sau, kẹo mã liền rất đau đầu làm như thế nào mới có thể đối phó đám kia gỗ lìn, đối phó nhân số rất nhiều, còn có trang bị tinh lương bán nhân mã ở tại bên cạnh, nếu như mạo muội công kích, khẳng định không có quả ngon để ăn. Nhưng là vừa nghĩ tới trước đó chát lơ kia phách lối dáng vẻ, cùng tự mình mấy lần ăn quả đáng kinh lịch, nàng liền hận nghiến răng nghiến lợi. Xoa kẹo mã lật đi lật lại một chương lệnh truy nã. Mày may không có quản phía trên đánh dấu mẹt lọt danh tự, thật muốn dùng ma năng bạo đối con gỗ lìn kia liên tục nổ nhiều lần, thẳng đến đem hắn nổ thành bọt thịt. Đáng tiếc nàng hiện tại y nguyên treo hiệp hội mạo hiểm giả đặc biệt mời khảo thí quan tên tuổi, có lẽ còn có người từng thấy nàng, nếu bị người ta biết tự mình trộm đạo đi tới rừng ác mộng bên cạnh, còn lại tìm kiếm một nhóm gỗ lìn, vậy nhất định sẽ bị người hữu tâm cho chú ý, nói như vậy không chừng về sau sẽ có một số chuyện kỳ quái truyền ra, dù sao nàng tới đây còn có một cái mục đích, chính là vì tìm kiếm sắc dục con mắt. Biện pháp này hẳn có thể được. Kéo mạ vứt bỏ trong tay tấm kia vo viên lệnh truy nã. Tiếp lấy chuẩn bị cân nhắc từ ngữ viết xuống nặc danh tình báo cùng bị thác, nhưng theo tờ giấy bị vo tròn trên mặt đất không ngừng nhảy nhót, thẳng đến lăn đến tấm gương bên cạnh thời điểm, nàng mới nhíu mày một cái, đến. Xem ra ngươi biết ta đến. Trong gương truyền tới một giọng nữ khoan thai, tiếp lấy kéo mạ thân ảnh xuất hiện trong gương. Chủ nhân. Kéo mạ đứng dậy nhanh chóng đi đến trước gương, ta đã tìm tới tìm kiếm con mắt biện pháp. Ồ. Sát dục phân thân cảm thấy hứng thú vô cùng, nó hướng về phía trước có chút đè thấp thân thể, đem tấm kia gương mặt xinh đẹp gần sát mặt kính, nói một chút. Ta chuẩn bị éo mạ liếc mắt nhìn trong kính gương mặt, không khỏi cảm thấy một tia phiền chán, mặc dù đó chính là mình bây giờ gương mặt, nhưng ở sâu trong nội tâm, nàng vẫn biết gương mặt kia là thuộc về mình tỷ tỷ Agatha. Nàng có chút nghiêng đầu, để cho mình không còn chú ý tấm gương, ta chuẩn bị tìm mấy con gỗ lìn, thúc đẩy bọn hắn đến tìm kiếm, những tên kia lâu dài ở tại trong rừng rậm, nói không chừng sẽ có phát hiện gì, mà lại chỉ cần ta giao phó bọn hắn một chút năng lực, để bọn hắn có thể đánh bại mạo hiểm giả, những này tên ngu xuẩn liền cam tâm tình nguyện để ta sai sự. Biện pháp này quá tuyệt. Sát dục phân thân cười vỗ tay nói, ngay tại Hẻo Mạ dùng hy vọng ánh mắt lần nữa nhìn về phía tấm gương thời điểm, sát dục nói, bất quá, ta hiện tại đã không còn cần ngươi đi tìm con mắt. Chủ nhân, ta Hẻo Mạ lập tức ngạc nhiên tại chỗ, trước đó nàng ký kết khế ước, từ đối phương nơi đó thu hoạch cường đại ma pháp năng lực thời điểm, thế nhưng là ký thật nhiều năm thời gian. Ta đã tìm tới khác khế ước người. Sát dục phân thân khẽ cười nói, cho nên chúng ta có thể giải trừ khế ước, ta nghĩ đây cũng là ngươi hy vọng à. Nhưng là, chủ nhân Hẻo Mạ lập tức kịp phản ứng, nếu như giải trừ khế ước đúng, khế ước giải trừ, ta sẽ thu hồi trên người ngươi ma pháp năng lực, mà ngươi sẽ biến trở về dáng dấp ban đầu. Trong gương sắc dục mặt bắt đầu biến ảo, vũ quan không ngừng lệch vị trí, dần dần biến thành cùng nguyên lai hình dạng có chút tương tự, nhưng nhìn qua có chút bình thản tướng mạo, ngươi cũng sẽ khôi phục lại trước kia, không có ma pháp thiên phú tình huống, liền ngay cả triệu hoán đi ra tinh giới xả cũng chỉ có như thế mạnh. Trong gương éo mà mỉm cười duỗi ra một cái tay, ngón cái cùng ngón trỏ bóp cùng một chỗ, ở giữa khoảng cách chỉ có mấy centimet. Chương 215, khế ước mới chương 215, khế ước mới chủ nhân, ngài đang nói cái gì? Éo mà lui lại một bước, mở ra hai tay, không muốn giật mình, Agatha trong gương sắc dục phân thân khoát tay áo, vẫn là gọi ngươi éo mà đi, dù sao chẳng mấy chốc sẽ khôi phục tự mình lúc đầu bộ dáng. Nó khẽ mỉm cười một cái, thoát khỏi ác ma dây dưa, không phải là các ngươi những nhân loại này tha thiết ước mơ sự tình sao? Hiện tại ta liền có thể giải trừ phần kia khế ước, dạng này ngươi liền rốt cuộc sẽ không cảm thấy tự mình không có trên linh hồn tự do. Tốt đẹp dường nào sắc dục trong gương dạo qua một vòng, trên người nó váy dài theo xoay tròn hướng chung quanh mở ra, tựa như một cái sắp nở rộ đóa hoa, về sau liền có thể dùng tên của mình để sống. Ngươi không phải rất chán ghét gương mặt này sao? Hiện tại cơ hội đến, kẹo mạ. Không, cái này trò đùa không có gì đáng cười. Kéo Mã nhìn chòng chọc vào tấm gương, bả vai nàng run nhẹ nhẹ, cả khuôn mặt trắng bệch như một trang giấy, ta còn không có tìm tới con mắt kia, khế ước vẫn chưa hoàn thành.
Ai, thật không cần.
Sát Dục cười lắc đầu một cái, ta đã tìm người khác giúp ta, hắn có thể sẽ so ngươi càng dùng tốt hơn.
Đó lấy, Sát Dục giơ tay lên, Vũ Mị dùng ngón tay xẹt qua gương mặt, vung đến giữa không trung, trong gương ánh lửa chợt lóe lên, một phần vàng như nến sắp tấm da dê tung bay ở bên cạnh nó, bây giờ lập tức liền có thể giải trừ, nhân loại pháp sư, ngươi liền muốn tự do.
Không, không.
Kéo Mã liên tục nói, nàng tiến lên bắt lấy khung kính, thậm chí còn muốn đem toàn bộ thân thể đều chen vào trong gương, nhưng đây chỉ là nàng ý nghĩ hão huyền, hiện thực rất tàn khốc, nàng chỉ có thể cách tại tấm gương bên ngoài, nhìn xem tấm kia da dê tại không trung trôi nổi.
Ồ.
Sát Dục nghiêng đầu một chút, xích lại gần đi qua, xem ra ngươi tựa hồ không quá nghĩ kết thúc phần này khế ước, đây là vì cái gì?
Nó không có cho Kéo Mã trả lời cơ hội, mà là phối hợp trong gương đi qua đi lại, một cái không thuộc về mình khuôn mặt, vậy mà lại để ngươi kích động như thế.
Kéo Mã
chợt 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 Sát Dục một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng, xem ra ngươi đã thích hiện tại cái thân phận này.
Không, ta không có.
Kéo Mã lập tức kêu lên.
Đúng à, không thuộc về mình thân phận, chỉ là bởi vì so với mình ra đời sớm một hồi, cứ như vậy hào quang diệu nhân, dung mạo càng xinh đẹp, ma pháp thiên phú cũng càng mạnh, còn rất thông minh, có thể thi được hoàng gia văn pháp học viện.
Sát Dục đứng tại chỗ, nghiêng đầu liếc qua Kéo Mã, không phải liền là ra đời sớm như vậy một hồi sao, đây rốt cuộc là vì cái gì?
Agatha.
Nghe thấy Sát Dục gọi mình Agatha, Kéo Mã cả người run một cái, tiếp lấy nàng túi lầu xuống, cả khuôn mặt trở nên mặt mèo, dữ tợn.
Không có cách, khế ước của chúng ta phải kết thúc,
Kéo Mã, mộng đẹp của ngươi cũng phải tỉnh.
Sát Dục khoát khoát tay ngón tay, tấm kia trôi nổi ra dê cũng theo động tác của nàng mà bắt đầu chuyển động, những ngày này đóng vai trò chơi cũng phải kết thúc, có thể làm cho ngươi thể nghiệm thời gian dài như vậy cuộc sống tốt đẹp, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng hài lòng đi.
Sát Dục nhìn xem Kéo Mã bỗng nhiên ngẩng đầu, nó chưa hề nói cái khác, chỉ là ngón tay bóp lại với nhau, chuẩn bị đánh một cái búng tay, mà chỉ cần cái kia búng tay hoàn thành, phần này khế ước cũng sẽ bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn, đến lúc đó,
Kéo Mã gương mặt,
Kéo Mã ma pháp năng lực, thậm chí Kéo Mã hiện tại xã hội địa vị đều sẽ biến thành bị gió thổi đi hạt cát.
Không, không, chủ nhân.
Kéo Mã kêu to, muốn ngăn cản trong gương động tác, nàng quỳ trên mặt đất, gục đầu xuống, ta còn có thể vì ngài làm việc, ta cũng có thể tiếp tục đi tìm cái kia con mắt, hoặc là cái gì khác, chỉ cầu ngài không muốn thu hồi đây hết thảy.
Thời gian từng giây trôi qua, Kéo Mã chờ đợi gần 10 giây đồng hồ, đều không có nghe thấy kia ngón tay tiếng vang, nàng hy vọng ngẩng đầu, nhìn về phía trong gương, mà trong gương Sát Dục sớm đã không phải ạ gạt thả khuôn mặt, ngay tại nàng túi đầu thời điểm, đã đổi thành Kéo Mã nguyên bản bề ngoài.
Ngươi như thế thành khẩn cầu xin, thật là làm cho ta có chút khó khăn a.
Sát Dục vây tay một cái, một đầu tinh tế màu đen rắn độc tại bên chân của nó xuất hiện, tiếp lấy nhanh chóng quấn lên thân thể, tiếp theo leo đến trắng non trên cánh tay.
Sát Dục dùng ngón tay thon nhỏ như quạng hành vừa đi vừa về khuấy động lấy màu đen rắn độc cái cằm, thật là khiến người ta háo hức, ngay cả ta đều triệu hoán không ra tinh giới xả, chỉ có thể làm ra như thế một đầu xấu xí tiểu xả tới.
Chủ nhân, ta có thể giúp ngươi làm việc.
Kéo Mã lần nữa vội vàng nói, làm 12 huyết mạch chuyên nhân, nàng biết rõ năng lực của mình hoàn toàn so ra kém tỷ tỷ Agatha, đối phương chẳng những rất sớm đã thức tỉnh ma pháp thiên phú, mà lại trừ có thể triệu hoán tinh giới cự quyền ra, sẽ còn sử dụng mấy cái tinh giới ma pháp, mà chính nàng chỉ có thể triệu hoán như vậy một đầu nhỏ bé tinh giới xả.
Mặc dù rất nhiều người cùng nàng nói, đây chẳng qua là bởi vì huyết mạch bị pha loãng nguyên nhân, trước đó những cái kia tiên tổ cũng còn có thể sử dụng các loại tinh giới ma pháp, nhưng Kéo Mã chính là rất nổi nóng, bởi vì chỉ cần nàng cùng tỷ tỷ Agatha đứng chung một chỗ, tất cả mọi người sẽ tán dương Agatha huyết mạch, mà hữu ý vô ý xem nhẹ nàng, tựa hồ nàng chỉ là một cái trộm cắp huyết mạch năng lực con gái tư sinh đồng dạng.
Tốt ta, ai bảo ta là một người tốt đâu?
Sát Dục đưa tay gẩy một chút tóc của mình, trước đó còn có người xưng hô ta là rừng rậm chi thần, thật là khiến người ta quá không có ý tứ.
Nó ngón tay hướng về phía trước vạch một cái, tấm kia da dê hưu một tiếng đâm vào trên mặt kính, tiếp lấy như là xuyên qua một cái màn nước, từ trong gương chui ra ngoài, rơi tại Kéo Mã trước mặt.
Kéo Mã nhanh chóng nhặt lên trên đất cuộn giấy, triển khai xem xét, đi Vương Đô Kim Tức Hoa Thành, hiểu rõ ngạo mạn đang chơi trò xích gì.
Nàng ngẩng đầu trừng to mắt nhìn xem trong gương, Sát Dục ngay tại trêu đùa trên tay màu đen rắn độc, nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút,
đúng, đi xem một chút tên kia đang làm cái gì, dạng này ngươi đã có thể tiếp tục chơi tự mình đóng vai tỷ tỷ cho chơi, lại có thể giúp ta hoàn thành ủy thác, dạng này không phải vẹn toàn đôi bên sao?
Thế nhưng là, phía trên không có kỳ hạn.
Kéo Mã liếc mắt nhìn tấm da dê, lần nữa ngẩng đầu, nàng thật chặt cắn môi dưới, nội tâm tựa hồ đang giãy giụa.
Không muốn hy vọng xa vời tự mình có thể dễ tìm như vậy một cái chúa quỷ dấu vết lưu lại, có lẽ ngươi đến chết đều không thể phát hiện nó tại làm quỷ kế.
Sát Dục mỉm cười đưa ra ngón trỏ cùng ngón cái nắm đầu kiêm màu đen rắn độc đầu rắn, không nhìn thấy nó ra sao dùng sức, liền lập tức đem đầu rắn bóp nát, ngay sau đó toàn bộ rắn độc đều nổ thành một trận khói đen, theo một trận gió tiêu tán.
Kéo Mã biết đối phương đây là đang cảnh cáo tự mình, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng, chờ lấy đối phương phía dưới lời nói.
Đi thôi, lúc nào làm rõ ràng, khi đó coi như khế ước hoàn thành.
Sát Dục đưa tay phất qua khuôn mặt của mình, theo động tác của nó tướng mạo cũng lần nữa biến thành ạ gạt thạ dáng vẻ, nếu như ngươi một mực không tìm được, vẫn định lấy gương mặt này đi.
Ngươi nhìn ta có phải hay không còn rất nhân từ?
Sát Dục phất phất tay, quay người đi vào tấm gương chỗ sâu, theo nó biến mất, một câu nói vang vọng bay ra.
Ngươi có thể từ nhị vương tử bên người bắt đầu điều tra.
Chương 216, một thùng lớn nước thánh chương 216, một thùng lớn nước thánh. Kéo Mã sững sờ nhìn xem trong tay tấm kia da dê, hiện tại nàng đã hoàn toàn trở thành chúa quỷ sắc dục phụ thuộc, nàng không khỏi có chút hối hận, lúc trước tự mình tại trước gương chửi mắng tỷ tỷ Agatha thời điểm, liền không nên tiếp nhận trong gương cái kia u linh dẫn dụ. Những cái kia chúa quỷ có thể tùy ý đùa bỡn lòng người, loay hoay nhân loại linh hồn, nàng hiện tại đã càng lún càng sâu. Trước kia nàng cũng thẩm tra qua rất nhiều thư tịch bên trong ghi lại những cái kia cùng ác ma ký kết khế ước người hạ chẳng, đều không ngoại lệ là bi kịch. Bọn hắn bị ác ma yêu cầu làm rất nhiều tà ác sự tình, giết người cũng chỉ là trò trẻ con, càng nhiều thời điểm những người này sẽ chế tạo thảm án, phóng ra tai nạn, thu hoạch người bình thường linh hồn, mà linh hồn của bọn hắn cũng đều không ngoại lệ bị chúa quỷ lấy đi, đùa bỡn, vĩnh viễn ở vào trong thống khổ, không cách nào trở về Minh Hải, không cách nào trở về an bình. Nhưng là, Éo Mã ngẩng đầu một cái, lần nữa trông thấy trong gương tự mình gương mặt kia về sau, hai mắt của nàng lần nữa trở nên lênh khốc. So với linh hồn bị địa ngục chi hỏa thiêu đốt, ta sợ hơn mất đi đây hết thảy. Mất đi ma pháp năng lực, mất đi người chung quanh ca ngợi, mất đi hiện tại cao thượng địa vị, thậm chí là mất đi gương mặt xinh đẹp này. Nàng đưa tay vuốt vuốt gương mặt, giống như là tại xác nhận tự mình tướng mạo bình thường, vừa rồi sắc dục trong gương không ngừng thay đổi dung mạo, để nàng đối với mình hiện tại tướng mạo có một chút không tin cảm giác. Chỉ có thể lập tức trở về đến Kim Tức Hoa Thành. Kéo mà có chút chán nản ngồi dưới đất, vừa vặn cùng hiệp hội mạo hiểm giả nói thời gian cũng sắp đến, là muốn trở về tiếp tục đảm nhiệm tấn thăng giám khảo. Nàng nhẹ giọng gọi một câu, một đạo màu đen tinh giới khe hở xuất hiện ở bên cạnh, tiếp lấy đầu kia cự mãng từ khe hở bên trong trườn ra. Kéo mã nhìn xem con cự mãng này, lại không khỏi nhớ tới bị sát dục bóp nát đầu kia mảnh khảnh màu đen rắn độc, nàng cười khổ một cái, không thể quay đầu. Nhưng là nàng ngoái đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, coi như ta muốn rời khỏi, cũng không có nghĩa là con gỗ lìn kia sẽ có kết cục tốt. Nàng vỗ một cái tinh giới cự mãng thân thể, sau đó vịn mãng thân đứng lên, bước nhanh đi đến bàn đọc sách bên cạnh, đi lại thao tác về sau, giấy bút liền bay đến trước mặt của nàng. Kéo mã xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía bắc, dưới bóng đêm. Nơi xa đều bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong, chỉ có trên trời quần tinh còn đang không ngừng lấp lóe. Nàng nhấc bút lên, cân nhắc một chút câu chữ, sau đó trên giấy viết xuống: Tôn kính vạ lẹn tỉnh bá tước, ngươi muốn biết con của ngươi Philip là thế nào chết đi sao? Ta hiện tại có thể nói cho ngươi. Rất xin lỗi, ngươi trước đó nói những cái kia nước thánh có chút quá nhiều, giáo hội chúng ta tạm thời không cách nào đồng ý. Một vị giáo hội đại địa và sinh mệnh giáo sĩ lắc đầu, có chút xấu hổ nói: Nhưng là, giáo sĩ, ngài trước đó thế nhưng là đã lấy tiền, đồng ý rồi kia mà. Nhỏ John buông buông tay nói. Hắn đồng thời quan sát giáo sĩ sau lưng đại giáo đường, căn này giáo hội đại địa và sinh mệnh giáo đường là một tòa rơi vào hắc sư thành phía bắc thành khu, là toàn bộ vạ lẹn tỉnh bá tước lãnh địa lớn nhất giáo đường. Lúc này giáo đường lối vào người đến người đi, rất nhiều người vừa kết thúc cầu nguyện, chính đi ra giáo đường chuẩn bị trở về nhà. Giáo sĩ liền vội vàng đem nhỏ John kéo đến bên cạnh, ta cũng không biết vì cái gì, chủ giáo đại nhân bỗng nhiên liền nắm chặt nước thánh ngoại phái, tiền đã thu của ngươi, ta có thể lui về cho ngươi. Thế nhưng là, sườn giả kim của ta vẫn đang chờ những này nước thánh làm vật liệu đâu, ngươi biết. Nhỏ John lần nữa cường điệu. Mùa đông là mạo hiểm giả tiến vào rừng rậm giờ cao điểm, những cái kia dược thủy có thể bán rất tốt. Ta biết, nhưng ngươi muốn làm một thủ lớn, giáo hội chế tác nước thánh cũng không phải trực tiếp từ sông đần bên trong bơm nước bán. Giáo sĩ thở dài một hơi, sau đó bắt đầu sờ lấy trên thân, xem bộ dáng là tại chuẩn bị trả tiền cho nhỏ John. Nhỏ John nhìn đối phương móc vài giây đồng hồ, vẫn còn tại lặp lại động tác này, liền biết đối phương có chủ ý gì, tiền liền không cần hoàn lại, ta chỉ cần nước thánh. Trước đó lao bản chát lơ thế nhưng là rất nghiêm túc cùng hắn nói, những này nước thánh phi thường trọng yếu, việc quan hệ cả tộc quần sinh tử tồn vong, cần mau chóng làm tốt. Lúc trước hắn đều đã xuất tiền hối lộ cái này giáo sĩ, đối phương cũng vô bộ ngực đại bao đại lãm lấy đi những cái kia đồng vàng, nhưng là chờ giao hàng thời điểm ngược lại biến thành dạng này. Ta là thật không bỏ ra nổi nhiều như vậy nước thánh. Giáo sĩ có chút tiết hận dậm chân một cái, ta cũng không thể giống lừa gạt những người nghèo kia như thế, cầm sông đần nước đến lừa gạt người đi. Nhỏ John nghe lời này, khoe miệng giật một cái. Bọn hắn cách đó không xa còn có mấy cái nhìn qua giống như là phổ thông thị dân mấy người, ngay tại bưng lấy một cái chứa nước thùng gỗ nhỏ, một bộ dáng vẻ cung kính rời đi giáo đường. Đến lúc đó nước thuốc của ngươi không có hiệu quả, sau đó trực tiếp tới giáo đường bệnh trần ta không phải được không bù mất. Giáo sĩ không có để ý nhỏ John biểu lộ, còn tại phối hợp nói, hoặc là ngươi đợi thêm một chút, qua một thời gian ngắn nói không chừng liền không có như thế nghiêm, ta nghe nói tựa như là vạ lẹn tỉnh bá tước cùng giáo đường dự định một nhóm nước thánh, chuẩn bị để cho hắn cần dùng. Bá tước đại nhân. Nhỏ John nhíu nhíu mày, tin tức này ngược lại là có chút kỳ quái. Bọn hắn muốn nước thánh làm cái gì? Không rõ ràng. Giáo sĩ lắc đầu, đang chuẩn bị tiếp tục thuyết phục nhỏ John lúc, cách đó không xa một cái giọng nữ truyền đến, đánh gãy bọn hắn trò chuyện. Nhỏ John. Một người mặc giáo hội đại địa và sinh mệnh ngoại bảo nữ tính đi tới, đồng thời còn giơ lên tay. Nhỏ John trông thấy người tới, lập tức giơ tay chào hỏi, không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy ngươi, Sophia. Một vị mặt tròn tóc đỏ, đem bím tóc quấn tại sau đầu thiếu nữ đi tới bên cạnh hai người, nàng nâng tay lên rất tự nhiên che miệng của mình, sau đó ngáp một cái, đúng vậy à, không nghĩ tới có thể nhìn thấy ngươi, ngươi là đến cầu nguyện sao? Không, ta là tới. Nhỏ John chần chờ một chút, tiếp lấy hắn trông thấy trước mặt giáo sĩ một bộ dáng vẻ cung kính, tựa hồ Sophia trong giáo hội đại địa và sinh mệnh còn có chút địa vị, ta là tới mua một chút nước thánh. Nước thánh? Sophia quan sát trước mặt hai người, tiếp lấy tựa hồ là minh bạch cái gì, vật kia có thể cùng bên trong nhân viên tiếp đãi nói. Ta muốn lượng tương đối lớn, ngươi biết ta đảm nhiệm chức vụ một nhà xưởng giả kim. Nhỏ John nhún nhún vai, mạo hiểm giả chỉ là nghề phụ, ta chủ yếu là trong rừng rậm thu thập thảo dược. Như vậy sao? Sophia quan sát trước mặt dược nông trên người hắn mặc khảm miếng sắt giáp da, còn mang theo tinh cương chế bao cổ tay cùng hộ thối, sau lưng một thanh đại kiếm nhìn qua dị thường sắc bén. Nhìn không ra a, người hài thuốc. Sophia khẽ mỉm cười một cái. Có thể hay không giúp ta mua được một thùng lớn nước thánh? Nhỏ John cũng cười nhìn về phía đối phương, hai người đều không có để ý bên cạnh cái kia ngay tại bước nhỏ hướng về sau chuyển lấy giáo sĩ. Có thể là có thể, nhưng là ta cũng có chuyện muốn nhờ ngươi. Sophia nhẹ gật đầu, đồng thời xoa bóp một cái tự mình nhập nhẹm con mắt. Giúp ta tìm một nhóm gỗ lìn. Chương 217, tiến triển mới chương 217, tiến triển mới tìm gỗ lìn. Nhỏ John gãi gãi tóc, có chút kỳ quái mà hỏi, rừng ác mộng bên trong đồ chơi kia không phải rất nhiều sao? Không, ta phải tìm chính là một đám đặc biệt gỗ lìn. Sophia liếc qua đã đi cách đó vài mét giáo sĩ, không để ý đến hắn, mà là tiếp tục nói, những cái kia gỗ lìn rất cường đại, bọn hắn vậy mà có thể chiến thắng giáo hội đại địa và sinh mệnh phản bội chạy trốn giờ ý. A, cái này nghe lên thật khó tin. Nhỏ John bất động thanh sắc nói. Sophia khẽ thở dài một hơi, ta cũng không có nói sai, bọn hắn xác thực cùng các ngươi mạo hiểm giả giết những cái kia gỗ lìn không giống, những tin tức này là ta từ trong rừng rậm những cái kia bằng hữu chỗ được đến. Ngươi trong rừng rậm còn có khác bằng hữu? Đúng. Sophia gật gật đầu, sau đó đưa tay hướng không trung đấy vẫy. Bất quá bọn chúng không cách nào phân biệt cái kia gỗ lìn cụ thể thân phận, chỉ có thể mơ hồ nói cho ta đó là gỗ lìn. Nhỏ John nhướng mày, hắn nhìn xem bên cạnh trên nóc nhà một con chim sẻ bịch cánh rơi xuống Sophia trên ngón tay, sau đó đối nàng liễu dịu kêu, qua một lát Sophia liền vừa cười vừa nói, nó nói ngươi vừa mới tại châu ngập nơi đó đến qua thứ ở trên thân. Nhỏ John nhìn con chim sẻ kia một chút, hắn vừa rồi trước khi gặp giáo sĩ xác thực đến qua trên thân đồng vàng, chủ yếu là sợ đối phương lần nữa đề cao giá cả, nhưng là hiện tại xem ra cái kia giáo sĩ không có nâng giá, chỉ là không có hàng mà thôi. Biện pháp này coi như không tệ. Hắn nhìn chằm chằm bay đi chim sẻ, sau đó quay đầu nói, là ma pháp sao? Ừm, giáo hội đại địa và sinh mệnh cấp thấp ma pháp. Sophia thu tay lại, đặt ở trước miệng, ngáp một cái, thế nào, ta tại Bắc Địa Bá Tước lãnh địa nơi này không biết người nào, ngươi xem như một người bạn, nếu như ngươi đáp ứng giúp ta, ta có thể đi giúp ngươi cân đối những cái kia nước thánh. Cái này nhỏ John nhất thời nghẹn lời, hắn biết đối phương đang tìm ai, chính là mình lao bản Chatler, nhưng là hiện tại Chatler lại phi thường cần những cái kia nước thánh, nhỏ John suy tư một chút, đành phải gật đầu trước đáp ứng đối phương, tốt, ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Những cái kia gỗ lìn, ngươi cùng ngươi đồng đội nếu như gặp phải, nhớ kỹ không nên thương tổn bọn hắn. Sophia thấy đối phương gật đầu, lập tức nói ra yêu cầu của mình, bọn hắn không giống với cái khác gỗ lìn, có lẽ có thể tiến hành giao lưu, thậm chí có thể đánh bại tà ác sa đoạ giờ y, ta nghĩ có thể cùng bọn hắn hảo hảo tâm sự. Cùng gỗ lìn tâm sự. Nhỏ John cố ý làm một cái biểu lộ, những tên kia thế nhưng là sẽ chỉ quang quát đều, vung vẩy cây gỗ xuống lại. Của ta bằng hưu nói qua, những này gỗ lìn không giống. Sophia cười lắc đầu, bọn hắn rất lý trí, mà lại tựa hồ cũng không thích bắt chim ăn. Nhỏ John khỏe miệng co quắp động hai lần, trong lòng của hắn nghĩ đến bọn hắn xác thực không bắt chim ăn, hiện tại mỗi ngày đều là ăn cơm cá sông khói thế nhưng là ngoài miệng y nguyên nói, tốt à, ta sẽ giúp ngươi lưu ý, ngươi biết ta tại thị trấn sừng dê mạo hiểm giả bên trong, còn là nhận biết một số người. Như vậy liền đa tạ ngươi. Sophia khoát khoát tay, quay người lưu lại một câu, có tin tức liền lập tức cho ta biết, có thể dùng thương hội gửi thư cho ta, nhớ kỹ không muốn cùng những cái kia gỗ lìn lên xung đột. Nhỏ John nhìn đối phương ngáp một cái rời đi, trước đó cái kia giáo sĩ sớm đã vô ảnh vô tung, lúc này có hơi phiền toái, nước thánh bị cái kia vạ lẹn tỉnh bá tức khống chế, mà bây giờ nghĩ làm đến nước thánh chỉ có thể trở về hỏi một chút lão bản. Đang lúc hắn suy nghĩ tiếp xuống nên làm cái gì thời điểm, cách đó không xa đại địa và sinh mệnh chi thần giáo đường chỗ cửa lớn truyền đến một trận la hét ầm ĩ, nhỏ John nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy một đám mặc áo giáp thị vệ từ trong giáo đường đi ra, những tên kia trên thân đều là mặc chất liệu nhẹ tinh cương áo giáp, chỗ ngực còn khắc lấy đá màu đen đường vân. Đây là phủ bá tước thị vệ. Nhỏ John bước nhanh lui về phía sau, tránh cùng những thị vệ kia lên xung đột. Mà những thị vệ này hộ vệ lấy mấy người cưỡi ngựa, rời đi giáo đường, trong đó đi ở trước nhất chính là bản địa quyền thế lớn nhất người, vạ lẹn tỉnh bá tước. Theo ba tước tọa kỵ đi chậm rãi, hai bên đường phố người đi đường đều né tránh đến hai bên, đồng thời mọi người tất cả đều xoay người cúi đầu, hướng ba tước hành lễ, mà nhỏ John cũng ở trong đó, chỉ là hắn trốn ở trong đám người, nhìn trộm quan sát cái kia người mặc cầu kỳ quý tộc lễ phục, phần eo treo lấy một thanh trường kiếm cán vàng vạ lẹn tỉnh bá tước. Nhìn xem dạng chó hình người, ai biết là cái như vậy tham lam quý tộc. Nhỏ John nhếch môi, lần nữa cúi đầu xuống, từ khi phải nhiều nộp mấy lần thuế khoản, lại giết chết khi nhục tự mình cùng mạ gì cái kia thuế vụ quan về sau, hắn hiện tại đối với những quý tộc này thế nhưng là không có một điểm sắc mặt tốt, còn so ra kém nhà ta lão bản đâu, người ta thế nhưng là rừng rậm chi vương. Ngay tại nhỏ John không ngừng oán thầm thời điểm, một cái quan văn phục trang người hô to gọi nhỏ từ đằng xa chạy tới, mà cử động của hắn cũng hấp dẫn trên đường ánh mắt của người đi đường. Im ngay, thưa ký quan. Vạ lẹn tìn bá tức ngồi ở trên ngựa, hết sức thẳng tắp eo lưng của mình, bảo trì tự mình tại lĩnh dân trước mặt uy nghi, không muốn như thế ồn ào, để người còn tưởng rằng gỗ lìn công thành nữa nha. Người chung quanh nghe thấy lãnh chúa đại nhân nói hài hước lời nói đều cười ha hả, chỉ có nhỏ John ngẩng đầu quét mắt những thị vệ kia, nếu như ta sớm đến bá tước thành bảo bên cạnh thuê một cái phòng ở, sau đó tại tầng hầm dự đoán trải tốt truyền thống trận, tiếp lấy để những cái kia kiến thợ đào thông cùng tòa thành liên thông địa đạo, khi đó đoán chừng các ngươi liền không cười nổi. Bất quá hắn nhỏ giọng thầm thì lời nói rõ ràng không có gây nên người chung quanh chú ý, tại mọi người ánh nhìn, cái kia thư ký quan xích lại gần bá tước bên người, nhỏ giọng nói mấy câu. Ngươi nói cái gì? Vừa mới còn khí định thần nhàn vã lẹn tìm bá tước, giờ phút này lại nhíu mày, một bộ ăn phải con rồi một dạng biểu lộ. Kia hai phong thư bây giờ đang ở thư phòng của ta sao? Đúng vậy, thưa ra. Thư ký quan gật đầu nói. Tất cả mọi người, tăng thêm tốc độ, về thành bảo. Valentine ba tức lớn tiếng thúc giục ngựa, tiếp lấy trực tiếp trong hắc sư thành phóng ngựa phi nhanh, những thị vệ kia cũng đều bắt đầu bước nhanh chạy. Trên đường phố truyền đến một hồi náo loạn, không ít người hét lên kinh ngạc, mà nhỏ John nghe người chung quanh tiếng nghị luận, hắn chậm rãi đi về phía trước mấy bước, ý đồ tới gần hàng phía trước, nhìn xem phải chăng có người nghe thấy vừa rồi thư ký quan nói cái gì. Không biết là tin tức gì để Valentine tên kia khẩn trương như vậy, thậm chí cũng bắt đầu tại hắc sư thành phóng ngựa. Hắn chen qua đám người, tới gần mấy cái vây tại một chỗ nghị luận ầm ĩ thị dân. Vừa rồi, bá tước đại nhân nghe tới cái gì? Đúng vậy a, người mau nói a. Ta cũng không có nghe rất rõ ràng. Bị mấy người vây vào giữa một tên có chút chần chờ nói, ta chỉ nghe thấy cái kia thư ký quan nói mau nói. Nói Philip thiếu ra cái chết tin tức có tiến triển mới. Chương 218, tương lai mùa đông này chương 218, tương lai mùa đông này gỗ lìn. Valentine nhìn xem trong tay giấy viết thư, hắn cầm tờ tin tay không ngừng run rẩy, tựa hồ hoàn toàn không tin nội dung được viết trên tờ giấy mỏng manh này. Thế nào lại là gỗ lìn? Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, không phải những cái kia ong nện khổng lồ sao? Trước đó hắn mang binh đi càn quét những cái kia cự hình sinh vật về sau, ngay tại trong đó một cái huyệt động bên trong tìm tới chính mình hài tử thi thể. Cảm ơn trời đất, Philip thân thể bảo trì coi như hoàn hảo, chỉ là mất một cái chân mà thôi. Nhưng là hiện tại cái này phong thư nặc danh lại nói cho hắn, giết chết người duy nhất nam tính người thừa kế hung thủ không phải giấu ở phía sau màn kia cái gì hắc ám đại pháp sư, chỉ là một đám có chút lợi hại gỗ lìn mà thôi. Hoang đường. Vác lén tin trùng điệp nện trong tay lá thư ở trên bàn của mình, một đám gỗ lìn làm sao lại có thể giết được một đám người mặc nguyên bộ áo giáp thị vệ. Juliet. Hắn quay đầu lớn tiếng nói, trước đó ngươi cùng Philip cha phong bạo huynh đệ hội thời điểm, cái kia lọt lưới hôn đản là thế nào nói? Đứng tại mấy người thuộc hạ bên trong Juliet, lập tức tiến lên một bước, xoay người cung kính hồi phục, hắn lúc ấy nói, phong bạo huynh đệ hội đúng là nhận ma vật công kích, trong đó có gỗ lìn, nhưng cũng có cái khác sinh vật, thậm chí còn có đại lượng vệ náo quái. Nhưng là hiện tại cái này phong cầu thí thư nạp danh, vậy mà nói những quái vật kia đều là thụ gỗ lìn sai sự. Valentine ba tức hận hận ném trong tay lá thư tới không trung, một đám gỗ lìn làm sao có thể sai sự được những cái kia cự hình quái vật. Tức ra dù lẹt dừng lại vài giây đồng hồ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói, có lẽ đối phương ý tứ là cuối cùng giết chết Philip thiếu gia gia hỏa có thể là gỗ lìn. Gỗ lìn, giết chết con của ta. Valentine nhíu mày một cái, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh cung kính thuộc hạ, ngươi biết lời này nếu như truyền đi, người khác sẽ ý kiến gì Valentine gia tộc sao? Ách dù lẹ nghẹn lời, hắn biết nếu như tin tức này truyền đi, như vậy tức ra gia tộc liền thật cùng ngu xuẩn không khác gì. Trước đó ba tức đại nhân lớn như vậy dòng chống khua chiêng đem những cái kia cự hình quái vật thi thể vận đến các nơi triển lãm, một mặt là vì mượn cớ thu thuế, một phương diện khác thì là để chứng minh Philip tử vong không phải một cái ngu xuẩn kết quả, mà là bởi vì địch nhân quá cường đại, mà Valentine gia tộc cũng hoàn thành báo thù, chém giết cường đại sinh vật. Ta ác. Bọn hắn có thể nhận gỗ lìn công kích, nhưng là Valentine quét mắt trước mặt đám người, không thể là gỗ lìn giết chết bọn hắn. Đứng tại trong thư phòng mấy cái cao cấp nhân viên đều liền vội vàng gật đầu, biểu thị tự mình minh bạch. Thấy thủ hạ đều hiểu chính mình ý tứ, Valentine ba tức thở dài một hơi. Hắn biết mình hài tử chết có chút kỳ vọng, nhưng là làm quý tộc, lại là tại vi diệu như vậy thời điểm, có một số việc nhất định phải dựa theo cố định hình thức đi làm, chỉ có dạng này mới có thể tránh miễn phiền toái không cần thiết. Hắn từ trên bàn cầm lấy bức thư thứ hai, tại xác nhận phong thư hoàn hảo không chút tổn hại về sau, dùng tiểu đao đẩy ra trực tiếp lấy ra bên trong giấy viết thư. Một phen đọc về sau, Valentine ba tức lần nữa nắm chặt tờ giấy, nhắm mắt lại rơi vào trầm mặc. Vài giây đồng hồ về sau, hắn đưa trong tay phong thư này cho bên cạnh thư ký, Tam Vương tử, mời ta đi Kim Tức Hoa Vương thành. Đi Vương thành. Thư ký quan liền vội vàng tiến lên tiếp nhận thư tín, nhanh chóng nhìn lại, bên cạnh hắn những người kia cũng đều ghé tới, chỉ có Dụ Lẹt đứng tại chỗ, nhìn xem nhất cử nhất động của bọn họ. Hắn nói trước đó dâng lên khổng lồ ong cùng nện sự tình, quốc vương cố ý triệu kiến ta, đồng thời còn phải có một chút ban thưởng. Valentine ba tức mặt không biểu tình nói, hắn còn tại trong thư nói phi thường thưởng thức gia tộc của ta nhiều năm thủ hộ tại rừng ác ngộng bên ngoài, là phần vương quốc xây lên một đạo ngăn cản tà ác xâm lấn bình chướng. Đây đều là lời nói khách sáo, tự ra. Thư ký sau khi nhanh chóng xem xong, đem thư tín chuyển cho những người khác, mà chính hắn thì là tiến lên hai bước, đi tới ba tước bên người, hắn ở trong thư nói một chuyện khác mới càng quan trọng. Nhìn xem vã lẹn tình ba tước ánh mắt hỏi thăm, thư ký quay đầu liếc qua tấm kia giấy viết thư, lần này ban thưởng còn có Bắc Cảnh công tước. Ngươi nói là dù lẹn lập tức tiếp lời, đại vương tử cứu cứu, đóng giữ tại phương Bắc pháo đài cự tổ bị kia Bắc Cảnh công tước sao? Đúng. Thư ký liếc mắt nhìn dù lẹn, hắn rất hài lòng ra hỏa này nhanh nhẹn, ta nghĩ quốc vương bệ hạ khoảng thời gian này đoán chừng sẽ triệu kiến không ít người, tức ra ngài chỉ là trong đó một cái. Mà Tam Vương tử hắn nghĩ vài giây đồng hồ, lập tức nói, hẳn là chờ không nổi, hắn muốn cùng ngươi gặp mặt trực tiếp. Ừm. Valentine ba tước cũng gật gật đầu, đến cùng là lông còn không có mọc đủ tiểu tử, trước đó như vậy một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ, hiện tại vừa đến sự tình phát sinh biến hóa, lập tức liền bắt đầu không giữ được bình tĩnh. Như vậy nói cách khác, dù lẹ tiến lên một bước, cố ý lạc hậu thư ký mấy cái thân vị, quốc vương bệ hạ hắn quốc vương bệ hạ đoán chừng thư ký lập tức tiếp lời của dù lẹ, tương lai mùa đông này hắn không nói nốt phía sau, mà chỉ khẽ lắc đầu. Mà chung quanh mấy người tựa hồ cũng minh bạch hắn muốn nói lời. Valentine ba tức thì nhẹ nhàng nắm mấy lần nắm đấm. Thực ra, muốn đi, nhất định phải đi. Thị vệ trưởng dù lẹt lập tức lớn tiếng nói, hắn thậm chí đều không có đi tiếp người bên cạnh đưa tới thư tín, mà là sắc mặt kích động đối ba tức nói, đây là cơ hội ngàn năm một thở. Valentine ba tức nhìn thật sâu một chút dù lẹt, tiếp lấy lại liếc nhìn những người khác, cuối cùng nhìn tự mình tín nhiệm nhất thư ký. Thư ký nheo mắt lại, không nói gì, chỉ là trùng điệp gật đầu một cái. Tốt, ngươi lập tức hồi âm. Valentin nói xong lại khoát tay một cái, "Không, ta tự mình hồi âm cho Tam vương tử. Các ngươi hiện tại bắt đầu giả soát phủ bá tước khố phòng, ngươi hắn chỉ vào thư ký quan, lập tức mô phỏng tốt sau đó phải làm sự tình, bảo đảm chúng ta vật tư cùng quân lực có thể ứng đối sang năm điều động. Thưa ra, mục tiêu của chúng ta là ai?" Một cái tâm phúc ở bên cạnh hỏi. "Trước hướng năm đánh." Valentin bá tước dùng sức đập một cái mặt bàn, "Trước đó có họ kia lão hôn đảng còn giả mù sa mưa gửi thư cho ta, hiện tại hắn căn bản liền sẽ không nghĩ đến chúng ta lấy trước lãnh địa của hắn khai đao. Chỉ cần cầm xuống có lãnh địa, phía trước chính là một mảnh đại bình nguyên, chúng ta binh phong muốn trực tiếp đánh tới Hỏa Cự Thành." Hắn quét mắt thủ hạ, thẳng đến đem toàn bộ sông đần ven bờ đều chiếm cứ. Trước mặt đám người cũng khó mà che đậy kích động ma quyền sát trưởng, mà dù lẹt càng là mặt lộ vẻ vui mừng, nếu như lần này chiến tranh có thể dựa theo bá tước nói như vậy phát triển, như vậy hắn đến lúc đó cũng sẽ là một cái không lớn không nhỏ quý tộc, thậm chí nói không chừng còn có khả năng bất cái tiểu bá tước cái gì. "Mà ngươi," dù lẹt Valentin liếc qua bên cạnh thị vệ trưởng, "lần này ngươi liền không cần đi Kim Tước Hoa Thành." Hắn nhìn xem có chút kinh ngạc thủ hạ, chậm rãi nói, "Mang lên mấy người đi rừng rậm nhìn xem, đám kia đang chết gỗ lìn đến cùng có phải hay không như là kia phong thư nặc danh nói đồng dạng." Chương 219, phù văn ngữ điệu mới. Chương 219, phù văn ngữ điệu mới. Đây là mới. Chắc lơ nhìn xem trong tay bản bút ký, tiếp lấy ngẩng đầu liếc mắt nhìn trước mặt Agatha. "Đúng vậy, khắc vào một cái màu trắng trên tảng đá, còn viết lên cụ thể tác dụng." Agatha nhún nhún vai, "May mà ta nói cho quẻ chân, mỗi cái tảng đá nhìn nhiều vài lần." Hắn rất đệ bụng, cơ hồ đem tất cả thuần trắng chi thạch đều nhìn một lần. Những tảng đá kia Chatler suy nghĩ một chút, khỏe miệng giật một cái, số lượng thế nhưng là không ít, cái kia to lớn dưới mặt đất vật liệu kho đều nhanh bày đầy. Hắn cũng không thể lắm, đối với tất cả sự vật đều bao hàm hiếu kỳ. Agatha cầm trở về bản bút ký, liền cùng ta sớm nhất đọc sách trạng thái đồng dạng, luôn luôn sẽ tìm kiếm chung quanh các loại đồ vật đặc biệt cách dùng, nếu như hắn không phải một con gỗ lịn, mà là qua loa dạng kia cường tráng thể trạng, ta đoán chừng hắn có thể đem những tảng đá kia xem như đồ chơi đến bày ra các loại tạo hình. Chatler nghe nàng nói, liền tự động não bổ kiếp trước tại trong siêu thị thấy qua những cái kia kỳ quái thương phẩm tạo hình, dùng chiếu bọc tại người giả trên thân đến sung làm giáp trụ, dùng đại quyển giấy vệ sinh dựng cùng loại cửa thành một dạng kiến trúc, còn có dùng các loại đồ uống trồng lên thành cao cao tháp nước. Hắn xác thực, ách Chatler cười khổ một cái, nhớ tới trước đó quẹ chân cùng hắn đề cập qua, có thể hay không phá một cái tiểu yêu tinh nhà gỗ nhìn xem tình cầu, với cái thế giới này rất hiếu kỳ, ngươi biết, lúc trước con kia tà ác giờ ý trực tiếp cầm giữ bọn hắn những cái kia gỗ lìn tư tưởng. Agatha khẽ thở dài một hơi, nếu như không phải hợp tác với ngươi, cùng một chỗ thăm dò rừng rậm, đời ta sẽ không biết những này gỗ lìn sinh hoạt. Ta trước kia chỉ là nghe bằng hưu nói lên, gỗ lìn đều là bẩn thỉu sinh vật. Hiện tại xem ra, gỗ lìn liền như là nhân loại đồng dạng, đều là có tình cảm cùng trí thông minh. Ừ, trí thông minh có, khả năng không nhiều lắm thôi. Chắc lơ nở nụ cười, hắn nhìn thấy bên cạnh tờ giấy kia, phía trên là hắn chuẩn bị ban bố pháo đài quy tắc, bây giờ còn đang cân nhắc cụ thể điều khoản. Trước mấy ngày ban đêm hắn đi tìm mắt đỏ chuẩn bị mai tăng cái kia thần bí pháp sư thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện mắt đỏ vậy mà lúc ngủ còn ôm một con vệ não quái. Cũng may lúc ấy vệ não quái cũng chìm vào giấc ngủ, không phải Chatler đoán chừng hiện tại trên đầu muốn lưu lại một cái hở cửa hang. Cho nên, hiện tại liền mới phát hiện cái này một cái phù văn ngữ điệu mới. Hắn liếc qua Agatha trên tay bản bút ký, hỏi. Đúng, tạm thời chỉ có cái này một cái. Agatha gật gật đầu, ta sẽ còn lần nữa đem những tảng đá kia vật liệu tuần sát một lần, nhìn xem có hay không bỏ sót câu nào. Cái này phù văn cân bằng đến cùng có làm được cái gì? Chatler đưa tay gõ cái bản, cảm giác tác dụng không phải rất lớn. So với trước đó phù văn cửa cùng tâm linh hắn nhất thời không biết phù văn ngữ điệu mới tác dụng. Cái này phù văn cân bằng là có thể khắc vào hai khối tài liệu bên trên, để bọn chúng bảo trì khoảng cách nhất định, hiệu quả có điểm giống như nam châm tương hỗ bài xích, nhưng không cần bất luận cái gì từ tính tham dự. Trước đó nhìn Agatha bản bút ký bên trên trích ra những cái kia ghi chép, Chatler liền suy nghĩ, phải chăng có thể dùng hai khối lớn màu trắng vật liệu đến cam đoan, trong đó một khối nổi đồng bền giữa không trung, cùng loại từ trường lơ lửng hiệu quả. Người nói hắn suy nghĩ một chút, vươn tay làm lấy thủ thế, cái kia lơ lửng thuần trắng chi thành, có thể hay không chính là dùng cái này phù văn ngữ điệu đến làm cho cả tòa thành thị nổi đồng bền giữa không trung. Agatha nghe xong, liền nhíu lông mày, nhưng ngay sau đó nàng lại lắc đầu, hẳn không phải là, ta nghe những khô lâu dũng sĩ kia nói qua, cái kia phủ không thành ở trên trời phiêu là sẽ động, mà không phải cố định tại một vị trí bên trên. Mà lại Agatha liếc mắt nhìn Chatler đặt ở không trung hai cái bàn tay màu xanh lục, nếu thật là dùng cái này phủ văn ngữ điệu cân bằng, kia đặt ở trên mặt đất vật liệu đi đâu rồi? Mà lại một khi mặt đất bị phá hư, không trung thành thị tất nhiên sẽ lập tức rơi xuống, ta nghĩ những hình ảnh kia sẽ không như thế ngu xuẩn. Chatler thu tay lại, vỗ cằm, ngươi nói đúng, hẳn không phải là đơn giản như vậy. Thế nhưng là nói đi thì nói lại, cái đồ chơi này có thể làm cái gì dùng? Hắn cau mày, lần nữa cầm qua Agatha bản bút ký, nếu như là một cái hình sợi dài, ta còn có thể nghĩ biện pháp làm ra một cái trôi nổi quỹ đạo đến, dạng này có thể nhanh chóng vận chuyển người hoặc là hàng, nhưng nó lớn nhỏ chỉ có như thế điểm, chỉ có thể làm mấy cái trôi nổi đồ chơi tới chơi. Có lẽ, những cái kia hình đập đem bọn chúng dùng làm cái gì khác tác dụng. Agatha cầm lấy nước trà trên bàn uống một ngụm, vừa rồi hai người một thảo luận, trực tiếp liền quên nước trà trên bàn, hiện tại uống lại có chút biến lạnh, nếu như có thể có một cái giữ ấm tác dụng phù văn ngữ điệu liền tốt. Chatler nhìn xem đối diện Agatha nở nụ cười về sau, lần nữa nhìn chằm chằm bản bút ký, có lẽ có đi, dù sao lật hết toàn bộ rừng rậm, những cái kia phủ văn ngữ điệu đoán chừng cũng liền tra không sai biệt lắm. Được rồi. Lần nữa nhìn vài giây đồng hồ về sau, Chatler đem bản bút ký trả cho Agatha, mặc kệ như thế nào, còn là trước làm ra một cái thành phẩm đi, có có lẽ thành phẩm làm được, chúng ta liền có thể biết nó làm được cái gì.
Ngươi nói đúng.
Agatha để chén xuống, đem bản bút ký khép lại sau bỏ vào tùy thân nhỏ bao ra bên trong, ta buổi chiều liền lập tức đi làm ra hai cái thành phẩm đến, nhìn xem hiệu quả.
Ừm.
Chatler gật gật đầu, còn cố ý dặn dò một câu, kêu lên qua loa cùng quẻ chân, hai người bọn họ hẳn là có thể giúp đỡ ngươi.
Yên tâm, khẳng định thiếu không được bọn hắn.
Agatha uống cạn nốt chén trà, tiếp theo từ trên ghế đứng lên, ngươi chừng nào thì chuẩn bị đi kia phiến khu vực mới tuần sát.
Hiện tại còn không đổi, ta đang chờ nhỏ John trở về, chờ hắn mang cho ta trở về trọng yếu đồ vật.
Chatler nói biểu lộ liền trở nên bình tĩnh trở lại, chỉ có đem sự tình xử lý tốt, ta mới có thể yên tâm dẫn người ra ngoài thăm dò.
Hắn đang chờ nhỏ John mang nước thánh trở về, Chatler dự định mau chóng đem cái kia phẫn nộ sừng dài cho phong ấn tại đổ đầy nước thánh trong thùng gỗ, có lẽ chỉ có dạng này mới có thể ngăn cách những cái kia chúa quỷ nhóm thăm dò, dù sao hiện tại sát dục đều đã tới, còn là không biết lại có chúa quỷ nào tại nhìn chằm chằm đâu.
Dù cho trước đó thành công lắc lư sát dục lấy ký kết phương thức an ổn vượt qua đêm ấy, nhưng Chatler không thể cam đoan đằng sau lại đến mấy cái chúa quỷ sẽ chơi ra cái gì cho mới, bọn chúng thế nhưng là người người nghe đến đã biến sắc tà ác nhất tồn tại, Chatler cho rằng chuyện này không qua loa được.
Tốt ta, ta trước đi gọi bọn hắn hai cái làm việc.
Agatha khoát khoát tay, rời đi Chatler thay úc, tin tưởng rất nhanh liền có thể nhìn thấy thành phẩm.
Chatler đưa mắt nhìn đối phương rời đi, tiếp lấy cầm qua trên bàn tấm kia còn đang định ra pháo đài quy tắc, hắn nhẹ nhàng gãi gãi ra đầu, tiếp lấy thở dài một hơi, quá khó.
Buổi chiều, vừa sau khi cơm nước xong, Agatha tìm đến Chatler.
Nhìn qua, cái này phù văn cân bằng, còn rất thú vị.
Chương 220, cái đồ chơi này là pháo cối A. Chương 220, cái đồ chơi này là pháo cối A. Chatler nhìn xem trước mặt trôi nổi một khối hình tròn màu trắng tảng đá, tại nó phía dưới trên đất, một cái khác khối màu trắng tảng đá lặng lặng nằm ở nơi đó.
Cứ như vậy một mực phiêu sao?
Hắn nói, đưa tay đến hai khối đĩa tròn ở giữa vừa đi vừa về quét qua, không có bất kỳ cái gì ngăn trở, cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu.
Hắn tiếp trước thời điểm đi qua khoa học kỹ thuật quán, gặp qua đối ngoại biểu hiện ra dạy học dùng từ trường lơ lửng trang bị, cũng biết trong đó liên quan tới đường từ lực các loại nói rõ, mà trước mặt cái này hai khối giống đĩa bay một dạng màu trắng tảng đá ở giữa, không cách nào cảm ứng được bất kỳ lực lượng nào nơi phát ra.
Thật thần kỳ.
Chatler thử dùng tay ấn cái kia trôi nổi hòn đá xuống, hắn có thể cảm nhận được có cố lực lượng tựa hồ tại kháng cự hắn ép xuống, cái đồ chơi này vậy mà có thể cứ như vậy phiêu tại không trung.
Ta trước đó làm qua hai cái.
Agatha đứng tại bên cạnh nhìn xem Chatler cử động, hiện tại hai cái này, khối đá bên dưới phải lớn hơn một chút, nếu như giống trước đó chế tác như thế, hai cái một dạng lớn, trên không tảng đá kia sẽ trôi nổi không có ổn định như vậy, nếu như đụng lệch một chút, còn là có khả năng sẽ bị bắn bay ra ngoài.
Như vậy sao?
Chatler lần nữa quan sát trước mặt cái này hai khối thuần trắng tảng đá, xem ra, sát thực lớn nhỏ không giống lắm.
Đó lấy, hắn lại suy nghĩ một chút, sau đó từ bên cạnh cầm lấy mấy khối gỗ vụn, đặt ở khối kia trôi nổi tảng đá bên trên, tảng đá chỉ là chìm xuống phía dưới vài centimet, không có trực tiếp rơi trên mặt đất, bất quá, bởi vì phía trên thả đồ vật, cái này khối trôi nổi tảng đá cũng không có trước đó ổn định như vậy.
Xem ra thừa trọng năng lực có hạn.
Chatler bước cầm nói, như vậy, phía trên không thể thả quá nặng vật phẩm.
Nhìn như vậy đến, hiệu quả rất có hạn.
Hắn đi vòng quanh hai khối tảng đá, trong lòng tự hỏi.
Hiện tại xem ra, ngược lại là có một cái tác dụng.
Đứng ở bên cạnh Agatha mở miệng nói, nếu như có thể làm một cái ngoại bộ giá đỡ, phía trên này ngược lại là có thể thả một chút hạng nhẹ vật phẩm, tỉ như ngọn đến cái gì.
Nàng nói, ánh mắt nghiêng mắt nhìn một chút nơi xa ngay tại lao động những cái kia bán nhân mã, hệ vị tại trước đó đi tìm ta, hỏi thăm phải chẳng có thể ở trong làng điểm ngọn đến, dạng này ban đêm bọn hắn tộc nhân tuần tra thời điểm, liền không cần dơ bó đuốc, hiện tại là mùa đông, gió đêm có chút lớn, bó đuốc khả năng không quá an toàn.
Ừm. Chatler bước bé cái cầm gật gật đầu, nàng trước đó xác thực hỏi qua, bất quá châm đến, chính là một bút rất lớn chi tiêu.
Đó lấy, Chatler giống như là nhớ tới cái gì, đúng à, không cần châm đến, chỉ cần ở phía trên dưỡng nấm liền có thể.
Nấm.
Agatha sửng sốt một chút, người nói là,
những cái kia màu lam nấm huỳnh quang.
Chatler chỉ vào phiêu tại không trung tảng đá, chỉ cần ở phía trên dưỡng những cái kia nấm liền có thể ở buổi tối chiếu sáng.
Có thể làm nhiều mấy cặp phù văn cân bằng sau đó đem cái kia tảng đá nhỏ thống nhất đặt chung một chỗ, sau đó từ tiểu yêu tinh dùng ma lực thôi hóa những cái kia nấm huỳnh quang. Vào đêm về sau, để bán nhân mã đem những tảng đá kia bày ở trước đó chôn sẵn dưới đất một cái khác tảng đá bên trên, dạng này những cái kia nấm có thể sáng một buổi tối, chỉ cần buổi sáng lại đem tảng đá thu hồi, tiếp tục để tiểu yêu tinh bọn hắn bồi dưỡng liền tốt.
Cái này Agatha suy nghĩ một chút, ngược lại là có thể làm như thế, trước đó pháo đài bên trong những cái kia nấm huỳnh quang đều mọc ở khắp nơi, chắc là cũng có thể mọc ở trên những tảng đá này.
Chatler nhìn xem trước mặt trôi nổi màu trắng thạch đĩa, tiến lên đem phía trên kia mấy khối gỗ vụn cầm xuống dưới, phương pháp kia có thể thực hiện, ta cảm thấy không lâu sau đó liền có thể giải quyết những cái kia bán nhân mã thì cầu.
Theo mảnh gỗ bị lấy xuống, cái kia thạch đĩa tốc độ cực nhanh đàn hồi nổi lên, tốc độ nhanh chóng kém chút đánh tới Chatler cánh tay, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, nói không chừng lúc này đã che lấy máu ứ động cánh tay kêu đau.
Thật có lỗi, quên nhắc nhở ngươi.
Agatha thấy thế lập tức đi tới, trước đó qua loa cũng thử qua ở phía trên bày đồ vật, kết quả lấy xuống thời điểm, phản ứng chậm liền bị đánh tới tay.
Chatler cầm trong tay mảnh gỗ, cao mày nhìn xem trước mặt thạch đĩa, cái này đàn hồi tốc độ thật nhanh.
Đúng vậy a, chỉ cần phù văn hiệu quả có hiệu lực, ngay lập tức sẽ dạng này.
Agatha tại bên cạnh nói.
Ngươi nói là, thứ này vừa có hiệu lực liền lập tức bật lên sao?
Chatler quan sát trước mặt hai khối thạch đĩa, hắn cảm thấy mình tựa hồ tìm tới cách dùng. Ngươi bây giờ có thể đem dưới đáy cái kia thạch đĩa tách ra sao?
Muốn tháo rời?
Agatha sửng sốt một chút. Đúng, đem cái kia thạch đĩa chia hai bộ phận, một cái, ừm chát lơ ra hiệu bằng cử chỉ, một bộ phận chỉ nhỏ bằng một góc, dạng này lúc cần có thể đem bọn chúng ghép thành một khối lớn, hoàn chỉnh thạch đĩa. Ta thử nhìn một chút. Agatha nói. Nửa ngày về sau, bầu trời có chút tối sầm, rốt cục Agatha làm tốt một khối có thể ghép lại màu trắng thạch đĩa. Chatler đem bên trong một khối nghiêng cắm trên mặt đất, sau đó đem khối kia dùng để trôi nổi thạch đĩa sát cạnh tảng đá kia. Hiện tại bởi vì khối này thạch đĩa bên trên phù văn ngữ điệu không hoàn chỉnh, cho nên chỉnh thể phù văn cân bằng còn không cách nào có hiệu lực. Tiếp lấy hắn để người cầm một quả lựu đạn tới, đưa nó cố định tại thạch đĩa một mặt. Nếu như ta nghĩ không sai, cái này phù văn ngữ điệu hẳn là rất có ý tứ. Chatler đem những vật này đều dọn xong về sau, cẩn thận từng ly từng tí cầm dưới đáy thạch đĩa thiếu thốn kia một bộ phận, đồng thời hắn còn để người chung quanh cách xa một chút, sợ quả lựu đạn xảy ra bất chắc mà bạo tạc. Sau đó, hắn đem kia một khối nhỏ nhanh chóng nhét vào dưới đáy thạch đĩa lỗ hổng, theo hai khối tảng đá hợp lại, siêu một tiếng, nguyên bản kề cùng một chỗ hai cái thạch đĩa, như thiểm điện tách ra, mà bởi vì phù văn ngữ điệu tác dụng, đặt ở thạch đĩa mặt ngoài cái kia quả lựu đạn cũng bị một cô to lớn lực đẩy phóng ra ngoài. Quanh theo nơi xa một tiếng nổ vang lên, Agatha cùng Chatler nhìn nhau cười một tiếng. Khoảng cách này Chatler nhìn ra đánh giá một chút, có vẻ như vượt qua 200m. Nếu như chế tác tốt một cái khuôn đúc, sau đó không ngừng nhét vào, liền có thể nhanh chóng phát xạ quả lựu đạn ra ngoài, thậm chí còn có thể phát xạ chất dính cháy hoặc là hôi thối bạo tử. Cái đồ chơi này quả thực chính là hạng nhẹ pháo cối a. Hắn mừng rỡ vây quanh trước mặt hai cái này thạch đĩa vòng một vòng, nếu như một lần có thể 100-200 cái cùng phát xạ, ai đến ta cũng không sợ. Khoảng cách 200m liền có thể đối địch phát động tiến công, đây đối với những cái kia còn tại kỵ binh tác chiến quý tộc các lao ra đến nói quả thực chính là một cái tử vong đùa đòi mạng. Mà lại so với vũ khí nóng, vật này còn không cần thuốc nổ điều khiển, tính an toàn cao hơn không ít, không cần lo lắng những cái kia gỗ lìn đem tự mình cho nổ chết. Tạo lập tức cũng là người ta đi theo Agatha còn có quẻ chân bọn hắn làm nhiều mấy cái, trước làm đến 20-30 khẩu. Agatha, chúng ta tựa hồ tìm tới một cái khó lường phù văn ngữ điệu. Chatler quay đầu, mỉm cười nhìn phía sau quỷ bà. Chương 221, nghĩa địa chương 221, nghĩa địa kim tức hoa thành, đêm tối và vận mệnh chi thần đại giáo đường phía sau nghĩa địa nơi hẻo lánh, một bóng người gầy gò mặc áo choàng đen dài chậm rãi đi qua vài ngôi mộ. Nơi này là nghĩa địa nơi hẻo lánh khu vực, bình thường là những cái kia không có tiền gì người bình thường mới có thể lựa chọn mai táng ở đây, mà những cái kia càng nghèo, thậm chí là bên đường chết bởi tật bệnh cùng đói khát ăn mày, cũng sớm đã bị kéo đến ngoài thành xa xa gò đất bên trên. Người này trong tay cầm một bó hoa cúc màu trắng, không nhanh không chậm đi tới, đồng thời con mắt không ngừng quan sát các bia mộ, tựa hồ là lần đầu tiên tới cái này nghĩa địa. Thằng đến đi bộ đến trước một cái phi thường phổ thông bia mộ, người này mới dừng lại bước chân, hô nàng khẽ thở dài một hơi, khẽ nói, "Phụ thân, vì vị ẩn tới thăm ngươi." Trước mặt khối này bia mộ như thế phổ thông, cùng chung quanh mấy khối bia mộ không khác nhau chút nào, thậm chí còn so với chúng nó nhỏ hơn một vòng, nếu như không nói ra, không có người sẽ biết nơi này vậy mà an nghỉ lấy một vị vương quốc nam tước. Trên bia mộ trừ viết mẹt lọt nam tước danh tự cùng năm sinh năm mất già, cái gì cũng không có, không có lời điếu, không có trích dẫn lúc còn sống, không có hướng thế nhân cùng chúng thần thuyết minh, để người không khỏi thổ thức, một vị sự nghiệp có thành tựu nam tước, tại hắn thời điểm huy hoàng nhất, vậy mà lại rơi vào kết cục như vậy. Vì bị ẩn phụ phục buông xuống trong tay hoa cúc, nàng có chút ngạc nhiên, tại bia mộ bên cạnh vậy mà sớm đã thả một chùm màu trắng bó hoa, chẳng lẽ là ca ca tới qua nơi này. Bất quá nhìn bó hoa mới mẹ trình độ, hẳn không phải là của Chatler, có lẽ là phụ thân những bằng hữu khác làm. Vì bị ẩn ngồi xổm ở trước bia mộ, quan sát hai bó hoa, nguyên lai trừ hai chúng ta, còn có người nhớ kỹ ngươi, phụ thân. Nàng nhẹ tay vuốt ve bia mộ, cứng rắn xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến, cái loại cảm giác này vậy mà rất giống nàng khi còn bé sờ phụ thân mọc ra râu ria mặt, một dạng gai tay. Ca ca còn không biết ở nơi nào, nhưng là đại khái phương vị đã xác định. Vì bị ẩn nhẹ giọng cùng bia mộ nói, giống như tại cùng người nhà nói chuyện phiếm đồng dạng, ạ vị đại pháp sư rất lợi hại, hắn thuật bói toán nói cho ta, ca ca thời gian dài đợi trong rừng ác ngộng, nhưng là sang năm sẽ có đoạn thời gian dài cư trú tại thị trấn Sừng Dê, khi đó ta liền sẽ nghĩ biện pháp tìm tới hắn. Bất quá phụ thân, ngươi không cần lo lắng. Nàng nhẹ nhàng viết qua bia mộ mặt ngoài, tựa như là thân nhân lao đi trên mặt phong trần đồng dạng, ca ca hắn rất an toàn, tương lai một năm cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Lúc ấy ạ phịp lao tiên sinh còn dùng rất nhiều ma lực mới xác định hắn tình huống. Ta cũng rất tốt, lão sư đối đãi ta rất không tệ, trừ mỗi ngày thúc giục ta luyện tập ma pháp ra, hiện tại còn để ta uống bò húc hàng ngày đến tăng lớn năng lực học tập. A a a, một trận quạ đen tiếng kêu truyền đến, hấp dẫn vị vị ẩn ánh mắt, nàng quay đầu nhìn lại, thấy không có gì khác thường, lại tiếp tục cùng mẹ lọt nam tước giảng thuật tự mình đã gặp phải, hỏa cự thành hiện tại muốn cải danh tự, chúng ta gia huy cũng không còn treo ở chỗ cửa thành. Những cái kia lui tới các thương nhân hiện tại tự mình đều rất hoài niệm ngài. Nàng khẽ thở dài một cái, nguyên lai những tên kia cũng bởi vì ngài không muốn giảm bất thuế khoản mà thường xuyên phàn nàn, hiện tại đổi một đám quan viên đi quản lý, toàn bộ bến tàu bị làm trướng khí mù mịt, mỗi người đều suy nghĩ nhiều bất điểm đồng bảng, những thương nhân kia phải bỏ ra so trước kia càng nhiều tiền tài. Ta còn không biết là ai ở sau lưng đối phó chúng ta gia tộc, nhưng ta nghĩ theo thời gian trôi qua, những tên kia nhất định sẽ lộ ra chất ngựa, đến lúc đó ma pháp năng lực của ta càng thêm thuần thục về sau, chính là lúc vì ngài báo thù. Bất quá ngón tay của nàng chậm rãi chạm vào phụ thân danh tự, vẫn là phải trước tìm tới Kaka, dù sao hắn không giống như ta, có một cái cao giai đại pháp sư làm lão sư. Nói một hồi về sau, vì bị ẩn lau sạch sẽ phụ thân bia mộ, nàng chậm rãi đứng dậy, hai mắt nhìn chăm chú phụ thân nấm mộ, nếu như ánh mắt của nàng có thể xuyên thấu tầng đất, liền có thể trông thấy phụ thân yên giấc dáng vẻ. Ta muốn đi, phụ thân, chờ ta tìm tới ca ca, thu xếp tốt hết thảy về sau, ta sẽ đem ngài quan tài rời táng về gia tộc nghĩa địa. Nói xong, nàng đem sau đầu mũ trùm lần nữa đội lên, đồng thời đè thấp vành mũ xuống, quay người hướng nghĩa địa bên ngoài đi đến. Thời gian này cũng không phải là phần vương quốc dân chúng tế tự người chết thời gian, cho nên trong nghĩa địa cơ bản không có người nào xuất hiện, nàng chỉ cần rời đi nghĩa địa, lẫn vào đám người, liền sẽ không có người biết vừa mới một vị tội phạm truy nã tới chỗ này. Toàn bộ nghĩa địa phi thường yên tĩnh, trừ thỉnh thoảng có quạ đen tiếng kêu vang lên, chỉ có luồng gió mát thổi qua vị vị ẩn khuôn mặt, nàng ngẩng đầu nhìn một chút tối tăm mở mịt bầu trời, trời sắp mưa. Thế là nàng tăng tốc bước chân, chuẩn bị mau rời khỏi nghĩa địa, nếu như trong thành trời mưa, cái kia một người mặc màu đen áo choàng dài đột ngột tại không có người nào trên đường phố hành động, cái này không thể nghi ngờ sẽ đưa tới tuần tra trị an nhóm chú ý. Ngay tại vị vị ẩn đi tới nghĩa địa lối vào lúc, một giọng nói vang lên, gọi lại nàng, xin ngài chờ một chút. Vị vị ẩn dừng bước, nàng không quay đầu lại, mà là trong lòng bắt đầu tính toán tiếp xuống làm sao bây giờ, đồng thời nàng siết chặt áo choàng bên trong pháp trượng, nếu như đối phương là quan trị an bài nhà tuyến, hoặc là mai phục tại nơi này thợ săn tiền đường, như vậy chỉ có thể chiến thắng đối phương mới có thể thoát thân. Vị vị ẩn, là người sao? Một cái hiền hòa thanh âm vang lên, thanh âm này nghe vào còn có chút quen tai, để vị vị ẩn động tác kế tiếp dừng lại. Không cần lo lắng, hải tử. Cái kia giản mua hiền hòa thanh âm ngay tại chậm rãi tới gần sau lưng, không cần như thế đề phòng, phải biết ngươi xuất sinh không bao lâu, ta còn sờ qua đầu của ngươi đâu. Vì vị ẩn không còn như vậy dùng sức nắm chặt pháp trượng, mà là khẽ nói, thật xin lỗi, ngươi nhận là người. Người sau lưng cười vài tiếng về sau, nói lần nữa, không cần lo lắng, hài tử, ở đây không ai có thể tổn thương ngươi, chỉ cần ta đứng ở chỗ này, liền sẽ không có bất kỳ người nào dám bắt ngươi đi. Vì vị ẩn căng cứng thần kinh dần dần buông lỏng, nàng nhớ tới thanh âm này là ai? Tổng giám mục Côn Giác. Nàng chậm rãi xoay người, trông thấy trước mặt mặc một thân màu đen giáo sĩ trường bào, trước người còn treo lấy hai đầu kim sắc hoa văn màu trắng dài lụa lớn tuổi lão nhân, không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy ngài. Không, hài tử, là ta đang chờ ngươi. Dâu tóc bạc trắng Cồn Giặt tổng giám mục bình tĩnh lắc đầu, ta rất xin lỗi, trước đó không có tại Nam Tước sự tỉnh bên trên giúp đỡ được gì. Tổng giám mục vì ẩn nghe thấy đối phương lời nói, chần chờ một chút. Lúc ấy ta cũng không tại Kim Tước Hoa Thành, tại nghe được Nam Tước bị bắt về sau, lập tức liền bắt đầu chạy về nơi này, nhưng vẫn là muộn. Tổng giám mục tiến lên hai bước, chậm rãi vươn tay, xin tha thứ ta, không có ngăn cản những cái kia liên quan tới các ngươi gia tộc cấm lưu. Từ sau lúc đó, ta một mực tại đây đợi các ngươi, chính là muốn chính miệng của ngươi, còn có ngươi ca ca nói một tiếng, thật có lỗi. Chương 222, người được thần chọn. Chương 222, người được thần chọn. Tổng giám mục Cồn Giặt tại vinh dự trở thành tổng giám mục trước đó, một mực là hỏa cự thành địa khu giám mục, mà mẹ lọt gia tộc một mực là đêm tối và vận mệnh chi thần giáo đồ, cho nên cũng cùng vị giám mục này đánh qua rất nhiều quan hệ, lẫn nhau ở giữa cũng là rất quen thuộc, tựa như đối phương nói như vậy, ngươi xuất sinh không bao lâu, ta liền chạm qua đầu của ngươi. Hiện tại mẹ lọt gia tộc bị hãm hại, lãnh địa bị tước đoạt, nam tước chết thảm, hài tử còn bị toàn bộ đại lục trọng kim truy nã, người bình thường đều sẽ lựa chọn cách bọn họ càng xa càng tốt, thậm chí còn có người ý đồ nghe ngóng hành tung của bọn hắn, chuẩn bị vớt đại bút tiền thưởng, sẽ rất ít có người giống vị này tổng giám mục, như thế hiền hòa an ủi vị vị ẩn. Không cần lo lắng. Tổng giám mục nhìn xem trước mặt trẻ tuổi nữ hài, sẽ không có người đến làm khó ngươi. Tổng giám mục vị vị ẩn dừng một chút, nàng không biết là có hay không cần xưng hô đối phương là miệng hạ cũng vì đối phương hiện tại rõ ràng đã là đêm tối và vận mệnh giáo hội cao tầng. Thấy vị vị ẩn chần chờ thái độ, Cồn Giặt giám mục chậm rãi khoát tay áo, không cần như thế, nếu như ngươi nghĩ còn có thể giống khi còn bé như thế, gọi ta Cồn Giặt ra ra. Tổng giám mục. Vì vị ẩn túi đầu xuống, khi còn bé phụ thân mang nàng đi giáo đường thời điểm, nàng đúng là xưng hô như vậy đối phương, ta vẫn là gọi ngài như vậy đi. Tốt. Cồn Giặt tổng giám mục có chút gật gật đầu, phụ thân của ngươi được an táng rất chu đáo, nếu như ngươi dự định đem hắn chuyển đến gia tộc nghĩa địa, ta có thể giúp một tay, bất quá cần cẩn thận một chút, ngươi biết những cái kia thợ săn tiền thưởng cái mũi so chó đều linh. Vì vị ẩn mở môi bĩu một cái, tâm tình thoáng tốt một điểm, đồng thời cũng thoáng buông xuống một tia phòng bị, tạ ơn ngài. Đây là giáo hội phải làm. Tổng giám mục hiền hòa nói, tiếp lấy hắn quan sát cô gái trước mặt, lần này là một mình ngươi đến. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng ca ca cùng đi đây này. Ách vị vị ẩn lần nữa chần chờ một chút, ca ca, hắn có việc đi không được, chỉ có thể chính ta một người đến tế bái phụ thân. Không có việc gì. Cồn Giặt tổng giám mục khẽ nói, lần sau nếu như các ngươi nghĩ đến đây, có thể tìm ta, ta sẽ vì các ngươi an bài tốt, khi đó nghĩa địa sẽ rất an toàn, không có những cái kia đáng ghét ra hỏa xuất hiện. Ừm, ta ơn ngài. Vì bị ẩn kín đáo khẽ nhíu mày một cái, nàng biết hiện tại tình huống của mình, nếu như cứ thế đi tìm tổng giám mục, khẳng định sẽ bị những người khác chú ý tới, nàng dự định về sau còn là dựa theo phương án của mình đến hành động. Nhiều năm như vậy, ngươi vậy mà đã lớn thế này. Cồn Giặt tổng giám mục quan sát trước mặt túi đầu tuổi trẻ nữ hài, nếu như ngươi ca ca đứng tại bên cạnh ngươi, thật sự là cỡ nào ưu tú một đôi minh muội à. Hắn thở dài một hơi, quay người khoát khoát tay, đi thôi, nhớ kỹ nhất thiết phải cẩn thận, không muốn bị người khác nhìn thấy. Vì bị ẩn lên tiếng, lần nữa đem mũ trùm đè thấp, tiếp lấy bước nhanh rời đi, sau lưng truyền đến tổng giám mục dặn dò, nhớ kỹ, lần sau ngươi ca ca nếu tới, để hắn trực tiếp tới tìm ta, ta sẽ an bài tốt hết thảy. Nghe thấy đối phương lời nói, vì bị ẩn trùng điệp gật đầu, sau đó đầu cũng không có quay lại, trực tiếp càng đi càng xa. Mà bên cạnh trong góc, một cái giáo hội nhân viên đi ra, tổng giám mục, muốn phái người đi theo sao? Cồn Giặt tổng giám mục chắp tay sau lưng, lắc đầu, còn không được. Huynh muội bọn họ hiện tại cũng rất cẩn thận, chúng ta chỉ có thể chờ một chút. Thế nhưng là bọn hắn đã mất tích thời gian rất lâu. Giáo hội nhân viên lập tức nói, hắn đứng ở tổng giám mục sau lưng, nhất định phải mau chóng tìm tới Chatler Mellot, không phải ta biết Cổn Giạt gật gật đầu, đánh gãy người sau lưng, nhưng là bọn hắn hiện tại rất mẫn cảm, không thể nóng đội, coi như Hồng Y giáo chủ nói qua việc này, cũng không thể nôn nóng như vậy. Ta biết Chatler hắn rất trọng yếu, hắn chậm rãi xoay người, lúc trước quyết định hắn trở thành đêm tối và vận mệnh chi thần thần tuyển giả, còn là ta đề nghị. Nhưng bây giờ coi như tứ thần chi tranh liền muốn mở ra, nhưng bây giờ cũng không thể xuất ruột, mà lại Cổn Giạt ngắm nhìn trước mặt rộng lớn nghĩa địa, khi bọn hắn trên đại lục này không còn chỗ dung thân thời điểm, chúng ta lại ra mặt, càng có thể thuyết phục Chatler. Đứa bé kia rất thông minh, năng lực rất mạnh, mặc dù sẽ chỉ một điểm quý tộc kiếm thuật, không có cái gì ma pháp năng lực, nhưng là chỉ cần đồng ý, đồng thời hướng thần vận mệnh tuyên thệ, đến lúc đó tự nhiên sẽ thu hoạch được cường đại năng lực. Ý của ngài là bí mật quan sát bọn hắn? Giáo hội nhân viên nhíu mày, thế nhưng là chúng ta bây giờ còn không có tìm tới Chatler mẹt lọt tung tích, không phải để các ngươi đi tiếp xúc những cái kia áo thuật pháp sư sao? Cồn Giạt nhíu mày một cái, các ngươi không có đi sao? Tổng giám mục, ngài cũng biết, những cái kia áo thuật pháp sư căn bản cũng không nguyện để ý tới giáo hội, chúng ta mỗi lần đi, đối phương căn bản cũng không để ý đến chúng ta. Sự tình còn chưa nói xong liền bị đuổi ra ngoài. Giáo hội nhân viên buông tung tay, mà những cái kia phổ thông áo thuật pháp sư lại căn bản là không đáng tin cậy, bọn hắn năng lực không cách nào xác định Chatler mẹt lọt tình huống cụ thể. Không được liền cắt cử một chút cùng giáo hội đi được gần giáo đồ đi hỏi thăm đi, đừng ngại dùng tiền. Cồn Giặc nhắm mắt lại, có chút không thể làm gì nói, hắn cũng biết những cái kia cao giai pháp sư không quá nguyện ý cùng giáo hội liên hệ, thậm chí đối phương thả rằng cùng những cái kia tà thuật sư nhóm giao lưu, cũng không nguyện ý cùng giáo hội cao tầng nói chuyện, lúc trước bọn hắn tổ kiến hiệp hội pháp thuật thời điểm, liền không có cùng tứ đại giáo hội nói qua. Ta sẽ đi cùng Hồng Y đại giáo chủ nói, các ngươi hiện tại liền có thể dùng phương pháp này đi tìm người. Hắn phất phất tay, để người bên cạnh lập tức đi làm, bất quá tìm tới hắn về sau, không muốn quá sớm tiếp xúc với hắn, chỉ cần bí mật quan sát là được. Nếu như, ta nói là nếu như Chatler mẹt lọt hắn lâm vào nguy hiểm đâu. Cồn Giạt tổng giám mục liếc bên cạnh giáo hội nhân viên một chút, đương nhiên là lập tức cứu viện, lúc ấy giáo hội sở dĩ lựa chọn hắn làm thần tuyển người, trong đó một đầu liền nhìn chúng hắn anh tuấn tướng mạo, nếu như người nào cũng có thể làm thần tuyển, vì cái gì lúc trước không tìm một con gỗ lìn đi làm? Tương lai, hắn trở thành thần tuyển sẽ thường xuyên xuất hiện ở giáo đồ trước mặt, nếu như tướng mạo kéo đổ, sẽ bị những người bình thường kia ghét bỏ chán ghét, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ điểm này. Cồn Giạt tổng giám mục nghiêm túc nói. Vâng, tổng giám mục. Giáo hội nhân viên liền đội vàng gật đầu xoay người, biểu thị tự mình biết, tiếp lấy hắn lập tức quay người chạy tới cách đó không xa giáo đường, chuẩn bị an bài tổng giám mục phân phó. Nhìn xem hắn chạy xa, Cồn Giạt tổng giám mục ngẩng đầu nhìn một chút tối tăm mở mịt bầu trời, phía đại lục này sẽ không còn an bình. Nói xong, hắn bay xuống trường bào màu đen, quay người chậm rãi đi hướng giáo đường, sau lưng rộng lớn nghĩa địa, y nguyên yên tĩnh như lúc ban đầu. Chỉ có những cái kia quả đen còn là ồn ào, tựa hồ ngay tại cười nhạo cái gì. Chương 223, miễn phí tặng cho ngươi chương 223, miễn phí tặng cho ngươi Chatler có lúc thật cảm thấy hắn tựa hồ lâm vào một chương vận mệnh lưới lớn bên trong, luôn luôn sẽ có một số sự tình theo nhau mà đến, liền tỉ như hôm nay, cái kia hẹn bậc tiên sinh tại đêm qua vậy mà nhét một phong thư đến uống không chết xưởng giả kim bên trong, hắn nghĩ tại đêm nay cùng Chatler tiến hành một lần gặp mặt, nội dung là đàm luận đến tiếp sau bình đựng dược thủy trả tiền tình huống. Nếu như không phải trước đó chúa quỷ sắc dục nhắn lại cho hắn đấu kỵ khế ước giả đã tiếp xúc qua hắn, Chatler thật sẽ cho rằng đây là một phong đùa ác thư tín, không có ai sẽ dùng loại phương thức này đến tiến hành thương nghiệp gặp gỡ. Nhưng là hiện tại chỉ cần nghĩ tới trong truyền thuyết chúa quỷ khế ước giả làm ra những cái kia không thể tưởng tượng sự tình, hắn đã cảm thấy đối phương loại này là ngoại ý muốn rất thích hợp cái này quỷ dị thế giới điều tính. Thời gian đi tới ban đêm, cuối cùng một sợi ánh nắng ở chân trời biến mất thời điểm, hẹp bật dẫm lên điểm đi tới xưởng giả kim cổng, mà mạ gì sớm đã chờ đợi tại cổng. Ngài tốt, hẹp bật tiên sinh. Mạ gì khẽ không người, nho nhã lễ độ chào hỏi. Toàn thân áo đen hẹn bật hơi có chút ngoài ý muốn, mấy lần trước đến thời điểm, mạ gì đều là tại thu thập cửa hàng chuẩn bị đóng cửa, hôm nay vậy mà đang chờ mình, bất quá hắn lập tức thoải mái. Ngươi tốt, mạ gì tiểu thư, hôm qua phi thường mạng muội, ta vậy mà dùng nhét tờ giấy phương thức như vậy đến thông chi ngươi. Không có gì, có lẽ ngài có một số sự tình đi không được, mà không nguyện ý mượn tay người khác. Mạ gì khoát khoát tay mỉm cười nói, lão bản của ta đã tại phòng khách đợi ngài. Hôm nay sớm đi thời điểm, Chatler đã cùng nàng nói qua, cái này hẹn bật tiên sinh có một số ẩn tàng thân phận, có lẽ còn có chút nguy hiểm, tại sau này tiếp đai hắn thời điểm nhất thiết phải cẩn thận, mà lại hôm nay gặp mặt, nàng cần tùy thời làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Thấy mạ gì không có cái gì đặc thù biến hóa, hẹn bật gật gật đầu, đi theo phía sau của đối phương, đây là hắn lần thứ hai đi tới xưởng giả kim bên trong, chung quanh cùng lần trước so ra không có gì thay đổi. Vẫn là cái kia có chút u ám phòng khách, vẫn là đem toàn thân che đến nghiêm nghiêm thật thật công xưởng lão bản, hẹn bật bước nhanh mấy bước, đi tới bên cạnh bàn trà, ngươi tốt, bằng hữu của ta. Ngươi tốt, hẹn bật tiên sinh. Chatler hơi đưa tay chào hỏi. Hắn tận lực cam đoan làn da của mình sẽ không lộ ra. Mà hẹn bật quan sát một chút trước mặt ngồi trên ghế sofa gỗ lìn, hắn có chút hăng hái suy nghĩ lấy đối phương tiếp xuống sẽ làm thế nào, là cố gắng bảo trì tự mình giống một cái thấp bé nhân loại như thế, còn là tại tự mình gọi ra thân phận đối phương về sau quá sợ hãi nhảy cẫng lên, từ phía sau chạy mất. Bất quá đó không phải là điều hắn muốn thấy, hắn chuẩn bị hôm nay cùng đối phương hảo hảo đàm một chút, nếu như cái này gỗ lìn có thể nguyện ý tiếp nhận trợ giúp tìm kiếm đôi kia đáng chết lỗ thai, hắn không ngại chỉ lấy đối phương nửa giá phí tổn. Mà nếu như đối phương muốn chạy trốn, như vậy hắn cũng sẽ cân nhắc hiển lộ tự mình ma cà rồng thân phận, đến dùng vũ lực khống chế lại hắn. Hợp đồng trước đây với ngươi, chúng ta đã hoàn thành bước đầu tiên, lô kia bình đựng dược thủy cũng đã nhập kho, hiện tại ta muốn cùng ngươi nói chuyện đến tiếp sau sự tình. Hẹn bật một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ, khoe miệng của hắn vẩy một cái, tiến lên một bước, sau đó rất bí mật hít nhẹ cái mũi. "A, cái kia vừa bạn, ta cũng dự định tâm sự một chút." Chatler mỉm cười gật gật đầu, "Trước đó giá cả ta không có vấn đề gì, chỉ là hiện tại tài chính lưu động có chút khẩn trương, ngươi nhìn có thể tiếp nhận hay không hàng đến lại thanh toán. Bởi vì muốn cho toàn thể gỗ lỉn chế tác dày, hiện tại tập đoàn tích trữ đến đồng vàng đã hoa 7-8 phần, nếu lại trả tiền trước cho Herbert, như vậy tiền tiết kiệm sẽ hạ xuống đến một cái rất nguy hiểm tình huống, dạng này bất lợi cho đến tiếp sau phát triển." Chatler lần này muốn thuyết phục đối phương tiếp nhận phương thức giao hàng trả tiền, mặc dù cái này rất khó, nhưng hắn còn là muốn thử xem. "Giao hàng trả tiền sao?" Herbert nhíu mày một cái này cũng không phù hợp đại lục ở bên trên làm ăn quy củ, hắn đưa ra tự mình chất vấn, nhưng lời còn chưa nói hết, hai cô kỳ quái hương vị liền bay thẳng đầu góc của hắn, mùi vị kia hoàn toàn khác với sau lưng mạ dị nhân loại huyết dịch vị cùng trước mặt gỗ lìn hương vị, mà lại hắn còn có thể căn cứ huyết dịch hương vị mức độ đậm đặc, suy tính ra mạ dị tiểu thư tựa hồ liền đang đứng ngay cạnh cửa. Mùi vị kia hẹn bật thay đổi trước đó tiểu dung, cả người đều nghiêm túc lên, hắn nhìn qua tựa như lâm đại địch đồng dạng, cùng trước đó chúa quỷ đấu kỵ hương vị rất giống, hai loại chúa quỷ tà ác hương vị. Hắn nhìn chòng chọc vào trước mặt gỗ lìn, hương vị chính là từ đối phương trên thân phát ra, cái này con gỗ lìn có vấn đề, hắn gần nhất vừa mới tiếp xúc hai vị chúa quỷ. Hẹn bật biểu lộ để Chatler trong lòng có chút lẩm bẩm, hắn có phải hay không có ý định tiếp nhận giao hàng trả tiền, yêu cầu này mặc dù có chút đột ngột, không quá phù hợp thương nghiệp quy củ, nhưng là song phương đã hợp tác nhiều lần như vậy, ta có lẽ còn là nên có chút thành tín. Herbert tiên sinh, ngươi nghe ta nói, liên quan tới tiền hàng, ta chỉ là Chatler ngẩng đầu nhìn đối phương, ý đồ phát huy tự mình ba tấc không nát miệng lưỡi, thuyết phục đối phương tiếp nhận phương án của mình. Không, liên quan tới tiền hàng, Herbert đưa tay đánh gãy trước mặt gỗ lìn thuyết tử, ta cũng có chút ý nghĩ của mình. Hắn cố gắng duy trì nét mặt của mình, nhưng trong lòng thì đã nhấc lên thao thiên cự lãng, một con gỗ lìn vậy mà cùng hai vị chúa quỷ tiếp xúc qua, hơn nữa còn là ngay tại gần nhất, chuyện này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, chúa quỷ nhóm rất vừa ý hắn, thậm chí hắn rất có thể còn là hai vị chúa quỷ khế ước giả. Không, chuyên môn nghe lệnh của một vị chúa quỷ người gọi khế ước giả, mà đồng thời nghe lệnh hai vị chúa quỷ, kia liền không nhất định là khế ước giả, phải biết những này chúa quỷ trước đó cũng là lẫn nhau nhìn không hợp nhãn, trước đó đấu kỵ tên kia còn cùng mình nói qua, nếu như nhìn thấy cái khác khế ước giả, cần lập tức giết chết đối phương. Nghe lệnh của hai vị chúa quỷ, có lẽ còn bị hai tên gia hỏa tranh đoạt, vậy coi như là thân thuộc, hoặc là đắc lực bộ hạ. Hẹp bất hiếp một chút hai mắt, không nghĩ tới cái này gỗ lìn vậy mà như thế lợi hại. Hắn ho khan vài tiếng, thanh một chút cú họng, đối với tiền hàng, ta nghĩ Chatler nháy mấy lần con mắt, nhìn về phía đối phương, nếu như đối phương không có ý định nội bộ, như vậy chỉ có thể giảm bớt giày mua vào, ưu tiên cam đoan bình lượng dược thủy cung ứng. Ta nghĩ, ta có thể miễn phí tặng cho ngươi. Hẹn bật chăm chú nhìn chằm chằm đối phương hai mắt, trước mặt gỗ lìn che đến cực kỳ kín kẽ, chỉ lộ ra một đôi mắt màu xanh lục. Miễn phí? Chatler kiếp sợ hơi ngửa đầu, ngươi nói là miễn phí sao? Hắn hơi kinh ngạc mà hỏi, không có chút nào chú ý tới mình động tác dẫn đến mũ hướng về sau rút đi, lộ ra một mảnh làn da màu xanh lục. Chương 224, điều kiện là cái gì? Chương 224, điều kiện là cái gì? Bất quá ta có một điều kiện. Hẹn bật liếc qua Chatler lộ ra làn da màu xanh, chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Một chuyện? Chatler nhíu mày một cái, hắn không có chú ý mình đã bại lộ, nhưng là trong lòng tựa hồ đã đoán được đối phương muốn làm gì. Mà cạnh cửa bên trên mạ gì, không ngừng làm lấy thủ thế, chỉ mình cái chán ra hiệu lấy, Chatler con mắt nó nhìn, lập tức liền minh bạch nàng ý tứ, xong, ta bại lộ. Đi thẳng vào vấn đề đi, Chatler tiên sinh. Hẹn bật buông tay, như thế che giấu không tốt đẹp gì, ta biết ngươi là một con gỗ lìn. Nghe thấy lời này, Chatler trầm mặc mấy giây, hắn còn đang suy nghĩ tự mình là thế nào bại lộ, nếu như chỉ là bởi vì tự mình lộ ra một điểm làn da màu xanh, kia tựa hồ cũng không thể nói rõ cái gì. Trên thực tế, lần trước nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền đã biết. Hẹn bật khẽ mỉm cười một cái. Lần trước? Chatler cố gắng nghĩ lại lần trước tình huống, hắn phi thường xác định lần trước gặp mặt tự mình cũng không có bại lộ, mà lại song phương giao dịch tốc độ rất nhanh, có thể nói 10 phút không đến liền ký kết thương nghiệp khế ước, đây quả thực là một phần tiềm điện hiệp ước. Đúng. Hẹn bật nghiêng đầu nhìn sang sau lưng mà gì tiểu thư ở đây, ta cần sớm nói rõ, chờ một chút ngươi gặp được một chuyện bất khả tư nghị, đây cũng không phải cái gì nguy hiểm, ngươi không cần quá mức sợ hãi. Chatler cau mày nhìn về phía đối phương, trước mặt trung niên áo đen thân sĩ, tựa hồ ẩn tàng cái gì. Đón lấy, hẹn bật lay động mấy lần cổ, sau đó một cố nói không nên lời khí tức từ trên người hắn phát ra, thân thể của hắn bắt đầu rất nhỏ run run, làn da từ trắng non trở nên có chút màu xám cho, hai lỗ hai mắt trần có thể thấy kéo dài biến nhọn. Mà cặp mắt của hắn tại lay động mấy lần về sau vậy mà biến thành màu đỏ, theo động tác của hắn, hai cái răng nanh trực tiếp dài ra, biến nhọn. Như ngươi nhìn thấy hẹn bật vươn ra hai tay, ta là một cái ma cà rồng, trước đó gặp mặt thời điểm, ta liền thông qua ngươi phát ra mùi máu hương vị, xác nhận ngươi không phải nhân loại. Chatler mặt không biểu tình nhìn xem đối diện Herbert, mà cạnh cửa mạ gì đã che miệng, hai tay nắm chặt khung cửa, tiếng hét của nàng bị nàng liều mạng đè xuống biết hầu. Trước đó Chatler nói cho nàng, nếu như phát sinh chuyện gì đó không hay lúc, trước tiên có thể chạy trốn bảo mệnh, nhưng bây giờ mạ gì coi như sợ hãi đến hai tay run rẩy, cũng không có lựa chọn một người chạy trốn, cũng thế, gặp qua nhiều như vậy gỗ lìn, cự ma cùng quỷ bà, thấy nhiều một con ma cà rồng, cũng không tính là gì. Chatler chậm rãi cởi mũ, khẩu trang, tiếp lấy lại lấy xuống găng tay, rất xin lỗi, ta không phải cố ý lừa gạt ngươi, chỉ là một con gỗ lìn kinh doanh một cái xưởng giả kim. Cái này nghe vô cùng hoang đường, ta sợ ngươi khó mà tiếp nhận, cho nên mới làm ra như thế chế lốc. Hắn thao xuống ngụy trang, tiếp lấy xuề bàn tay ra hiệu đối phương có thể ngồi xuống nói chuyện. Hẹn bật khoe miệng vẩy một cái, cười đi đến trước sofa ngồi xuống, hắn đối với trước mặt gỗ lìn nhìn thấy ma cà rồng lại không phản ứng gì có chút kỳ quái, nhưng nghĩ đến đối phương đã là hai cái chúa quỷ bánh trái thơm ngon liền lập tức tiêu tan. Ta có thể lý giải, tin tưởng ta trước đó nói nhất định phải ban đêm nói chuyện làm ăn, cũng làm cho ngươi có chút ngoại ý muốn đi. Chatler gật gật đầu, hỏi tiếp, trà, cà phê. Không, ta đối những cái kia cũng không phải rất hứng thú. Herbert có chút lắc đầu, nhưng là lập tức hắn liền nhíu nhíu mày, nhìn xem bên cạnh đi tới mạ gì, trong tay đối phương vậy mà lấy ra một bình rượu đỏ cùng hai cái ly. Thấy ngồi xuống hai người đều đang nhìn mình, mạ gì cẩn thận để chai rượu cùng ly xuống, sau đó cố gắng khống chế tự mình thanh tuyến. Trước đó Herbert tiên sinh đến thời điểm, cũng đã nói hắn càng thích uống rượu đỏ. Herbert cười một tiếng, ngồi ở trên ghế xạ lòn khẽ không người, ngươi thật sự là một vị thông minh lanh lợi mỹ nữ, mạ gì tiểu thư. Mà mạ gì nhìn thấy trước mặt ma cà rồng trắng bệch tiểu dung, sắc mặt siết chặt, vội vàng khoát tay nói, ngài quá khen. Nàng có chút không người, sau đó bước nhanh trở lại cạnh cửa, tiếp tục nắm lấy khung cửa nhìn chằm chằm hai gia hỏa này nói chuyện. Ta muốn nàng chỉ là quen thuộc mà thôi. Chatler liếc mắt nhìn mạ gì, đối với đối phương các loại cử động, Chatler không có chút nào ngoài ý muốn, ma cà rồng mà thôi, trước đó mạ gì cũng đã gặp qua song đầu thực nhân ma thi thể, đuổi theo độc giác thú trong rừng rậm chạy qua. Có thể lý giải. Herbert gật gật đầu, sau đó cầm lấy rượu đỏ, cho mình rót nửa ly, tiếp lấy giơ ly lên ra hiệu gỗ lìn, bất quá bị từ chối về sau, hắn tự mình lắc lư chất lỏng trong ly. Ta có thể đem đến tiếp sau bình đựng rượu thủy đều miễn phí tặng cho ngươi, chỉ cần Chatler tiên sinh có thể giúp ta làm một chuyện. Chatler bưng lên ly trà trước mặt, nhấp một miếng. Hiện tại là mùa đông ban đêm, cái này trà lạnh rất nhanh, nếu có thể có giữ ấm phương pháp liền tốt. Hắn nghĩ đến, sau đó đặt chén trà xuống, là muốn ta giúp ngươi trong rừng rậm tìm cái gì đồ vật đi. Herbert híp một chút hai mắt, tiếp lấy không đợi hắn nói cái gì, đối diện gỗ lìn liền để hắn suýt nữa đánh rơi ly rượu. Đố kỵ nó mất đi thứ gì trong rừng rậm, hoặc là nói nó muốn ngươi tìm cái gì đó. Chatler nhìn xem trước mặt ma cà rồng, bình tĩnh hỏi, ngươi làm sao lại biết? Herbert nắm chén rượu trong tay, hắn tại khống chế lực đạo của mình, không phải lúc này ly rượu sớm đã bị bóp vỡ, nhưng là rất nhanh hắn lại trầm tĩnh lại. Đối phương đứng phía sau hai cái chúa quỷ, có thể nói ra lời này tựa hồ cũng có chút bình thường. Chatler nhếch lên chân bắt chéo, hai tay khoanh lại trước ngực, thân thể có chút hướng về sau khẽ nghiêng, một bộ bình chân như vại biểu lộ, là một đôi lỗ thai. Rốt cục Herbert trầm tĩnh lại, hắn phẩm một ngụm rượu đỏ, còn hài lòng gật đầu. Lỗ thai sao? Chatler nâng lên ánh mắt, nhìn về phía trần nhà, phẫn nộ mất đi sừng dài, sắc dục là một con mắt, mà đấu kỵ thì là hai lỗ thai. Đám này thượng cổ hiện tập đến cùng đã làm gì? Sẽ không lục đại quỷ vương đều bị bọn hắn đào đi một kiện khí quan đi. Về phần đôi kia lỗ thai, khoe miệng của hắn vẩy một cái, sẽ không lại có cái gì tên kỳ quái lấy nó để làm chuyện nực cười gì đó chứ? Có lẽ Chatler liếc qua trước mặt ngay tại phẩm tiểu Herbert đã bị người ngâm rượu thuốc. Người tìm thật lâu đi. Hắn lần nữa lên tiếng dò hỏi. Herbert lung lay chén rượu, con ngươi màu đỏ nhìn chằm chằm rượu trong ly. Phải nói là gia tộc của ta đã tìm thật lâu, cùng đấu kỵ khế ước không chỉ liên quan tới ta một người, mà là chúng ta gia tộc. Gia tộc? Đúng. Herbert khẽ thở dài một cái, tiếp lấy uống một hớp cạn phần rượu còn lại. Chúng ta toàn bộ ma cả dòng gia tộc đều là đấu kỵ khế ước giả, ai trưởng thành liền sẽ phải giúp hắn tìm kiếm đôi kia đáng chết lỗ thai. Đồng thời hắn còn để người giám sát chúng ta. Chương 225, một cái gia tộc nguyền rủa. Chương 225, một cái gia tộc nguyền rủa cả một gia tộc. Chatler thấy Herbert cho mình lần nữa rót nửa ly rượu đỏ về sau, cũng hướng phía cửa mạ dị vây vây tay, giúp ta lại đốt điểm nước nóng đi. Herbert cũng quay đầu nhìn về phía mạ dị, đồng thời lộ ra một cái mê người tiêu dung, cũng chính là mạ dị khoảng cách gần thấy qua kỳ quái sinh vật rất nhiều, cho nên dần dần cũng đối cái này mà cả rồng ít một chút sợ hãi. Mà Chatler từ lâu quen thuộc, không phải liền là mặt cho một điểm, răng dài một chút nha, dù sao cũng so tự mình đổi xanh, biến hấp, biến chọc muốn tốt hơn nhiều đi. Ta đã là không biết đợi thứ bao nhiêu mà cả rồng. Herbert bưng lên ly đế cao, đem rượu đỏ xích lại gần dưới mũi người một chút, nghe ta phụ thân tạm thời gọi hắn là phụ thân đi, lúc trước hắn một mực để ta xưng hô hắn là tiên sinh, càng nhiều thời điểm hắn tự cho mình là một cái người dẫn đường mà thôi. Phụ thân của ta tại ta sắp thành niên thời điểm, nhiều lần hỏi thăm ta có hay không nguyện ý trở thành ma cà rồng, nếu như ta không đồng ý, như vậy hắn liền sẽ tại ta thành niên thời điểm, cho ta một số tiền lớn, sau đó để ta rời đi gia tộc này tự mình sinh sống. Hắn phẩm một ngụm nhỏ rượu đỏ, sau đó dừng lại một chút, giống như là tại dư vị rượu ngon, nhưng càng giống là đang nhớ lại, nếu như đồng ý, hắn liền sẽ chuyển hóa ta thành ma cà rồng, lại kia về sau ta liền có thể tiếp nhận gia tộc sinh ý, đồng thời gánh chịu vì đấu kỵ tìm kiếm lỗ thai trách nhiệm. Phụ thân của ngươi, hắn Chatler ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem trước mặt ma cà rồng, tóc của hắn đã toàn bộ biến thành màu trắng bệnh, loại màu sắc này cùng tộc đàn bên trong lông trắng màu tóc không giống, Herbert nhìn qua càng thêm sáng trắng, khô héo. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Herbert nở nụ cười, hắn cũng không phải là cha ruột của ta, không có một cái ma cà rồng nào nguyện ý con của mình cũng chịu đựng phần này mình rửa, ta khi còn bé là một cái ăn mày, bởi vì quý tộc làm sàng làm bậy, ta chỗ làng bị hủy, khi đó ta còn nhỏ, chỉ có 5-6 tuổi, bất quá ta thành công chạy đến trong trấn, sống tiếp được. Hắn ngẩng đầu chú ý lấy cái gì, sau đó lại cúi đầu nhìn về phía trước mặt gỗ lìn, ta mãi mãi cũng sẽ không quên đêm ấy, ngay tại ta muốn bị mấy cái chó hoang công kích thời điểm, phụ thân mặc áo choàng màu đen xuất hiện ở trước mặt ta. Cho nên các ngươi gia tộc này đều là như thế sinh sôi. Chatler có chút hăng hái nhìn về phía đối phương, đây quả thật là cùng hắn nghĩ không giống. Đúng, nghe ta phụ thân nói, phía trước rất nhiều đời đều là dạng này. Herbert chậm rãi lay động chén rượu, thuần hương hương vị cũng tại phòng khách bên trong tràn ngập ra, mà chỉ có đồng ý bị chuyển hóa thành ma cà rồng mới có thể kế thừa gia tộc dòng họ. Cho nên ngươi dòng họ là cái gì? Đã. Hẹp bất bình tĩnh nói, nhưng là chát lơ từ cặp mắt của hắn bên trong, tựa hồ nhìn thấy một loại phức tạp cảm xúc, có thống khổ, kỳ vọng cùng cứng cỏi. Cái họ này rất không tệ, hẹp bất tiên sinh. Chát lơ hồi báo đối phương một cái mỉm cười, hắn cảm thấy danh tự này nhất định có cái gì nội hàm. Đương nhiên, gia tộc bọn ta nguyên bản không gọi cái này, nhưng qua hàng trăm hàng nghìn năm, lúc đầu dòng họ sớm đã quên mất, hiện tại chính là lấy đã làm họ. Hẹp bất mí môi, tựa hồ là tại khống chế tâm tình của mình, cái này nghe vào có phải là có chút buồn cười, một cái ma cả dòng gia tộc, vậy mà lại dùng tia nắng ban mai làm họ. Thẳng thắn nói chát lơ thân thể có chút hướng về sau khẽ nghiêng, ta cảm thấy cái này không có gì, tựa như chúng ta gỗ lìn, phổ biến đều không có gì họ tên, danh tự cũng chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Ta rất xin lỗi. Hẹp bật nghe thấy chát lơ trả lời, lập tức gửi tới ấy nấy, tiếp lấy hắn thấy đối phương không ngại khoát khoát tay, thế là cười tiếp tục nói, cái họ này đại biểu gia tộc bọn ta một cái nghi thức, nếu như một cái ma cà rồng không nghĩ tiếp tục sống, liền sẽ tại lúc tờ mở sáng lặng lặng chờ đợi chiều dương, sau đó tại sáng sớm kia nắng đầu tiên bên trong, bị thiêu đốt thành cho tàn. Chát lơ hơi nhíu một chút lông mày, nhìn xem đối diện ma cà rồng, đối phương nói lời này thời điểm, vậy mà mặt mỉm cười, còn mang theo thâm tình nhìn xem trong tay rượu đỏ, tình cảnh này tựa như là như muốn thuật tự mình nhìn thấy một vị mỹ nhân, mà đối phương mỹ lệ để hắn không cách nào tự kiềm chế. Thật bất ngờ. Hẹn bất uống một hớp nhỏ rượu đỏ, chúng ta từ trở thành ma cà rồng thời điểm bắt đầu, liền chú định không cách nào hành tẩu tại ánh nắng bên trong, cả ngày chỉ có thể dựa vào máu tươi làm thức ăn, mặc dù chúng ta có được cường đại tiên huyết pháp thuật, cũng có thể sống thời gian rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ già yếu, chỉ là thời gian này vô cùng dài dằng dặc. Nhưng là tại chúng ta kiếp sống bên trong, nhất định phải không ngừng đổi sinh hoạt chỗ ở, không phải liền sẽ bị tử thần giáo hội. Để mắt tới, còn có những cái kia đáng ghét thợ săn tiền thưởng. Thế nhưng là, cho tới bây giờ không ai biết, chúng ta lại là khát vọng nhất ánh nắng chủng tộc, chúng ta cũng kỳ vọng có thể quang minh chính đại đi tại ánh nắng bên trong, cùng lui tới người đi đường chào hỏi, từ trong túi xuất ra bánh kẹo vẩy cho trên đường hải tử. Hẹp bất cười khổ một cái, nhưng là cái này vốn là những nhân loại khác tùy tiện làm được sự tình, lại là chúng ta một loại yêu cầu xa vời. Các ngươi cũng sẽ giả yếu sao? Chắc lơ hơn như đầu. Rất có hào hứng quan sát đối diện ma cà rồng, hắn muốn cho là ma cà rồng là tại bị chuyển hóa thời điểm, liền đã định hình. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ trưởng thành, sẽ già đi. Hẹn bật có chút gật gật đầu, nhưng đó là một khoảng thời gian dài đằng đẵng, dài đến không người nào nguyện ý sống đến khi đó, cái loại cảm giác này sẽ để cho người sụp đổ. Ngươi vì an toàn không thể không rời đi người bên cạnh, tự mình một người cô tịch nằm trong một cỗ quan tài, hoặc là cái giường đơn bên trên, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến trước đó mấy chục năm trên trăm năm chỗ kinh lịch đủ loại. Loại này một mình tại trong đêm tối cô đơn, đến cuối cùng sẽ giết chết ngươi. Hắn thở dài một hơi, đặt cốc bia xuống, phụ thân của ta chính là trước mặt ta, thản nhiên đi vào ánh nắng bên trong, kia là một cái ngày xuân sáng sớm, nhiệt độ không khí còn có chút lạnh, nhưng hắn lột sạch quần áo, cứ như vậy giang hai cánh tay, đi ra ngoài, ôm ánh nắng, cũng ôm tử vong. Chát lơ không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn đối diện ma cà rồng, hắn có thể cảm nhận được hẹn bật nói câu nói này thời điểm, cảm xúc bên trên không phải thống khổ, ngược lại còn mang theo một tia thoải mái. Cho nên, ta muốn tỉnh cầu ngài. Hẹn bật chậm rãi từ trên ghế xả lỏn đứng lên, đi đến một bên. Hắn trịnh trọng quỳ một chân trên đất, nghiêm túc nói: "Mời ngài nhất thiết phải giúp ta tìm tới đôi kia đáng chết lỗ thai, giải trừ chúng ta đã gia tộc nguyền rủa." Chát lơ không nói gì, mà là liếc qua bưng nước nóng đi tới Mạ Dị, đối phương đem ấm nước nóng đặt ở trên bàn trà, sau đó lui về phía sau mấy bước. Hẹp bật tiên sinh Mạ Dị nhẹ giọng nói: "Rất xin lỗi quấy rầy các ngươi trò chuyện, nhưng là ta muốn nói, loại này tuyệt vọng kinh lịch ta trước đó cũng từng trải qua." Nàng liếc mắt nhìn trên ghế xạ lọn Chát lơ, đối phương ánh mắt khích lệ để nàng kiên định nói ra: "Hiện tại ta chỉ muốn cùng ngài nói, đừng từ bỏ hy vọng." Chương 226 Thủ lĩnh làm sao nổ chương 226, thủ lĩnh làm sao nổ chát lơ chắp tay sau lưng đứng tại thủ hạ bên người, trước mặt răng hô cùng chỉ ngón, còn có quẻ chân ngay tại lắp ráp cái kia mới tạo tốt pháo cối mà hắn lại như cũ hồi tưởng đêm qua kinh lịch. Tại hấp huyết quỷ hẹn bật quỷ một chân trên đất thỉnh cầu về sau, chát lơ cuối cùng vẫn là đáp ứng đối phương, căn cứ tìm một cái con mắt là tìm hai cái lỗ thai cũng là tìm ý nghĩ, hắn cảm thấy dù sao đều muốn đem cái này giường ác mộng đều lật một lần, đến lúc đó nhất định có thể đem kia năm cái chúa quỷ khí quan đều tìm đến. Hắn rất chắc chắn tự mình có thể làm đến, không biết tại sao Chát lơ chính là cảm thấy mình có thể tìm tới, tựa như những này thượng cổ phù văn chôn giấu trong rừng rậm mấy ngàn năm, một mực không có ai phát hiện bọn chúng, cuối cùng vẫn là từ tự mình đi khai quật. Hắn vẫn luôn cảm thấy tựa hồ có một con nhìn không thấy đại thủ tại đẩy tự mình tiến lên, mà phía trước trên đường phủ kín các loại dụ hoặc cùng nguy hiểm, cũng chôn giấu càng nhiều không biết cùng kinh hỉ. Cuối cùng hẹn bật một lần nữa cùng uống không chết sưởng giả kim ký một phần khế ước mới, trong đó ghi chú rõ song phương quan hệ hợp tác, Chát lơ sau này bình đựng dược thủy từ đối phương miễn phí cung cấp, mà hắn thì cần tận tâm giúp đại gia tộc tìm kiếm chúa quỷ đấu kỵ lỗ hai. Chát lơ lúc ấy còn hỏi thăm đối phương, những này phí tổn đằng sau sẽ rất lớn, có thể không cần trực tiếp tất cả đều miễn trừ, nhưng đối phương khăng khăng như thế. Dung hét bất lời nói đến nói, chính là ta nhiều đảo mấy cái mỏ, ngươi điểm này phí tổn liền kiếm ra, sau đó tại Chát lơ dần dần nhíu chặt lông mày quá trình bên trong, vị này trung niên nhân bình tĩnh mà nói, pha lê sinh ý chỉ là đã gia tộc sản nghiệp một bộ phận, trong tay bọn họ còn cầm mấy cái quan mỏ, đại lục rất nhiều nơi đều có cửa hàng của bọn họ, mà chính hắn còn là xạ vòi vương quốc một vị bá tước. Xạ vòi vương quốc ngay tại Phật vương quốc về phía tây, cùng Phật vương quốc cách một đầu sông đần, đồng thời cái này vương quốc một bộ phận đông bộ biên giới cũng cùng rừng ác ngộng giáp giới. Khi Chát lơ biết được đối phương cụ thể thân thế về sau, hắn chỉ có thể cố gắng bảo trì trên mặt mình tiêu dung, không để cho mình quá thất thố. Đều là không may, dựa vào cái gì bọn hắn có thể biến thành ma cà rồng, mà ta chỉ có thể bị nguyền rủa thành gỗ lìn. Chatler rắc khoe miệng, có chút tức giận nói. Mà lúc đó hẹn bật thời điểm đi ra, còn từ trong túi móc ra một bộ ngọc lục bảo dây chuyền, đưa cho Mạ Dị, cứ việc Mạ Dị lúc ấy đủ kiểu từ chối, nhưng cuối cùng vẫn là không lay chuyển được hẹn bật tiên sinh, lại hoặc là đã bá tước hắn lúc ấy nói là, mỹ lệ Mạ Dị tiểu thư, ngươi là một vị dũng cảm lại thông minh nữ hải, phi thường cảm tạ ngươi trước đó lời nói, cái này dây chuyền chỉ là một phần nhỏ lễ vật, nó cũng không đáng tiền gì. Không đáng tiền? Coi ta là trong rừng rậm nhà quê sao? Chatler thở nhẹ một hơi, lão tử trước kia cũng là quý tộc, cũng là thấy qua chuyện đời. Dây chuyền kia bên trên đá quý màu xanh lục, mặc dù sẽ không rất đắt, nhưng giá trị cũng không thấp, xem xét chính là muốn tiêu tốn không ít đồng vàng mới có thể mua được. Đã ngươi đều đem đưa hải tử lễ vật chuyển giao thủ hạ của ta, ta không cố gắng không phải không thể nào nói nổi. Chatler nhìn lướt qua bên cạnh thủ hạ, ngày mai bắt đầu tăng lớn dược thủy chế tác, muốn đội vàng bọn hắn đi thu thập dược thảo, những cái kia khô lâu dung sĩ cũng đã có thể thuần thục chế tác dược thủy, hối say có thể bắt đầu chuyển. Thủ lĩnh, không sai biệt lắm chính là như vậy. Quẹ chân ngồi xổm trên mặt đất, dùng ngón tay gõ gõ trước mặt ống sắt, bọn hắn mấy con gỗ lìn dựa theo trước đó Chatler họa sơ đồ, thành công đem cái đồ chơi này lắp ráp lên, bất quá còn không có thí nghiệm qua, không biết đến cùng thành công hay không, mà lại răng hô mấy người bọn hắn đối với cái này ống sắt lắp ráp cũng đều có ý tưởng riêng. Ta xem một chút. Chatler đi tới, những cái kia gỗ lìn tự động vọt đến bên cạnh, cho hắn nhường ra một chỗ trống. Dưới đáy phủ văn chi thạch Chatler cầm trong tay tự mình họa bản vẽ thiết kế, từng cái so sánh, lắp đặt tốt, giá đỡ cũng cố định, cái này thước đo góc làm sao lắp được rồi. Một phen thao tác xuống tới, rốt cục cái này phù văn pháo tối cũng được lắp đặt hoàn thành, một đám gỗ lìn vây quanh cái này cục sắt, đều tại nói thầm nó có làm được cái gì, chín ngón còn lớn tiếng nói, đây là để dùng cho lông trắng nấu cơm thời điểm, hướng lò lửa bên trong thổi hơi. Thứ này là làm cái gì? Sau lưng một thanh âm vang lên, Chatler quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hệ vị tạ mang theo mấy cái tộc nhân cũng ngừng chân quan sát lấy, thủ lĩnh lại làm cái gì đồ vật mới sao? Thứ này rất lợi hại. Chatler đưa tay vuốt ve làm bằng sắt học áo, băng lanh xúc cảm để hắn không có bất kỳ cái gì khó chịu, ngược lại còn có loại sờ mội từ bắp đùi cảm giác, nó có thể đánh tới khoảng cách rất xa. Khẩu này phù văn pháo tối không giống kiếp trước những vũ khí kia, năng lượng của nó không khởi nguồn tại thuốc nổ, mà là một loại phù văn lực lượng, dùng Agatha lời nói đến nói chính là thần chi pháp tắc năng lực, cho nên nó sắc ngoài không có làm quá dày đặc, trọng lượng cũng ở mức vừa phải. Khoảng cách rất xa. Bán nhân mã thiếu nữ khỏe miệng vẩy một cái, tiếp theo từ trên thân cầm xuống trường cung, nhanh chóng rút ra một mũi tên, hưu một tiếng, mũi tên kia liền bị bắn vào trong rừng cây, có xa như vậy sao? Chatler mỉm cười nhìn xem trước mặt ngẩng đầu Evita, đối phương hiện tại đã dần dần tự tin trở lại, cũng chậm chậm bắt đầu thích ứng bán nhân mã tộc trưởng nhân vật này. Đồng thời nàng từ trong xương tủy não kiểu cũng đang thong thả thức tỉnh. Muốn thử một chút mới biết được. Chatler vất tay kêu gọi thủ hạ, bắt đầu đem pháo dọn xong vị trí, điều tốt góc độ, chính đối trước đó hệ vị tạ bắn tên phương hướng, liền dùng quả cạch cạch làm đạn pháo đi. Hắn xuất ra một cái quả cạch cạch, không có ở bên ngoài mặc lên vỏ sắt, mà là trực tiếp đưa nó cố định tại một cái chất gỗ, khắc lấy phủ văn mâm tròn bên trên. Trọng lượng tạm được. Chatler ước lượng một chút, tiếp lấy chậm rãi cất vào cái ống bên trong. Tại xác định chất gỗ phủ văn bản đã cùng dưới đáy màu trắng bằng đá phủ văn điệp kề cùng một chỗ về sau, hắn gọi tới mắt đỏ, ngươi cầm cái này cắm đến họng pháo phía dưới trong lỗ hổng. Chatler chỉ vào mục tiêu vị trí, sau đó đưa một cái cố định cái này tấm sắt hình quạt màu trắng tảng đá, tiếp lấy hắn lập tức lui lại mấy bước, đồng thời còn kêu tất cả mọi người thối lui, phòng ngừa lần thứ nhất thử bắn thất bại tàn nòng. Mắt đỏ không có chút nào chú ý chung quanh gỗ lìn cử động, hắn chỉ là vừa đi vừa về liếc nhìn trong tay đồ vật, hiểu rõ về sau, liền ngồi xổm người xuống, đem khối kia màu trắng tảng đá bỏ vào họng pháo dưới đáy lỗ hổng bên trong. Theo mắt đỏ tùy ý một ấn, vang một tiếng, mọi người chỉ nhìn thấy một hình bóng nhanh chóng biến mất ở trước mắt, ngay sau đó nơi xa liền truyền đến một tiếng nổ. Đang lúc tất cả mọi người mộng bức thời điểm, Chatler vỗ tay cười nói, thành công, lần này vậy mà không có tạt nòng, một lần liền làm được. Mắt đỏ sững sờ nhìn xem bàn tay của mình, hắn có chút không hiểu rõ vừa mới là cái gì bay ra ngoài, tự mình chỉ là thả một khối đá đi vào, vì cái gì nơi xa liền bắt đầu nổ. Chatler đi đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ mắt đỏ bả vai, làm không sai. Thủ lĩnh mắt đỏ lập tức hỏi, làm sao nổ? Chương 227, tương lai nan để chương 227, tương lai nan để khoảng cách này có phải là có chút quá xa? Hệ vị tạ đi tới quả cạch cạch bạo tạc địa phương, vị trí này khoảng cách nàng mũi tên còn cách một đoạn, mà lại tại mắt đỏ bắn ra một cái quả cạch cạch về sau, Chatler lại để cho thủ hạ liên tục bắn ra mấy cái, đến tiếp sau thao tác thuần thục về sau, hệ vị tạ giật mình nhìn xem kia mấy con gỗ lìn đứng xếp hàng tiến hành quả cạch cạch phát xạ. Còn tốt, khoảng cách này chủ yếu là quả cạch cạch tương đối nhẹ. Chatler đứng tại bán nhân mã thiếu nữ bên người, đồng thời quét mắt tình huống chung quanh, cái này một mảnh rừng cây bởi vì liên tục bắn ra 10 cái quả cạch cạch, cây cối đều bị nổ cảnh gãy lá rụng, bất quá quả cạch cạch ngoại hình còn bất lợi cho phi hành. Mà lại chỉ dựa vào một quả cạch cạch, nó lực sát thương vẫn rất có hạn. Chatler phủ phục nhặt lên trên đất đứt gãy một đoạn ngắn nhánh cây, đoạn này nhánh cây rất bé nhỏ, thuộc về là dùng tay liền có thể bẻ gãy tình huống, mà nếu như muốn đối phó những cái kia người mặc thiết giáp hoặc là giống uống phẫn nộ rượu thuốc điên cuồng gỗ lìn, còn nhất định phải ở bên ngoài mặc lên tấm sắt sắt ngoài. Người nói là, nếu như cho những trái này bên ngoài mặc lên vỏ sắt, cũng có thể bay xa như vậy. Hệ vị tạ quay đầu liếc mắt nhìn tự mình mũi tên phương hướng, mở miệng hỏi. Ừm, hẳn là không có vấn đề gì. Nhiều nhất tổn thất một điểm khoảng cách, nhưng là so với tăng lên lực sát thương, đây là có thể chấp nhận được. Chatler gật gật đầu, vớt xuống trong tay đoạn nhánh, có thể đem sắc ngoài làm thành dáng tuân dài, lại ở phía sau tăng thêm đuôi cánh, tựa như người bắn tên mũi tên như thế. Hệ vị tạ nháy mắt mấy cái, làm một thời gian dài cùng cung tiễn làm bạn bán nhân mã, nàng biết rõ lông tên đối mũi tên phi hành tác dụng, mà vừa nghĩ tới vừa rồi những cái kia gỗ lìn đứng xếp hàng, không ngừng hướng cái kia thiết đồng tử bên trong nhập có thể phi hành quả lựu đạn lúc, nàng liền có chút không rét mà run, liên tục bạo tạc, nếu như đối phương không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, rất dễ dàng liền sẽ lâm vào hỗn loạn. Đúng, mà lại cái kia ống sắt còn có thể nhiều chế tạo một chút. Chắt lơ chắp tay sau lưng, chuẩn bị đi trở về phủ văn pháo cối vị trí, nếu như 20 khẩu pháo cùng một chỗ phát sạng, mà lại là không gián đoạn liên tục phát sạng, ta nghĩ chỉ có sử dụng phạm vi lớn ma pháp vòng phòng hộ đội ngũ mới có thể chống cự loại công kích này. Mà cỡ lớn ma pháp vòng phòng hộ cũng không phải cái gì người đều có thể sử dụng. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, trước kia trong trí nhớ, ngay cả những cái kia phổ thông vương quốc quân đội cũng sẽ không sử dụng loại năng lực này, kia càng nhiều hơn chính là dùng tại cao cấp kỵ sĩ đoàn cùng một chút quý tộc thiếp thân thị vệ đoàn trên thân. Không thể không nói, pháo hôi loại vật này ở thế giới nào đều là tồn tại. Chắt lơ trong lòng nhả ránh một câu về sau, chắp tay sau lưng chậm rãi đi trở về, mà hệ vị tạ vẫn đứng tại chỗ quan sát tình huống xung quanh. Quả nhiên như hắn nói, thứ này thật là lợi hại. Hệ vị tạ dùng móng trước đào một chút trên đất trái cây mảnh vỡ, nàng biết nếu như ở bên ngoài mặc lên vỏ sắt về sau sẽ là cái dạng gì thảm trạng, mà trước đó chắt lơ cùng nàng cùng đi tới thời điểm đề cập tới cái kia ống sắt chính là dùng thôn của chính mình bên trong nguyên lai ép nhà tranh góc tường tảng đá chế tác, mà lại loại lực lượng này nơi phát ra cũng ghi chép tại một cái tảng đá trắng phía trên. Cho nên, chúng ta lúc ấy nàng túi lầu xuống, chầm mặc mấy giây, ta lúc ấy liền ngủ tại cường đại như vậy vật phẩm bên trên, còn bị ác hầu quân khi nhục thành như thế. Không đúng. Hệ vị tạ cười khổ một cái, nếu như không phải chát lơ muốn tìm kiếm những này màu trắng tảng đá, có lẽ chúng ta liền sẽ không gặp nhau, chỉ có thể nói trong rừng rậm các loại có ý tứ vật phẩm, ngươi không biết nó cách dùng, chỉ có thể vĩnh viễn đối với nó nhắm mắt làm ngơ. Nàng thở dài một hơi, đem trên thân cung tiễn lần nữa lấy xuống, dự cung kéo tiễn, nghiêng nghiêng đối với bầu trời bắn ra ngoài, tộc đàn có thể tại dưới sự lãnh đạo của hắn, hẳn là sẽ không lại phát sinh giống như trước đây sự tình. Mắt thấy Chát Lơ đã dần dần đi xa, hệ vị tạ mang theo trường cung, vung ra bốn vó chạy chậm đến đuổi tới, lẹt xẹt một trận tiếng vang về sau, nàng đã đuổi kịp trước mặt gỗ lìn. Đang suy nghĩ gì đó? Chát Lơ nghe thấy chạy âm thanh, cũng không quay đầu lại mà hỏi. Đang nghĩ về sau hệ vị tạ đi tới Chát Lơ bên người, chậm rãi đạp 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 đi tới, chỉ cần đi theo ngươi, chúng ta tộc đàn liền có thể một mực an toàn xuống dưới. Không muốn như thế mù quáng. Chát Lơ vừa cười vừa nói, nếu như chỉ là như vậy một kiện vũ khí liền để ngươi tự tin như vậy, vậy vẫn là không muốn tốt. Vì cái gì? Hệ vị tạ hỏi. Dương dâm rất lớn, còn có rất nhiều chúng ta chưa biết đồ vật. Chát Lơ vừa đi vừa dùng tay gạt những cái kia bụi cây nhánh, mà lại cái này phù văn pháo cũng không có làm tốt, còn cần làm rất nhiều thí nghiệm, góc độ cùng độ chính xác đều không đủ. Ta vừa rồi nhìn qua khu vực kia, có lẽ là bởi vì phát xạ chính là hình bầu dục đạn nguyên nhân, toàn bộ khu vực rơi vào loạn thất bát ao, căn bản cũng không có chính xác đả kích đến một chỗ. Hắn bước xuống bên cạnh vài miếng lá cây, sau đó tùy thời thả xuống đất, những cái kia lá cây tại gió tác dụng lực dưới, phiêu đãng khắp nơi, tựa như dạng này, nếu như không thể tinh chuẩn bắn ra đến một phiến khu vực, vậy nó công năng còn chưa đủ. Ý của ngươi là, cung tiễn bên trong tể xạ mưa tên. Hệ vị ta nhìn xem trên đất lá cây, cũng minh bạch đối phương muốn nói lời, xác thực nếu như tộc quần tiễn không có bắn tại cùng một cái khu vực, vậy còn không bằng tiết kiệm mũi tên. Cho nên còn cần điều chỉnh thử cùng cải tiến. Chát Lơ gật gật đầu, nhưng là hiện tại còn có một cái vấn đề càng lớn hơn mày ở trước mặt. Hệ vị tạ túi đầu liếc mắt nhìn gỗ lìn, đối phương trước đó vẫn luôn là rất bình tĩnh, thậm chí cười ha hả, nhưng bây giờ lại nhíu mày, nàng suy nghĩ một chút, hỏi, là vấn đề gì? Nhân thủ. Chát Lơ nhìn về phía nơi xa, những cái kia gỗ lìn chính vây quanh khẩu kia phủ văn pháo cối chít hoa kêu loạn, nếu như không phải lúc trước hắn phân phó bọn hắn không cho phép tùy ý sử dụng, nói không chừng hiện tại đã tại xếp hàng chuẩn bị bắn ra quả cạch cả chơi, ở trong đó hào hứng lớn nhất vậy mà không phải quẹt chân, mà là mắt đỏ. Thủ hạ của ngươi không phải thật nhiều sao? Hệ vị tạ cười vài tiếng, nói, đều là một đám đồ đần. Chát Lơ khỏe miệng kéo một cái, hắn biết pháo binh thế nhưng là binh chủng kỹ thuật, không phải tùy tiện người nào đều có thể chơi. Nếu như bây giờ để cho mình thủ hạ tới đảm nhiệm pháo binh, nói không chừng bọn hắn cái thứ nhất nổ chết chính là thủ lĩnh của bọn hắn lục đạn. Không có cách, những này gỗ lìn nhưng không biết đường vòng cung, góc ngắm chiều cao, tầm bắn những vật này, có lẽ bọn hắn còn không biết họng pháo hướng bên nào bày, càng có khả năng sẽ làm ra pháo cối bắn ngang sự tình tới. Còn cần chuyên môn huấn luyện một nhóm nhân viên, để bọn hắn thuần thục vận dụng cái này đồ vật. Chát Lơ thở dài một hơi, theo hiện tại tộc đàn càng ngày càng lớn mạnh, hắn bắt đầu vô cùng hướng tới có thể có một nhóm càng thông minh thủ hạ, hoặc là cho mình thành lập được một cái thích hợp gỗ lìn giáo dục hệ thống. Nhưng cái này quá khó. Chương 228, ta bị pháo đánh. Chương 228, ta bị pháo đánh. Muốn thành lập một bộ giáo dục hệ thống, đây đối với Chát Lơ đến nói quá khó. Hắn hiện tại là ba không trạng thái, không lão sư, không tài liệu giảng dạy, không trường học. Ở trong đó trường học còn tốt, có thể bỏ chút thời gian kiến tạo, nhưng tài liệu giảng dạy cùng lão sư, thế nhưng là không có cách nào giải quyết. Cũng không thể đem nhân loại bên kia biết chữ sách vợ lấy tới, sau đó lại bắt vài cái nhân loại tiến rừng rậm cho thủ hạ dạy học đi. Ngươi nói điều này, giống như đúng là. Hệ vị tạ thả chậm bước chân, để cho mình càng thích đứng bên cạnh gỗ lìn đi đường tốc độ. Nói đến, chúng ta bán nhân mã cũng là truyền miệng, không có ngươi trước kia nói loại kia có thể tập trung giáo dục tiểu hải từ địa phương. Các ngươi còn tốt. Chát Lơ khẽ thở dài một cái, các ngươi sinh hoạt tại rừng rậm chỗ sâu, mà lại tộc đàn tụ tập, dựa vào nuôi trồng cùng loại thân củ mà sống, chúng ta những này gỗ lìn không thể được. Hắn quan sát nơi xa những cái kia hô to gọi nhỏ thủ hạ nhóm. Trong rừng rậm gỗ lìn rất khó có sống đến già, sống tối đa đến tráng niên liền không còn. Hệ Vĩ Tạ không có nói tiếp, mà là trầm mặc đi tại bên cạnh. Nàng biết Chát Lơ nói là sự thật, những cái kia gỗ lìn xác thực rất khó sống đến trắng niên. Trong rừng rậm gỗ lìn quả thực sống được quá tùy ý, sinh tùy ý, ăn tùy ý, ngủ tùy ý, chết liền càng thêm tùy ý. Hiện tại Chát Lơ tụ tập được nhóm này gỗ lìn, Hệ Vĩ Tạ dám nói mấy ngàn năm bên trong cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, mà bây giờ những này gỗ lìn cũng dần dần giống như đang thực sự sống rồi. Dù sao cũng là lần thứ nhất, nếu như không có người, bọn hắn Hệ Vĩ Tạ chỉ vào những cái kia ồn ào gỗ lìn, lại chỉ vào tự mình, cùng chúng ta. Khả năng hiện tại đã bị cái gì dã thú hoặc là tà ác chủng tộc cho ăn xong lão sạch. Mặc dù chúng ta tộc đàn bên trong lão nhân chưa hề nói lên qua bất luận cái gì liên quan tới gỗ lìn sử thi ca dao, nhưng ta nghĩ lấy sau có lẽ ngươi sẽ là cái thứ nhất được toàn thể gỗ lìn thì thầm ngâm sướng nhân tuyển. Chát Lơ ha ha cười vài tiếng, hắn gật đầu, nói, không nói đến sau này, hiện tại răng hô tên kia có đôi khi liền sẽ làm mấy cái thơ tứ tuyển. Hắn từ khi bắt đầu học tập thông dụng ngữ đến bây giờ, đã nhận ra rất nhiều chữ. Lần trước nhỏ John cùng hắn sách làm tập thơ đề nghị, hiện tại tên kia đã đang biên soạn tự mình thi tập. Hệ Vĩ Tạ cũng che miệng nở nụ cười, nàng biết răng hô thói quen, mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đều tại đuổi theo người nào đó, nói muốn đọc thơ cho đối phương nghe, chỉ có điều không người nào nguyện ý nghe hắn làm thơ, liền ngay cả độc giác thú đều có thể dọa chạy. Không, còn có một tên ngoại trừ, đó chính là qua loa, chỉ cần răng hô mang thức ăn cho cự ma liền có thể một bên gặm đồ ăn vặt, một bên an tĩnh nghe hắn niệm tác phẩm của mình, thẳng đến đồ ăn vặt tan xong, qua loa liền phủi mông một cái, cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn cùng ta nói, làm rất nhiều liên quan tới ta thơ. Chát Lơ chỉ mình nói, ta hiện tại còn nhớ rõ trong đó một bài. Hệ Vĩ Tạ túi đầu nhìn xem gỗ lìn, có chút hăng hái chuẩn bị nghe tiếp. Chát Lơ xem xét đối phương biểu lộ, liền thở nhẹ một hơi, chậm rãi nói: Ta vì thủ lĩnh làm bài thơ, đây là thơ ca câu thứ hai, còn có toàn thơ câu thứ ba, cuối cùng còn có một câu này. Ha ha ha! Hệ Vĩ Tạ cười khoát qua tay, dù sao cũng so trước đó hôm nay muốn tắm rửa, ngày mai không thể thiếu, muốn hỏi đến khi nào, một mực tẩy đến già muốn tốt. Cho nên Chát Lơ buông tay, hiện tại ngươi biết tộc quần vấn đề đi, một khi tộc đàn tụ tập đến kích thước nhất định thời điểm, giáo dục là tất nhiên muốn cân nhắc sự tình. Ừm. Hệ Vĩ Tạ chậm rãi thu hồi tiểu dung, ta cảm thấy ngươi có thể làm được. Những cái kia gỗ lìn nàng chỉ vào nơi xa Chát Lơ thủ hạ nhóm, bọn hắn toàn bộ nhờ ngươi mới có sống đến tuổi già cơ hội, thậm chí có người sẽ sống đến thọ hết chết già. Ngươi bây giờ tại làm sự tình, có thể là tại sáng tạo một đoạn truyền kỳ. Chát Lơ dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng mặt mỉm cười bán nhân mã thiếu nữ, truyền kỳ sao? Hệ Vĩ Tạ gật gật đầu, theo trò chuyện xâm nhập, nàng càng ngày càng cảm thấy trước mặt cái này gỗ lìn nhìn qua thâm bất khả chắc, có lẽ sản chỗ trước đó lung tung khoác lác những cái kia ta đại ca tương lai thế, nhưng là rừng rậm chi vương có khả năng sẽ thành hiện thực. Một đoạn truyền kỳ. Chát Lơ cũng dư vị chữ này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lúc này hai người đã đi ra khỏi rừng cây, đi tới bằng phẳng trên đất trống, trên đầu bầu trời xanh thẳm vô cùng, sau lưng trong rừng cây bởi vì lúc trước bạo tạc mà yên tĩnh, chỉ có nơi xa đám kia gỗ lìn tại hô to gọi nhỏ, cái này nghe vào rất không tệ, cũng chơi rất vui. Hắn quay đầu nhìn về phía Hệ Vĩ Tạ, khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái độc thuộc về gỗ lìn cười xấu xa. Chát Lơ không có nói cho bán nhân mã thiếu nữ tự mình chân thực thân thế, hắn biết đối phương nói tới chính là tại rừng rậm thành lập một mảnh gỗ lìn quốc gia, nhưng là lại có ai quy định gỗ lìn nhất định phải sinh hoạt trong rừng ác ngộng, lại có ai quy định gỗ lìn nhất định phải bị nhân loại săn giết, lại có ai quy định gỗ lìn cả một đời đều chỉ có thể ăn những cái kia hỏng bét đồ ăn. Đợi đến tự mình thật tụ lại một nhóm lớn gỗ lìn về sau, đến lúc đó chính là nói cho thế giới này, gỗ lìn vương quốc tồn tại. Mà tương lai đi ra rừng rậm mục tiêu thứ nhất, Chát Lơ đã nghĩ tới, đó chính là thị trấn sừng dê. Hiện tại mạ gì không ngừng chuyển về tin tức, bởi vì chính mình tộc quần nguyên nhân, toàn bộ vạ lẹn tỉnh bá tức lãnh địa đám thợ thủ công đều tại vô ý thức hướng phía thị trấn sừng dê mà tụ tập, mà theo công tượng tăng nhiều, thị trấn sừng dê bến tàu cũng bắt đầu chậm rãi trở nên bận rộn. Trước mấy ngày ma cả rồng bá tước hẹn bật liền cùng hắn nói qua, chuẩn bị mau chóng cho hắn vận chuyển đám tiếp theo bình đựng dược thủy. Hiện tại những thuyền kia chỉ không nhất định có thể trong ngày hoàn thành dỡ hàng, mà pha lê chế phẩm còn muốn càng thêm chú ý vận chuyển. Chờ ta cầm về hỏa cự thành lúc, mới là gỗ lìn vương quốc chân chính thành lập thời điểm. Chát Lơ mỉm cười, hai mắt lộ ra tự tin ánh mắt. Hệ Vĩ Tạ nhìn xem trước mặt gỗ lìn, nàng cảm giác được Chát Lơ cả người khí chất đều phát sinh biến hóa, có một loại cảm giác nói không ra lời khiến nàng không khỏi lui về phía sau hai bước. Đây chính là thủ lĩnh dáng vẻ sao? Đi thôi, nên đi qua, không phải bọn hắn đoán chừng muốn làm ra chuyện gì. Chát Lơ liếc mắt nhìn bán nhân mã thiếu nữ, sau đó quay người chuẩn bị đi ở phía trước. Nhưng đúng lúc này, vây quanh phủ văn pháo cối những cái kia gỗ lìn không biết chơi đùa thứ gì, siêu một tiếng, một cái bóng đen bị bọn hắn bắn ra, nhanh chóng hướng phía Chát Lơ hai người bay tới. Chát Lơ ngạc nhiên nhìn phía xa đình chỉ ầm ĩ thủ hạ, ngay sau đó trên bầu trời bóng đen thật nhanh hướng hắn đánh tới, đang lúc hắn kịp phản ứng muốn làm chút gì thời điểm. Vang một tiếng, bạo tạc vang lên tại hắn cùng Hệ Vĩ Tạ sau lưng. Khí lưu hô thổi qua thân thể, Chát Lơ một nháy mắt đại não một mảnh trống không. Ta vừa mới là bị pháo đánh đi. Cũng may bạo tạc điểm cách bọn họ còn có chút khoảng cách, mà lại hai người xuyên đều rất thâm hậu. Hệ Vĩ Tạ hôm nay luyện tập bắn tên còn cố ý mặc vào giáp da, Chát Lơ tự thân còn có mẫu thụ chúc phúc, con kia quả cạch cạch còn không đả thương được bọn hắn. Thời gian này thật khó a. Chát Lơ thở dài một hơi. Chương 229, mẫu thụ đề nghị chương 229, mẫu thụ đề nghị hoa hồng, lần sau gặp lại. Giang Hồ khép lại trong tay sách, đem bút than cất kỹ, tiếp lấy giơ tay lên đối trước mặt thụ nhân phóng ra một cái tự nhiên chi phong theo ma pháp có hiệu lực, thụ nhân trên đầu cảnh lá không ngừng rung động, mà nó cũng từ từ mở mắt, liếc qua quay người rời đi gỗ lìn. Hôm nay đối cái này một mảnh thụ nhân khu vực bảo dưỡng kết thúc, theo những cái kia gỗ lìn rời đi, trong rừng rậm không còn ồn ào, một lần nữa trở về yên tĩnh. Hiện tại cái này mấy trăm thụ nhân lưu lại trái cây đã được thu hoạch xong, những cái kia gỗ lìn chỉ là thường ngày tính giúp thụ nhân thanh trừ dây leo cùng cỏ dại, đồng thời còn sẽ thanh lý một chút ăn cây cối côn trùng, mà đám côn trùng này có khi sẽ trở thành những cái kia gỗ lìn nhỏ đồ ăn vặt, bọn hắn sẽ tại nghỉ ngơi thời điểm dựng lên một cái miếng sắt, đem côn trùng nướng ăn hết. Không lâu sau đó, một trận sàn sạt âm thanh tại thụ nhân khu vực vang lên, đánh vỡ mảnh này yên tĩnh. Phía sau cây, một cái tướng mạo kỳ quái sinh vật trườn lấy tại thụ nhân bên trong xuyên qua, hắn thử thăm dò nhìn về phía trung quanh, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Ngay ở chỗ này a, làm sao không có cảm giác gì đâu. Cái này đầu cá thân người đuôi rắn sinh vật nhỏ giọng thầm thì lấy, sau đó hắn dừng lại, cẩn thận nhìn xem trước mặt thụ nhân, nhìn xem giống như là thụ nhân, chỉ là đều đang ngủ say. Hắn chậm rãi tới gần, đưa tay vuốt ve trước mặt thụ nhân, phía trước những cái kia gỗ lìn hẳn là thừa dịp bọn hắn ngủ say thời điểm đến làm ăn. Gia hỏa này giương cổ lên, cố gắng nâng lên nửa người trên, mà hắn giống rắn một dạng nửa người dưới cũng đang cố gắng nâng lên, giống như lại muốn nhìn xem những cái kia gỗ lìn có phải hay không đi xa. Naga, ngươi đang tìm kiếm cái gì? Một nữ tính thanh âm tại gia hỏa này trong đầu vang lên, hắn trực tiếp kinh hãi lùi về thân thể, dính sát bên người thụ nhân. Mà bởi vì động tác của hắn, ngủ say thụ nhân cũng mở ra một con mắt, nhìn bên cạnh cái này kỳ quái sinh vật. Là ai đang nói chuyện? Cái này Naga không ngừng quay đầu quan sát xung quanh, ý đồ tìm tới nói chuyện cùng hắn vị kia nữ tính. Ta là thụ nhân tộc quần mẫu thụ. Thanh âm này tiếp tục vang lên, ngươi đang tìm kiếm cái gì, Naga? Mẫu thụ, thật là mẫu thụ sao? Naga nghe tới đối phương về sau, ngữ khí vậy mà trở nên rất mừng rỡ, hắn từ nửa người trên mặc bằng da áo khoác bên trong, lấy ra một tờ kỳ quái gia thú, ta muốn gặp một chút ngài, mẫu thụ, ta nhận chúng ta kính bái tự nhiên ý chí chỉ dẫn, đến chỗ này bái kiến ngài. Tự nhiên ý chí? Mẫu thụ lặp lại một câu về sau, Naga bên người thổ địa bên trong, hai chi rễ cây từ trong đất rút ra, rất nhanh liền ở trước mặt của hắn, dựng thành một đạo kỳ dị cổng tròn. Naga nhìn xem trước mặt khoác lên cùng nhau hai chi rễ cây, hắn biết chỉ cần xuyên qua trước mặt cánh cổng rễ cây liền có thể nhìn thấy mẫu thụ, bất quá hắn còn là cúi đầu liếc mắt nhìn trên tay tấm kia gia thú, sau đó mới trườn xuyên qua cánh cửa kia. Vừa mới xuyên qua, Naga liền cảm giác tự mình giống như trải qua một đạo màn nước đồng dạng, cảm giác này tựa như từ lục địa nhảy vào nước cảm giác, mà cảnh sắc trước mắt cũng phát sinh biến hóa cực lớn, chung quanh đều là lá rụng, mà một gốc tráng kiện đại thụ đứng vững tại hắn cách đó không xa. Mẫu thụ? Naga lên tiếng hỏi. Âm thanh kia vang lên lần nữa, là ta, Naga, ngươi tới nơi đây có chuyện gì? Naga vội vàng hướng mẫu thụ con một chút eo, ta gọi mặt Giang Nhi, là Naga nhất tộc vương tử, lần này đến đây, là bởi vì trước đó trong tộc tế tự, thu hoạch được tự nhiên ý chí chỉ dẫn. Đồng thời đây cũng là của ta trưởng thành thí luyện. Hắn cầm ra bên trong khối kia không biết tên gia thú, hướng trước mặt đại thụ triển khai, còn thử hướng phía trước chuyển mấy bước, muốn để cái này đại thụ nhìn rõ ràng hơn một điểm, bất quá hắn tự mình lại tại nhỏ giọng thầm thì, không biết cái này đại thụ thấy thế nào, có thể hay không nhìn thấy. Ta biết, mặt Giang Nhi. Mẫu thụ thanh âm vang lên lần nữa, mà lại nghe thanh âm tựa hồ còn tại mỉm cười, ngươi trưởng thành thí luyện. Đúng. Trong tộc trưởng lão nói với ta, dựa theo gia thú bên trên chữ viết đi làm, hoàn thành coi như kết thúc trưởng thành thí luyện. Mặt Giản Nhỉ trong giọng nói để lộ ra một tia nhẹ nhõm, hiện tại ta thành công tìm tới ngài, của ta thí luyện kết thúc. Không, trẻ tuổi vương tử, gia thú bên trên chữ viết cũng không phải như ngươi nói vậy. Mẫu thụ nói, theo lời nói, chung quanh nổi lên một trận gió mát, trên đất lá rụng cũng cuốn lên vài miếng. Không phải. Mặt Giản Nhỉ sửng sốt một chút, sau đó lập tức đem gia thú cầm tới trước mắt, chỉ thấy phía trên bút tích như là rất nhiều đầu nòng nọc nhỏ đồng dạng, tại gia thú ở giữa du động, rất nhanh liền lần nữa tập hợp cùng một chỗ, tạo thành một câu mới nhắc nhở, theo mẫu thụ chỗ thu hoạch được đề nghị. Ta liền biết không có đơn giản như vậy. Mặt Giản Nhi thở dài một hơi, cả nửa người nhìn bằng mắt thường như sập xuống dưới. Cho nên, Naga, ngươi muốn nghe kiến nghị gì? Mẫu thụ mỉm cười nói, nghe ra, nàng đang khẽ cười. Là như thế này. Mặt Giản Nhi một lần nữa ưỡn ngực, chú ý lên trước mặt đại thụ, chúng ta tộc đàn ngay tại gặp gỗ lìn quấy rối, bọn hắn không ngừng tập kích chúng ta, đồng thời còn đem tộc nhân của ta bắt đi, chuyện như vậy đã tiếp diễn thật lâu. Chúng ta trước đó một mực tại cầu xin tự nhiên ý chí cho đáp lại, cầu xin có biện pháp ứng đối, nhưng là mãi cho đến gần nhất mới rốt cục có đáp lại. Mặt Giản Nhỉ nắm trong tay gia thú, giọng thanh khẩn, gần nhất tế tự trong tộc càng là thu hoạch được gợi ý, tự nhiên ý chí nhắc nhở chúng ta chỉ cần hướng nam tiến lên, thuận sông đần hướng phía dưới, tìm tới thụ nhân lĩnh vực, cùng mẫu thụ gặp mặt, liền có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Một đám gỗ lìn. Mẫu thụ chờ nạ gạ vương tử sau khi nói xong, lên tiếng hỏi, là dạng gì gỗ lìn? Bọn hắn số lượng rất nhiều, chúng ta một mực tại cùng bọn hắn tác chiến, nhưng là những này gỗ lìn rất lợi hại, bọn hắn vậy mà có thể lặn xuống nước, mà lại tựa hồ chúng ta thủy ma pháp đối bọn hắn không thế nào có tác dụng. Tự nhiên ý chí sao? Mẫu thụ nhẹ giọng nói, nàng giống như biết đối phương nói tới chính là cái gì, dương dầm thầm thì, đưa tới bằng hữu mới. Cái gì nói nhỏ? Mặt Giản Nhi lập tức hỏi. Trẻ tuổi Naga, ta đã biết ngươi sở cầu. Mẫu thụ nói chuyện, trong giọng nói mang theo một tia nhẹ nhõm, ngươi được dương dầm đưa tới ta chỗ này, ta cũng sẽ cho ra đề nghị hữu dụng. Như vậy sao? Vậy quá tốt. Mặt Giản Nhi ngữ khí rất mừng rỡ, chỉ cần đem ngài đề nghị mang về tộc đàn, của ta thí luyện hẳn là cũng liền kết thúc. Đề nghị của ta là, tại thụ nhân khu vực gặp một lần những cái kia gỗ lìn thủ lĩnh, hắn lại trợ giúp các ngươi. Được rồi, đa tạ ngài. Mặt Giản Nhi liền vội vàng gật đầu, ta lập tức liền trở về nói cho trưởng lão. Bất quá ta nghĩ, ngươi còn là xem trước một chút tấm kia gia thú. Mẫu thụ nhắc nhở lần nữa nói. Gia thú? Mặt Giản Nhi sững sờ, tiếp lấy tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hắn vội vàng triển khai gia thú, phát hiện bên trên chữ viết lại phát sinh biến hóa, dựa theo mẫu thụ đề nghị đi làm. Chương 230, kỳ quái vương tử chương 230, kỳ quái vương tử gia hỏa này là mẫu thụ để hắn tới tìm ta. Chất Lơ nhìn chằm chằm trước mặt cái này kỳ quái sinh vật, hắn rõ ràng có thể cảm giác được đối phương tựa hồ cũng đang duy trì đề phòng. Đúng vậy, thủ lĩnh. Giang Hồ gật gật đầu, lúc trước hắn liền muốn rời khỏi thụ nhân khu vực thời điểm, chợt nghe một thanh âm bảo hắn quay lại. Thế là một phen chằn trọc về sau, hắn thành công nhìn thấy trước mặt cái này Naga. Đối phương lúc ấy tựa hồ đối với hắn tồn tại rất sâu cảnh giác, thậm chí còn tận lực bảo trì một khoảng cách, nếu như không phải mẫu thụ nói cho Giang Hồ, cái này Naga không có lý, hắn nói không chừng đã để chung quanh gỗ liền chuẩn bị tác chiến. Mà con kia Naga từ đầu đến cuối đều chỉ là một câu, ta muốn gặp các ngươi thủ lĩnh. Cho nên hiện tại, Chất Lơ tại truyền tống môn bên cạnh nhìn thấy cái mới nhìn qua này là lạ ra hỏa. Đầu cá, bên miệng còn có bốn sợi râu thịt dài, chỗ hai thai là hai cơ quan giống như vây cá, trong mái tóc xanh hơi dài, một đạo dài vây cá từ đỉnh đầu một mực xuyên qua đến trên lưng, trên nửa thân người trên bám vào lấy lân phiến, hai bàn tay to, giữa các ngón tay mọc ra màng, nửa người dưới hoàn toàn là hình rắn, nhưng cũng không phải rất dài, cái đuôi mặt trên còn có một đạo ngắn ngủi vây cá. Cái này tướng mạo Chất Lơ nhìn từ trên xuống dưới đối phương, còn xuyên một kiện màu xanh lá cây đậm áo da, trên lưng còn đeo một cái thủ lớn. Ngươi chính là thủ lĩnh của bọn hắn. Trước mặt Naga nhìn chằm chằm Chất Lơ, lên tiếng hỏi. Chất Lơ gật gật đầu, là ta. Ta gọi mặt Zani, là Naga nhất tộc vương tử. Naga tự giới thiệu mình, nhưng nhìn động tác của hắn, giống như vẫn đối chung quanh cái này mấy con gỗ lìn có mang nhàn nhạt ý, là mẫu thụ để cho ta tới tìm ngươi. Mẫu thụ cùng ngươi nói cái gì? Chất Lơ hỏi. Mẫu thụ chỉ nói là, ngươi sẽ trợ giúp chúng ta. Mặt Zani trả lời rất thẳng thắn. Trợ giúp các ngươi. Chất Lơ nhíu mày một cái này mẫu thụ làm sao lại tự tiện cho hắn nhận việc, cái này cũng không biết từ cái nào vũng nước leo ra một con cá đến, liền danh xưng tự mình là vương tử, yêu cầu hắn hỗ trợ. Rất xin lỗi, ta cũng không biết vì cái gì mẫu thụ sẽ cho ngươi đề nghị này. Hắn nhún nhún vai, vung tay nói, bất quá ngươi nhìn, ta chỉ là một con gỗ lìn, thẳng thắn nói chiều cao của ta, khả năng vẫn chưa tới thân ngươi dài một nửa, cho nên ta nghĩ ta cũng không có gì năng lực có thể đến giúp các ngươi. Ừm. Mặt Giang Nhi gật gật đầu, dạng này là được. Dù sao ta đã dựa theo mẫu thụ đề nghị đi làm. Hắn phối hợp nói, nhưng là hắn lập tức lại kịp phản ứng, từ áo da bên trong móc ra tấm kia da thú. Ta đều làm, sẽ không lại có biến hóa đi. Mặt Giang Nhi triển khai da thú, sau đó hận hận thở ra một hơi. Ta liền biết, hiện tại lại biến thành đem hết toàn lực thuyết phục đối phương. Cái gì thuyết phục? Chất Lơ có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hắn hoàn toàn không rõ cái này nạ gạ đang nói cái gì, cảm giác đối phương giống như không có gì đầu óc dáng vẻ. Của ta trưởng thành thí luyện. Mặt Giang Nhi có chút tức giận đem tấm kia da thú một lần nữa thu vào. Ta nhất định phải dựa theo nội dung phía trên đi làm, hoàn thành thí luyện về sau mới tính trưởng thành. Ngươi như thế Chất Lơ nhìn xem trước mặt nạ gạ, hắn rất muốn nói giống ngươi như thế cao lớn thô kệch ra hỏa, lại còn không có trưởng thành sao? Chúng ta nạ gạ chỉ là sống tương đối lâu một điểm mà thôi. Mặt Giang Nhi liếc mắt nhìn trước mặt gỗ lìn, lập tức liền minh bạch trong mắt đối phương hàng nghĩa. Như vậy, mời ngươi trợ giúp ta tộc đàn. Cái kia, có thể hay không trước cùng ta nói một chút các ngươi tình huống? Chất Lơ khỏe miệng kéo một cái, coi như ta hỗ trợ, cũng cần trước biết rõ tình huống đi. A, Mặt Giang Nhi liền vội vàng gật đầu. Ta hiện tại nói rõ với ngươi, chúng ta nạ gạ nhất tộc, sinh hoạt tại ửng, sinh hoạt ở đâu? Chất Lơ nhìn thấy trước mặt ra hỏa, không rõ hắn nói thế nào một câu liền ngừng. Chỉ thấy Mặt Giang Nhi từ áo ra trong túi xuất ra một chiếc đồng hồ bỏ túi, dùng ngón tay búng một cái liền mở ra nắp đồng hồ. 5 năm. Chất Lơ sững sờ, năm cái gì? Ngũ đại liên chỉ. Bốn Mặt Giang Nhi liên tục đếm, 3, 2, 1. Tiếp lấy hắn ngay tại ngạc nhiên Chất Lơ trước mặt, nhét trở lại đồng hồ bỏ túi, sau đó hỏi, ta hiện tại là thời gian nghỉ ngơi, xin hỏi các ngươi nơi này có bán cơm canh sao? Chất Lơ ngây người mấy giây, mới phản ứng được, ngươi không phải đang giới thiệu các ngươi nạ gạ nhất tộc tình huống sao? Ừm. Mặt Giang Nhi gật gật đầu, nhưng mà hiện tại là thời gian nghỉ ngơi. Ngươi không phải là các ngươi nhất tộc vương tử sao? Đúng, nhưng hiện tại là thời gian nghỉ ngơi. Các ngươi không phải muốn mời ta hỗ trợ sao? Không sai, chẳng qua trước tiên có thể không trò chuyện chuyện này, hiện tại nghỉ ngơi, thời gian nghỉ ngơi không trò chuyện những sự tình kia. Chất Lơ cả người đều chấn kinh, hắn lần thứ nhất tại cái này dị thế giới nhìn thấy như thế một cái không đem chính sự để trong lòng, ngược lại cường điệu tự mình làm việc và nghỉ ngơi ra hỏa. Mấu chốt là ra hỏa này lại còn là một cái tộc quần vương tử. Vương tử, cỡ nào dốc lòng xưng hô, kim tước hoa thành bên trong ba cái kia vương tử, đoán chừng sang năm đều muốn đánh nhau đến mức vỡ đầu chảy máu, kết quả trước mặt người vương tử này lại nói, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi. Ha ha. Chất Lơ khẽ miệng giật một cái. Chúng ta đương nhiên cung cấp cơm canh, bất quá ngươi dùng cái gì thành toán đâu. Mặt Giang Nhi lần nữa từ áo ra trong túi lật ra mấy cái vật nhỏ, thật có lỗi, ta không biết các ngươi có tồn tại hay không giao dịch vật phẩm, bất quá ta xem ngươi tộc nhân đều có thể điều khiển những cái kia to lớn con kiến, mà lại nhìn thấy ngươi cũng là thông qua cái này chuyển tông môn, ta nghĩ các ngươi hẳn là còn có nhất định phát triển trình độ. Đây là chúng ta nạ gạ nhất tộc bồi dưỡng chân châu, hắn đưa qua mấy cái màu hồng chân châu, thứ này, ta nghĩ có lẽ đủ thanh toán tiền cơm. Chất Lơ nhìn chằm chằm đối phương trong lòng bàn tay kia hai cái màu hồng chân châu, thứ này mỗi cái cũng không nhỏ. Nhìn đường kính ước chừng sắp có 2 cm, màu sắc sáng ngời, coi như tại pháo đài bên trong, đỉnh đầu là màu lam nấm huỳnh quang, dưới y nguyên rất mỹ lệ. Đủ. Hắn bình tĩnh gật đầu, trước kia tại hỏa cự thành lúc, hắn liền gặp qua không ít người tại buôn chân châu, trong đó không thiếu cái lớn, nhưng trước mặt hai cái này chẳng những lớn, hơn nữa còn là màu hồng màu châu, giao một lần tiền cơm, kia là khẳng định không có vấn đề. Vừa bạn, chúng ta cũng sắp ăn cơm. Chắt lơ khẽ cười nói, vị vương tử này, ngươi đối với ở nơi nào ăn, đồ ăn dạng gì có yêu cầu đặc biệt nào không? Bạch Dạn Nghị trầm ngâm một chút, sau đó nói, phổ thông đồ vật liền có thể, ta hy vọng có thể có cá, đương nhiên cá sống cũng được, cái khác liền miễn, những cái kia cái gì chuột, côn trùng cung nết xanh, liền không cần. A, cá sao? Chắt lơ gật gật đầu, chúng ta có, bao ăn no. Hắn vội vàng quay đầu cùng Giang Hồ nói, đi nói cho lông trắng, giữa trưa nhiều hơn một phần cá sống khói, hiện tại lập tức làm. Giữa trưa không phải ăn mì mịt dầu sắc bánh thì sao? Giang Hồ ngậm bứt nói. Mà Chát Lơ rõ ràng liếc tới bên cạnh nạ gạ vương tử nhíu mày một cái, hắn lập tức nói, khách nhân muốn ăn cá. Chương 231, nguy cơ sơ hiện chương 231, nguy cơ sơ hiện cho nên, tên kia sau khi ăn xong liền nhảy vào mạch nước ngầm bên trong rồi. Chát Lơ xoa mặt, cẩn thận hỏi đến trước mặt Giang Hồ. Mà Giang Hồ cũng là một bộ hoàn toàn không hiểu rõ nạ gạ đang suy nghĩ gì biểu lộ, hắn gật gật đầu, đúng vậy, ta hỏi một chút, hắn nhảy vào trong nước thời điểm nói chính là, hiện tại là ngủ trưa thời gian, sau đó chính là ngủ cùng ngủ tiếng nước. Ngủ trưa thời gian. Chát Lơ nhíu mày một cái. Gia hỏa này thật là nạ gà nhất tộc vương tử sao? Làm sao cảm giác là đến ăn nhờ ở đậu? Bất quá ngay sau đó hắn lại có chút lắc đầu, hẳn không phải là giả, dù sao mâu thụ bên kia vẫn có thể có chút phân biệt. Thủ lĩnh, tiếp xuống làm sao bây giờ? Giang Hô hỏi, hắn buổi chiều còn có chuyện muốn làm, hiện tại việc này xem ra có hơi phiền thoái, hắn quyết định vẫn là hỏi một chút rõ ràng. Ngươi còn là bình thường đi làm việc đi. Chắt lơ khoát qua tay, đem thủ hạ đuổi đi, trước mặt kệ hắn, còn là lên kế hoạch bước kế tiếp tục quân phát triển đi. Hắn xuất ra bản bút ký, trên bàn mở ra, tiếp lấy bắt đầu suy nghĩ đến tiếp sau phát triển, phù văn pháo cối điều chỉnh thử cần mỗi ngày theo vào, hiện tại không ai có thể làm đến kỹ càng số liệu ghi chép, chuyện này chỉ có thể từ ta tự mình tới làm, mà dạy cùng giáp trụ, còn cần giao cho mạ dị đi thúc giục chát lơ tại trong sổ nghiêm túc làm lấy ghi chép. Một lúc sau, hắn đang chuẩn bị gọi người đi xem một chút con kia nạ gạ thời điểm, bên ngoài nhà đã truyền đến một trận rất nhỏ lần tiến. Cọ sát âm thanh, rất nhanh một con trên thân còn có chút ướt súng nạ gạ, liền xuất hiện tại cổng. Mà ở một bên bay múa sàn trổ, có chút mặt tủi nói, ta đại ca ở đây, ngươi qua đó đi, lần sau trên thân có nước, chớ tới gần những cái kia bỏ húc. Nói xong hắn liền phối hợp bay đi. Ngươi dậy rồi. Chắt lơ để bút trong tay xuống, nhìn về phía cổng, có việc vào nói đi. Bạch Giản Nghị nghiêng đầu nhìn một chút bay đi tiểu yêu tinh, sau đó hạ thấp đầu chen vào thách úc, vừa tiến vào hắn liền quan sát gian phòng này, vài giây đồng hồ sau nói ra, cũng không tệ lắm, bất quá so ra kém chúng ta dưới nước vương cung. Chắt lơ nở nụ cười, trong lòng nghĩ không hổ là còn chưa làm xong thành niên thí luyện ra hỏa, hắn nhìn đối phương, hỏi, hiện tại có thể đầm rồi. Ừm. Bạch Giản Nghị móc ra đồng hồ bỏ túi nhìn một chút phía trên thời gian, trễ 5 phút, chủ yếu là tìm người hoa chút thời gian. Buổi chiều kết thúc trước muốn bổ sung thời gian. Ách, ngươi sẽ không làm một mực ngủ đến hiện tại đi. Chắt lơ hỏi, hắn càng phát ra cảm thấy cái này vương tử không đáng tin cậy. Đúng vậy, chỉ là cái kia mạch nước ngầm có chút rét lạnh, ngủ được không an ổn. Bạch Giản Nghị ngữ khí tùy ý nói. Mà chắt lơ thì là khỏe miệng giật một cái, không an ổn, ngươi còn tại đáy nước đợi đến hiện tại. Bạch Giản Nghị nhìn xem trước mặt gỗ lìn, hơi nhíu một chút lông mày, lúc ấy là thời gian nghỉ ngơi, nếu như muốn làm sự tình cần tại chuyên môn thời gian bên trong tiến hành, hiện tại chính là muốn làm việc thời điểm. Ngươi trước đó nói ngươi tộc đàn gặp phải uy hiếp. Chắt lơ ngữ khí có chút chần chờ. Đúng vậy, tình huống có chút phiền phức, uy hiếp chúng ta chính là một đám cường đại gỗ lìn. Bạch Giản Nghị ngữ khí rất nghiêm túc, tựa hồ là tại biểu thị tự mình không có đang nói giỡn, trước đó có chút thật có lỗi, ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, khi mâu thụ nói cho ta muốn tới tìm một đám gỗ lìn tìm kiếm trợ giúp thời điểm, ta còn có chút kháng cự. Không phải, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Chắt lơ khoát tay áo, hắn có chút xem không hiểu trước mặt cái này nạ gạ trở mặt thuật, ngươi tộc đàn nhận mánh liệt uy hiếp, sau đó ngươi còn hắn chỉ đối phương túi láo bên trong đồng hồ bỏ túi, lời nói tiếp theo không hỏi ra. Bạch Giản Nghị túi đầu liếc nhìn miệng túi của mình, sau đó nghiêm túc nói, đúng vậy, tộc quân vấn đề còn là rất nghiêm trọng, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thời gian làm việc và nghỉ ngơi của ta, tại làm sự tỉnh thời gian bên trong ta sẽ nghiêm túc cân nhắc hiện tại cấp bách vấn đề, nhưng thời gian nghỉ ngơi cũng là không thể lãng phí. Chắt lơ khỏe miệng kéo một cái, không cao hứng thở nhẹ một ngụm, thì ra đây là một vị dân đi làm nạ gạ vương tử, làm việc là làm việc, nghỉ ngơi là nghỉ ngơi, ta tại làm việc bên trong xử lý tộc quân nguy cơ sinh tử, không ảnh hưởng ta mỗi ngày cố định thời gian nghỉ ngơi cùng ăn cơm. Hắn rất muốn lập tức cùng đối diện nạ gạ nói, thật có lỗi chúng ta cái này tộc đàn lực lượng quá nhỏ bé, không cách nào giải quyết ngươi tộc quần nguy cơ, ngươi bây giờ có thể thừa dịp thời gian làm việc, tranh thủ thời gian hướng trở về, nói không chừng tại xế chiều tan tầm trước còn có thể gặp một lần mâu thuẫn. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, quyết định còn là đè xuống phiền chán cảm xúc, kiên nhẫn trước nghe một chút đối phương thuyết pháp. Thấy đối diện gỗ lìn thủ lĩnh làm một cái mời nói thủ thế, Bạch Giản Nghị lần nữa biểu lộ nghiêm túc nói, ta là bị trưởng lao yêu cầu tới, trước đó chúng ta một mực có hướng tự nhiên ý chí tế tự, nhưng là vẫn luôn không có gì đáp lại, thẳng đến gần nhất 2 tháng này tự nhiên ý chí cho đáp lại, muốn giải quyết triệt để những vấn đề kia, ta nhất định phải đi đến đầu này thí luyện con đường. Ngươi phía trước nói uy hiếp ngươi nhóm chính là một đám gỗ lìn. Chắt lơ thấy trước mặt dân đi làm vương tử bắt đầu hào hào nói chuyện, cũng chầm chậm thu hồi cảm xúc, bất quá hắn ngược lại là thật bội phục đối phương, vậy mà có thể tại hai loại trạng thái bên trong tự nhiên hóa đổi. Hắn nhớ tới trước kia trong công ty bộ môn một vị lao công nhân, mặc kệ giữa trưa sau khi nghỉ ngơi tinh thần cỡ nào bề ngoài, mặt có bao nhiêu đủ, tiếp vào làm việc điện thoại thời điểm, vĩnh viễn là tinh thần phân chấn nói, ngươi tốt, là ta, xin hỏi có chuyện gì? Hắn thậm chí rất muốn hỏi một chút cái bàn đối diện nạ gạ vương tử, lão Trần là ngươi sao? Ngươi cũng xuyên qua rồi. Bất quá rất nhanh hắn liền bỏ đi ý nghĩ này, đối phương rõ ràng không phải hắn nghĩ như vậy. đúng, những cái kia gỗ lìn chủ động công kích chúng ta, bọn hắn còn có thể chui vào trong nước. Bạch Gia Nhĩ ra hiệu bằng cử chỉ, cố gắng thuật lại tự mình tộc đàn gặp phải địch nhân. Theo ta biết, gỗ lìn không quá thiện ở bơi lội, mà lại chát lơ dừng lại một chút, rồi mới nói, các ngươi nhìn qua rất cao lớn, gỗ lìn hẳn là đối các ngươi không có gì uy hiếp mới phải. Không, gỗ lìn thủ lĩnh. Bạch Gia Nhĩ vội vàng quát tay, những cái kia gỗ lìn mặc trên người kỳ quái áo da, có thể để bọn hắn trong nước di chuyển rất thông thuận, bọn hắn bơi lội dáng vẻ rất giống một con rắn, mà lại trong nước, bọn hắn tựa hồ không quá cần hô hấp. Thấy đối diện chát lơ híp mắt bắt đầu suy nghĩ, Bạch Gia Nhĩ chờ vài giây đồng hồ, nói lần nữa, những cái kia vũ xà vương quốc gỗ lìn sẽ còn thuần dưỡng to lớn thằn lằn, những cái kia thằn lằn có được hóa đá năng lực, chúng ta thủy ma pháp cơ hồ không cách nào tổn thương đến bọn hắn. Chờ một chút. Chát lơ giơ tay lên đánh gãy đối phương, ngươi nói là công kích các ngươi là vũ xà vương quốc gỗ lìn. Đúng. Bạch Gia Nhĩ gật gật đầu, mà lại hắn suy nghĩ một chút, hai mắt nhìn chằm chằm đối diện gỗ lìn nói, ta phát hiện bọn hắn tựa hồ tại hướng nam bộ tiến quân. Chương 232, có ý tứ mực nước. Chương 232, có ý tứ mực nước. Nếu như không phải trước đó kinh lịch đối phương nghỉ ngơi biểu hiện, chắc lơ thật đúng là cảm thấy trước mặt vị vương tử này là một cái đối với mình tộc đàn đầy cõi lòng lo lắng chủ. Ngươi nói bọn hắn tại hướng nam bộ tiến quân. Hắn nhìn chằm chằm đối diện Naga, mở miệng hỏi. Đúng vậy. Bạch Gia Nhĩ gật gật đầu, ta ngay từ đầu thời điểm từ sông đần lên mở, chuẩn bị tiếp cận gần quan sát một chút những cái kia gỗ lìn. Trước kia chúng ta chỉ là trong chiến đấu tù binh bắt được bọn hắn, nhưng là ngươi biết hắn nhấp một chút bờ môi, bên miệng bốn cái thật dài dâu thịt theo động tác của hắn mà qua lại run run, hai chúng ta chủng tộc ở giữa ngôn ngữ không thông, mà lại về sau không bao lâu, những cái kia gỗ lìn liền chết đi. Ngươi tại quan sát bọn hắn thời điểm, phát hiện vũ xà vương quốc gỗ lìn hành động. Chát lơ hướng về phía trước ngồi thẳng thân thể, hắn tại nghe gỗ lìn vương quốc động tĩnh về sau, liền bắt đầu không ngừng suy nghĩ sẽ đối với mình tộc đàn tạo thành ảnh hưởng gì. Đúng, ta phát hiện những cái kia gỗ lìn tách ra một bộ phận nhân viên, hướng phía nam tiến lên. Hắn nâng lên mọc ra màng tay, bóp mấy cái ngón tay, nhân số tính không rõ, cũng không ít, ngay từ đầu ta còn tưởng chúng đang tách đàn, cái này tại một chút đại bộ lạc bên trong rất phổ biến, một khi chúng quanh sản vật cung ứng xảy ra vấn đề, cuối cùng nhất định sẽ xuất hiện bộ tộc phân tán tình huống. Nhưng là rất nhanh, ta liền phát hiện không đúng. Bạch Gia Nhĩ nghiêm túc nói, ta cẩn thận phân biệt bọn hắn hành động, cùng bọn hắn chỗ mang theo đồ vật, cuối cùng ta ra kết luận, bọn hắn là tại hướng nam bộ hành quân. Chắt lơ như mày, sau đó hỏi, thật là hành quân? Ta xác định. Bạch Gia Nhĩ liền vội vàng gật đầu, chúng ta nạ gạ tộc như thế mấy ngàn năm bên trong, chạy khắp nơi, hành quân cùng bộ tộc di chuyển, ta vẫn là có thể nhìn ra. Hành quân chát lơ nheo đôi mắt lại một chút, trí nhớ lúc trước bên trong, làm hỏa cự thành người thừa kế, hắn liền chuyên môn hiểu qua những cái kia sinh hoạt tại trong biển chủng tộc, trong đó có nạ gạ tộc, hắn biết cái chủng tộc này thường xuyên tiến hành di chuyển, tại đại lục xung quanh đường ven biển bên trên, thường xuyên có ghi chép trông thấy bọn hắn lịch sử, mà cái chủng tộc này cũng được xưng là hải dương du mục giả, ý tứ chính là bọn hắn giống như người du mục, sống theo nơi có nguồn nước và đồng cỏ. Bất quá hắn cũng nghe nói vì cái gì những này nạ gạ sẽ thường xuyên di chuyển, chủ yếu là bị một chút cao cấp ma pháp sư công kích mà đưa đến. Trước đó nghe nói bọn hắn chuyên môn nắm giữ một chút có được ma pháp năng lực dự vật, mà những vật này bị những cái kia nhân loại ma pháp sư thèm muốn. Nếu như hướng nam hành quân, như vậy ta chỗ này cũng có thể sẽ bị liên lụy. Chát lơ vươn tay để lên bàn, ngón tay có tiết tấu gõ mặt bàn. Trước đó vô lại đã từng nói, vũ xà vương quốc gỗ lìn sẽ không chủ động rời đi phiến kia khu vực sinh sống, trừ phi là rút thăm thất bại, bị đuổi ra ngoài. Nhưng hiện tại xem ra tình huống có chút biến hóa. Hắn suy tư vấn đề, tiếp lấy lập tức liền nghĩ đến câu kia rừng rậm thì thầm, bọn chúng trông thấy ngươi. Thì ra là thế. Chát lơ vũ nhẹ mặt bàn, không chỉ là sắc dục cái kia chúa quỷ trông thấy ta, phía bắc vũ xà tà thần khả năng cũng chú ý tới ta. Hắn quay đầu nhìn một chút góc tường trần nhà, hiện tại cự ma qua loa hiện đang trên mặt đất trợ giúp tộc đàn lao động, mà cái kia tà thần ban ân năng lực còn tại cự ma trên thân. Trước đó đùa bỡn năng lực này thời điểm, ta liền nghĩ qua có thể hay không thu nhận tà thần chú ý, hiện tại xem ra cái này vũ xà còn rất có thể cầu a. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Bạch Gia Nhĩ thấy đối diện gỗ lìn không ngừng tự hỏi tự mình vừa mới mang tới tin tức, mà căn cứ động tác đến xem, tựa hồ đối phương còn có chút không quyết định chắc chắn được. Bọn hắn hành quân tốc độ rất chậm, mỗi ngày còn cần tìm đồ ăn, có mấy lần ta kém chút bị bọn hắn phát hiện ra. Từ sau lúc đó, ta liền một lần nữa trở lại sông đần, trực tiếp dọc theo bờ sông tìm kiếm mâu thụ. Mà căn cứ suy đoán của ta, bọn hắn hẳn là còn không có sớm như vậy có thể đến được nơi này. Cảm ơn ngươi tin tức, vương tử điện hạ. Chát lơ bình tĩnh nói, hắn cũng biết đối phương hành quân tốc độ sẽ không quá nhanh, căn cứ vô lại kể lại, những cái kia gỗ lìn còn dừng lại tại chế độ nô lệ giai đoạn đầu tình huống, thậm chí một ít tập tính còn rất nguyên thủy, này sẽ đại đại liên lụy bọn hắn tiến quân tốc độ. Ta không biết các ngươi có biện pháp nào có thể chống cự những cái kia gỗ lìn, dù sao bọn hắn kia kỳ quái áo da rất cứng cỏi, còn có thể bơi lội, còn có những cái kia hóa đá thằn lằn, cái này nhìn qua rất khó đối phó. Bạch Gia Nhĩ thở dài một hơi, hắn tộc đàn đối với vũ xà vương quốc gỗ lìn là thấm sâu trong người, tiếp lấy hắn lại ngược lại nói, bất quá đã tự nhiên ý chí chỉ dẫn ta tới chỗ này, ta nghĩ các ngươi hẳn là có biện pháp nào đó có thể làm được. Chát lơ suy nghĩ một chút, trong lòng tính toán hiện tại mình lực lượng, thẳng thắn nói trong lòng của hắn không có gì xác định nắm chắc, dù sao ngay cả đại địa tinh ác hầu quân cũng không dám trêu chọc vũ xà vương quốc, hắn nhưng là sẽ cho thủ hạ rót phẫn nộ rượu thuốc ngâm nhân. Ta tạm thời cũng còn không có đầu mối gì, chẳng qua nếu như bọn hắn thật đến tiến công, chúng ta còn là sẽ phản kháng. Chát lơ mặc dù trong lòng có ý tưởng, nhưng là trên mặt còn là bảo trì rất khắc chế. Quá tốt. Bạch Gia Nhĩ nắm một chút nắm đấm, hắn mừng rỡ xuất ra tấm kia gia thú, sau đó tấm kia vẻ mặt tươi cười mặt cá liền cứng đờ. Làm sao rồi? Chát Lơ nhìn đối phương bộ dáng, hắn có chút danh manh nghĩ, không nghĩ tới một cái mặt cá cũng có thể làm ra các loại biểu lộ đến, nhìn xem tốt sinh động. Lại thay đổi. Bạch Dạn Nghị nháy mắt liền sắc mặt suy sụp. Cái gì thay đổi? Của ta thí luyện mục tiêu. Bạch Dạn Nghị đem ra thú biểu hiện ra cho đối diện gỗ lìn, sớm nhất thời điểm, của ta trưởng thành thí luyện chỉ là tìm tới mẫu thụ, về sau những chữ viết này liền không ngừng biến ảo, hiện tại phía trên chữ viết lại biến thành cùng gỗ lìn thủ lĩnh cùng một chỗ đánh bại kẻ thù xâm lược. Chát Lơ lông mày nhướng lên, thăm dò nhìn kỹ trước mặt gia thú, phía trên kia dùng thông dụng ngữ viết một câu, chính là Bạch Dạn Nghị nói câu kia. Ngươi nói là những chữ viết này tự mình sẽ biến? Hắn có chút hăng hái mà hỏi. Đúng, chỉ cần tiếp nhận thí luyện, những này thủy ngữ mặc sẽ tự động cho ra mục tiêu kế tiếp. Bạch Dạn Nghị cắn môi một cái nói. Mực thủy ngữ. Chát Lơ rất hiếu kỳ cái tên này, nghe vào giống như là một loại ma pháp vật phẩm. Đúng thế, đây là chúng ta nạ gạ tộc đặc lưu đồ vật, nó từ các trưởng lao chế tác, dùng để chỉ dẫn những cái kia tuổi trẻ nạ gạ hoàn thành thí luyện. Nếu như mục tiêu không phải thí luyện, mà là cái gì khác, cái này thủy ngữ mặc cũng có thể hữu hiệu sao? Chát Lơ hơi nghiêng về phía trước thân thể hỏi. Không rõ ràng, bất quá nó chỉ làm cho ra mục tiêu, có làm hay không ngươi có thể tự mình lựa chọn, nhưng là có khi những cái kia mục tiêu sẽ bao hàm nguy hiểm to lớn. Bạch Dạn Nghị thu hồi ra thú, có chút tức hồn hển đem nó vo gập mấy lần, dùng sức nhét về túi áo. Như thế có ý tứ. Chát Lơ bước cầm nói, nếu như dùng nó viết một cái mới thí luyện, tỉ như thế nào siêu việt tứ thần. Chương 233, có thể cầu nguyện vật phẩm chương 233. Có thể cầu nguyện vật phẩm Chát Lơ trước kia thường xuyên nhìn thấy một chút kịch bản tiểu đoạn, nhân vật chính đối một chiếc gương, hoặc là một cái kim tiền vật trang trí, lại hoặc là một bộ kỳ quái tượng thần tài, hắn thành tâm hỏi thăm, ta phải làm gì mới có thể trở nên giàu có. Bình thường lúc này, sẽ có một thanh âm vang lên, 3 ngày sau 6 giờ sáng, sẽ có một cỗ chứa 3000 vạn tiền mặt xe chở tiền đi qua giao lộ đường Tây Trực, ngươi cần tổ chức 4 người sớm bố trí tốt, chỉ cần tại 10 phút bên trong hoàn thành hành động, sau đó điên cuồng chạy trốn đừng có ngừng, liền có thể cuối cùng trở nên giàu có. Mà trước lúc này, ngươi cần đi sớm về tối vất vả đưa 2 năm trở lên giao hàng, bình thường còn cần ăn kham uống khổ tích lũy tiền mới có thể thu hoạch được hành động cần tài chính, cũng đi tìm đông thành vùng ngoại ô người mua súng săn tự chế cùng thuốc nổ. Nếu như nhân vật chính hơi xoắn xuýt một chút, một lần nữa hỏi, ta không muốn làm chuyện phạm pháp, có cái khác đề nghị sao? Cái thanh âm kia khẳng định sẽ cho ra một cái khác phương án, ngươi cần mỗi ngày thời gian rèn luyện, bảo trì thân hình cùng thể năng, sau đó tại nửa năm sau đi nhận lời mời Dạ Lang cờ tờ vợ phục vụ viên nhân viên, có một vị tên là Trương Thụy Quyên Phú bà sẽ thích ngươi, nàng cùng lão công vừa mới ly hôn, được chia 300 triệu tài sản, nhưng nàng thích chơi bùi nhủi thép, ngươi cần sớm nửa năm quen thuộc thao tác. Chát Lơ mỗi lần nhìn thấy loại này kịch bản thời điểm, đều sẽ bĩu môi nhà rãnh, làm sao lại có như thế kỳ hoa thiết lập, có thể cầu nguyện đạo cụ như thế nào lại tồn tại. Bất quá bây giờ, hắn chợt phát hiện, nạ gạ tộc thủy ngữ mặc tựa hồ chính là một loại có thể cầu nguyện ngoạn ý dựa theo Bạch Dạn Nghị thuyết pháp, hắn tại thí luyện trước đó, lại trưởng lão cầu nguyện về sau, đưa ra ta phải hoàn thành trưởng thành thí luyện mục tiêu, từ sau lúc đó, gia thú bên trên thủy ngữ mặc liền bắt đầu không ngừng biến ảo, chỉ dẫn lấy nạ gạ vương tử từng bước một tiếp tục đi. Như vậy nếu như tại đưa ra mục tiêu thời điểm, đổi một chút, nói, ta muốn thế nào mới có thể nô dịch một cái đại hung eo nhỏ chân dài mị ma tin tưởng loại kia mực nước cũng có thể cho ra bước kế tiếp nhắc nhở đi. Chỉ bất quá dựa theo trước đó Bạch Dạn Nghị thuyết pháp, thủy ngữ mặc chỉ làm cho ra đáp án, mà sẽ không quản thực lực của ngươi như thế nào, tỉ như nó nói ngươi cần thông qua tấm gương triệu hoán đến sắc dụ, sau đó giam cầm phân thân của nó, tiếp lấy bằng vào phân thân định vị, lại dùng cường đại ma pháp xé mở vị diện khe hở, đi đến bình ám vị diện, dùng vô thượng năng lực đánh bại chúa quỷ, đem chúng nó đạp xuống bảo tọa, từ ngươi ngồi lên, khi đó liền có thể nô dịch mị ma. Còn tốt, nếu như loại này mực nước đủ nhiều, cũng có thể giải quyết vấn đề này. Chát Lơ bước cằm, hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt nạ gạ vương tử, chỉ cần lại tìm một cái gia thú, đem trước nhắc nhở viết xuống đến, sau đó thủy ngữ mặc tiếp tục hỏi thăm, như thế lặp lại, cuối cùng góp nhặt bên trên hàng ngàn hàng vạn trương gia thú, cuối cùng luôn có thể thu hoạch được một cái an toàn bước đầu tiên, tỉ như ngươi có thể đi nào đó đường cái tiêu tốn 10 đồng vàng mua một phần đồ ma dược thủy. Như thế đẩy ngược, chỉ cần thủy ngữ mặc đầy đủ, nói như vậy không chừng liền thật có thể thực hiện một chút xa không thể chạm nguyện vọng. Vương tử điện hạ. Chát Lơ khẽ cười nói, uống trà sao? Ta chỗ này có phần vương quốc vương thất đặc cùng kim hoa trà. Bạch Dạn Nghị nhìn xem trước mặt gỗ lìn, trên lưng hắn vây lưng đống nhiên dựng lên, hắn luôn cảm thấy đối phương trong tươi cười tựa hồ giấu cái gì, nhưng lại nói không rõ ràng. À không, ta cũng không thích uống trà. Hắn từ trên lưng gỡ xuống cái kia thùng gỗ, sau đó đưa tay mở nắp thùng gỗ, một đầu màu nâu dòng nước từ nơi đó rơi vào trong chén trước mặt hắn. Ta càng thích uống chúng ta nạ gà nhất tộc sản xuất rượu tạo cầu. Chát Lơ nhìn xem trước mặt cái này tạo hình kỳ lạ thùng gỗ, nó là có thể thích ứng nạ gà vây lưng cấu tạo, còn đặc biệt lõm đi vào một khối, mà trước mặt màu nâu rượu tản ra một loại nói không nên lời hương vị. Ngươi muốn nếm thử sao? Bạch Dạn Nghị liếc mắt nhìn trước mặt gỗ lìn thủ lĩnh, thẳng thắn nói các ngươi buổi trưa cơm canh rất mỹ vị, loại kia cá sông khói cách làm là ta lần thứ nhất nếm thử, mà kia cái gì bánh thịt chiên dầu cũng rất thơm, đem bánh thịt kẹp ở hai khối kỳ quái ngũ cốc bên trong, hương vị lộ ra càng thêm độc đáo. Bất quá các ngươi nước uống liền có chút bình thường, chỉ là có chút vị ngọt mà thôi. A Chát Lơ gật gật đầu, vật kia gọi bánh thịt chiên dầu mịn mịn, còn có loại kia kỳ quái ngũ cốc, trên thực tế là thụ nhân kết trái cây. Bạch Dạn Nghị nghe tới đối phương lời nói, khoe miệng liên tục run rẩy mấy lần. Cho ta đến một chén đi. Chát Lơ nhìn đối phương biểu lộ, lập tức đem cái cốc đưa tới. Đúng, ta muốn hỏi một chút, loại kia thủy ngữ mặc các ngươi nạ gạ cân nhắc bán ra sao? Ao ao một trận rượu âm thanh, rất nhanh Chát Lơ cái cốc trước mặt bên trong liền đổ đầy rượu tạo cầu. Hắn bưng chén lên, cái mùi xích lại gần ngửi một cái, là phổ thông tiểu dịch hương vị, hẳn là không có vấn đề gì. Mà đối diện Bạch Dạ Nhi đã uống một ngụm lớn, nâng hắn thoải mái ở một hơi rượu, sau đó nói, "Thủy Ngữ Mặc, chúng ta sẽ không bán ra, bởi vì chúng ta chính nạ gà nhất tộc đều không đủ dùng, vật kia rất khó làm đến, hiện tại lưu lại một chút xíu, còn là trước kia đảo vòng về sau lưu lại." Chắt lơ nhấp một hớp nhỏ rượu, sau đó chậm rãi chép miệng cảm nhận, mùi của rượu này có chút nhạt nhẽo, còn có chút chát, không biết là nạ gà tộc cất rượu kỹ thuật, hay là bởi vì tài liệu của bọn hắn, nói tóm lại cũng liền như thế. Hắn nhảy xuống cái ghế, đi đến bên cạnh tủ thấp chỗ, từ bên trong xuất ra một bình rượu đỏ cùng hai chiếc ly đế cao. Đây là lần trước mạ gì chiêu đãi ma cả rồng bá tức Hebert, lúc ấy không có uống xong, một mực bảo tồn đến bây giờ. Như vậy sao, Thủy Ngữ Mặc ít như vậy sao, vậy nó cần tài liệu gì? Chatler đi đến trước bàn, dọn xong cái cốc, sau đó cho song phương đều rót rượu đỏ, màu đỏ tiểu dịch tản mát ra nồng đậm mùi rượu, so với nạ gạ vương tử màu nâu rượu tảo cầu muốn càng thêm mê người. Bạch Giản Nghị nhìn thấy ly rượu trước mặt, tiếp lấy đưa tay cầm lên, hắn chỉ là ngửi một chút hương vị, liền gật gật đầu, là nhân loại sản xuất rượu nho, bên trong còn hỗn hợp cái khác trái cây. Hắn lung lay chén rượu, nhìn xem tiểu dịch vừa đi vừa về lắc lư. Vật liệu rất phiền phức, phải biết Thủy Ngữ Mặc là chúng ta nạ gà nhất tộc phi thường cổ lão vật phẩm, nó lịch sử có thể có mấy ngàn năm, mà nó vật liệu đều không ngoại lệ, đều đến từ hải dương chỗ sâu. Chắt lơ nhìn đối phương nhấp một ngụm rượu đỏ, sau đó gật gật đầu, nhìn qua đối cái này không biết tên rượu còn có chút hài lòng, hải dương chỗ sâu sao? Thế nhưng là ngươi trước đó nói các ngươi ở tại hồ đận. Bạch Giản Nghị nắm bắt ly đế cao, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm bên trong chất lỏng màu đỏ, chúng ta nạ gà nhất tộc trước đó là ở tại trong hải dương, nhưng là cái này mấy ngàn năm nay, chúng ta không ngừng bị người đuổi ra ra biên, không ngừng lưu vong di chuyển, cuối cùng chỉ có thể trốn đến hồ đần bên trong. Mà phụ thân của ta cũng chết bệnh tại hồ đần. Hắn đột nhiên một hớp uống cạn rượu. Là bệnh gì? Chatler liếc mắt nhìn đối phương, hỏi. Chứng thiếu muối. Chương 234, nạ gã lịch sử chương 234, nạ gã lịch sử chúng ta nạ gã nhất tộc trước kia một mực là sinh hoạt trong hải dương. Bạch Giản Nghị tới gần cái bàn, chủ động đưa tay cầm lấy trên bàn rượu đỏ, rót cho mình một ly, nhưng là một mực bị xua đuổi, đổ sát, cuối cùng chỉ có thể dọc theo sông đần đi ngược dòng nước, trốn vào hồ đần bên trong. Thế nhưng là thân thể của chúng ta đã thích ứng nước biển, trong hồ ít nhiều có chút không thích ứng, nhất là đối với nhu cầu. Hắn nhấp một ngụm rượu đỏ, sau đó nhìn phía đối diện bàn gỗ lìn thủ lĩnh, buổi trưa cơm canh, ta có thể nếm ra, bên trong hẳn là thả muối. Chatler gật gật đầu, không sai, gỗ lìn thường ngày cũng là cần hấp thụ muối. Thật sự là thần kỳ. Bạch Giản Nghị thở nhẹ một hơi, nét mặt của hắn nhìn qua có chút cô đơn, chúng ta nạ gạ tộc nghĩ hết biện pháp cũng chỉ có thể thu hoạch đến như vậy một chút xíu muối, thế mà các ngươi một đám gỗ lìn lại có thể tại cơm canh bên trong tùy tiện thả. Trên thực tế, chúng ta còn có rất nhiều muối. Chatler bình tĩnh nói, lại nói, các ngươi lúc trước vì cái gì không dùng Thủy Ngữ Mặc đến tìm kiếm muối đâu? Chúng ta thử qua. Bạch Giản Nghị nhíu mày một cái, nhưng gỗ lìn thủ lĩnh, ngươi không biết, Thủy Ngữ Mặc còn có hai tên gọi khác, một cái gọi Thần Khải Chi Ngữ, hắn giơ tay, dựng thẳng hai ngón tay, sau đó lại thu hồi ngón giữa, chỉ dựng thẳng ngón trỏ, đồng thời biểu lộ nghiêm túc nói, còn có một cái gọi là nụ cười của ác ma. Danh tự này Chatler giật giật bờ môi, cuối cùng không có nói tiếp. Khi ngươi tùy ý hỏi ra ngươi ý nghĩ về sau, Thủy Ngữ Mặc cho ra nhắc nhở sẽ mỗi ngày đều tại ngươi trong lòng lờ lờ. Nó tựa như là mỹ nhân triển lộ mỉm cười đồng dạng. Khi ngươi biết chỉ cần dựa theo phía trên chỗ nhắc nhở nội dung đi làm, liền có thể thu hoạch được thành công sau cùng về sau, một ngày nào đó ngươi sẽ chịu không được dụ hoặc. Khi đó ngươi liền không còn là chính ngươi, có thể là một cái kẻ ăn cắp, hoặc là một cái phóng hỏa phạm. Bạch Giản Nghị liếc mắt nhìn Chatler sau lưng tường đá, tựa hồ là tại nhớ lại cái gì, từ rất lâu về trước, Thủy Ngữ Mặc liền bị trong tộc nghiêm ngặt quản khống, lại càng không cần phải nói hiện tại tồn lượng cứ như vậy một điểm, ngay cả nạ gạ tộc trưởng thành thí luyện đều nhanh không đủ dùng. Ngươi nói là đúng. Chatler gật gật đầu. Không nhận tiết chế nguyện vọng sẽ đối tộc đàn tạo thành ảnh hưởng rất không tốt, các ngươi tiên tổ làm là chính xác. Cho nên hiện tại các ngươi mặc dù trốn ở hồ đần bên trong, hắn uống một hớp nhỏ rượu đỏ, sau đó chậm rãi nói, nhưng là Vũ Xà Vương quốc lại tìm tới. Đúng. Bạch Giản Nghị gật gật đầu, chúng ta đã trốn đến như thế ẩn nấp địa phương, đã tránh đi những cái kia cùng nhân loại, nhưng là vẫn còn có người ngấp nghé chúng ta. Bọn hắn tựa như đuổi không đi những cái kia cá con, luôn luôn xoay quanh người, luôn nghĩ từ ngươi bên miệng cướp đi một khối cây rong hoặc là thịt cá. Người trước đó nói nạ gạ tộc thủy ma pháp đối bọn hắn vô dụng. Ta muốn biết. Chatler dừng lại một chút, hỏi, ma pháp khác các ngươi thử qua sao? Bạch Giản Nghị sững sờ, tiếp lấy lập tức nói, không, chúng ta nạ gạ tộc không biết những pháp thuật khác, phải biết chúng ta lúc nhỏ liền sẽ ăn ma dược, sau đó mới có thể thức tỉnh không thủy ma pháp năng lực. Ma dược? Chatler nhíu lông mày, này cũng rất có ý tứ, các ngươi không phải trời sinh liền biết ma pháp sao? Hắn nhớ kỹ trước đó nghe nói một chút truyền ngôn, nạ gạ tộc trời sinh liền biết thủy hệ ma pháp, bọn hắn là không thủy hảo thủ, nhưng là hiện tại tựa hồ thuyết pháp này có chút bất đồng, cũng không phải trời sinh liền biết. Bạch Giản Nghị lắc đầu. Chúng ta nhất tộc là tại thủy nguyên tố bên trên thiên sinh đã có tính cân đối, nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể thi triển pháp thuật. Nghe trong tộc trưởng lão nói, rất sớm trước kia chúng ta thậm chí còn không biết sử dụng những này thủy thuộc tính pháp thuật. Như vậy là ai? Chatler nhìn xem đối diện nạ gạ vương tử, có chút hăng hái hỏi thăm, hoặc là nói các ngươi lại là làm sao học được? Mà lại ta trước kia nghe nói, các ngươi nạ gạ tộc người người đều biết thủy ma pháp. Bạch Giản Nghị ngẩng đầu, nhìn lên trên trần nhà nấm hình quang, hắn cố gắng nhớ lại trước kia nghe được thuyết pháp, rất sớm trước kia, đây chỉ là ta nghe nói, có người dạy chúng ta nhất tộc thủy hệ ma pháp, bao quát một chút tố năng ma pháp loại hình. Về sau lại nghiên cứu chế tạo có thể làm cho chúng ta bộ tộc này thức tỉnh ma pháp năng lực ma dược. Có người. Chatler nheo mắt lại, hắn suy nghĩ những cái kia ma dược nếu như có thể cho thủ hạ của mình sử dụng, có phải là cũng có thể để cho bọn hắn thức tỉnh ma pháp năng lực. Hắn hiện tại trong ý thức còn chứa đựng rất nhiều ma pháp năng lực, giống trước đó hỏa tiễn thuật, phong nhận thuật những này, cũng là từ quá khứ chiến thắng những mạo hiểm giả kia trên thân thu hoạch. Nhưng từ đó về sau, hắn thử qua giao phó thủ hạ những này ma pháp năng lực, cũng không biết là gỗ lĩnh trí lực thực tế quá thấp, còn là trời sinh không có ma lực gen, đến bây giờ có thể thức tỉnh cũng chỉ có 9 ngón, quẹ chân cùng răng hô ba con gỗ lĩnh. Nếu những cái kia ma dược cũng có thể làm cho mình thủ hạ thức tỉnh ma pháp năng lực, như vậy sẽ để cho tộc quần thực lực thu hoạch được một cái tăng lên rất nhiều. Ừm. Bát Giản Nghị gật gật đầu, tiếp lấy trầm mặc cố gắng nhớ lại, ngay tại Chát Lơ chuẩn bị khuyên hắn nói được rồi, trước đây thật lâu sự tình, không nhớ rõ cũng không có gì thời điểm. Bát Giản Nghị khẳng định nhìn xem trước mặt gỗ lìn, ta nhớ tới, trưởng lão nói qua, đám người kia tự xưng hiểu. Chát Lơ nghe xong, lập tức trừng lớn hai mắt, vậy đó hẳn là rất cổ lao sự tình đi. Ừm, mấy ngàn năm. Bát Giản Nghị uống một ngụm rượu đỏ, thở dài một hơi, khi đó chúng ta còn là ở trong biển sâu. Chát Lơ mỉm cười, hắn cảm thấy nếu như nạ gạ tộc thật tay cầm thức tỉnh ma pháp ma dược cùng thủy ngữ mặc hai thứ đồ này, kia không bị chủng tộc khác săn bắn đến cùng mới là lạ. Thẳng thắn nói, nếu như hắn là một vị cường đại người lãnh đạo, biết hàng xóm bên cạnh tộc đàn trong tay có lợi hại như vậy đồ vật, khẳng định sẽ nghĩ tất cả biện pháp cướp đoạt tới. Tựa như câu nói kia của ta, dầu hỏa làm sao lại xuất hiện tại quốc gia của ngươi bên trong. Chát Lơ khẽ lắc đầu cười nói, đối với Vũ Xà Vương quốc, ta nghĩ chúng ta có thể là ở vào cùng một trận chiến tuyến. Nếu như dựa theo ngươi trước đó nói như vậy, bọn hắn tại hướng nam tiến quân, mà theo ta được biết, bọn gia hỏa này là sẽ không tùy tiện làm như thế, nhưng là hiện tại nếu như bọn hắn một mực hướng nam tiến lên, cuối cùng rất có thể sẽ gặp phải tộc đàn của ta. Chát Lơ nhẹ nhàng gõ mặt bàn, suy nghĩ vài giây đồng hồ, đến lúc đó, bọn hắn nhất định sẽ tiến công chúng ta. Hắn nắm chặt nắm đấm, nói, không có người so ta hiểu rõ hơn gỗ lìn, khi đó nhất định sẽ là một trận đại chiến. Bát Giản Nghị cũng gật đầu nói, ta nghĩ sẽ là như thế, cho nên chúng ta hiện tại là kết minh trạng thái. Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Chát Lơ khoát khoát tay, còn phải xem sự tình phát triển. Ừm, Bát Giản Nghị nghe tới đối phương trả lời, cũng nắm bắt chén rượu rơi vào trầm tư, nhưng rất nhanh hắn liền bị người đánh gây suy nghĩ. Thủ lĩnh, một con gỗ lìn chạy vào, cả người hắn nhìn qua thở hổn hển, tựa hồ kinh lịch lặn lội đường xa. Gây răng. Chát Lơ nhìn thủ hạ, lúc trước hắn để cho đối phương sớm tiến vào nguyên lai ác hầu quân khống chế khu vực, tiến hành trinh sát, trước đó rất nhiều thời gian đều không thấy hắn, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện ở trước mặt. Gỗ lìn, thật nhiều gỗ lìn. Gây răng vội vàng nói, còn có mấy con gỗ lìn, bọn hắn đang bay.